Chương 77, chấn động giang hồ. Chương 77, chấn động giang hồ. Theo Từ Tử Nghĩa thuận lợi mang đi Lâm Chấn Nam một nhà ba người, Ngũ Nhạc kiếm phái ở Tuấn đỉnh điểm thượng thanh thế hùng vĩ, Đồ Ma đại hội cũng triệt để bị trở thành chuyện cười. Chiến dịch này lấy Ngũ Nhạc kiếm phái toàn diện bị đánh bại mà kết thúc, không chỉ có như vậy, liền ngay cả thành tựu đi vào trợ trận giang hồ chính giáo đồng đạo cũng là tổn thất nặng nề. Bang chủ cái bang Giải Phong, phái Côn Lôn trưởng giáo Trấn Sơn Tử, phái Thanh Thành trưởng giáo Dư Thương Hải, cùng với Thiếu Lâm Phương Sinh đại sư cũng là đều tổn hại chiến dịch này bên trong. Những người này đều là chính giáo bên trong cao thủ nổi danh, có thể chiến dịch này bên trong đều bẻ gãy ở Từ Tử Nghĩa trong tay. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, liền ngay cả thân là Ngũ Nhạc minh chủ Tả Lãnh Thiền, cũng bị ở chính mình trên địa bàn bị Hóa Công đại pháp hóa đi toàn thân công lực, triệt để bị trở thành phế nhân. Tin tức này có thể khác nhau xa so với trước càng thêm làm người khiếp sợ. Tả Lãnh Thiền là cao quý Ngũ Nhạc minh chủ, bối phận tôn sùng không nói, võ công cũng bị người trong thiên hạ coi là chính giáo số lượng không nhiều mấy cái cao thủ hàng đầu. Liền hắn cũng thua ở Hóa Công đại pháp bên dưới, tự nhiên ở trên giang hồ nhấc lên vô biên sóng gió. Bởi vì Tả Lãnh Thiền nhiều năm kinh doanh, Ngũ Nhạc kiếm phái tiếng tăm càng cường thịnh, những năm gần đây chỉ ở Thiếu Lâm võ đang bên dưới, liền ngay cả Tả Lãnh Thiền bản thân cũng bị giang hồ đồng đạo coi là Thiếu Lâm tự chủ trì phương chứng đại sư dưới người thứ hai. Lần này do hắn tổ chức Đồ Ma đại hội, nhưng là hội tụ giang hồ chính giáo tận hơn nửa cao thủ, có Côn Lôn, Thanh Thành, cái bang cao thủ đến đây giúp đỡ, thêm vào Ngũ Nhạc kiếm phái hảo thủ, thanh thế to lớn năm gần đây liền có. Như vậy hùng vĩ thanh thế, coi như là cùng ma giáo tranh đấu cũng là đủ để, nhưng mà hội tụ nhiều như vậy chính giáo cao thủ, cuối cùng nhưng rơi vào đầu voi đuôi chuột không nói, tổn thất càng là khốc liệt. Thậm chí liền ngay cả Ngũ Nhạc kiếm phái một mình hai lần cùng ma giáo tranh đấu lúc, cũng không có như vậy khốc liệt, hơn nữa không đề cập tới Từ Tử Nghĩa là một thân một mình, liền đem ngày đó Đồ Ma trong đại hội chính giáo cao thủ giết đến thảm bại. Sau khi qua chiến dịch này, Từ Tử Nghĩa tên tuổi ở trên giang hồ có thể nói là không người nào có thể so với. Dù cho là ẩn cư tại trên Hắc Mộc Nhai ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại, cùng với Nhậm Ngã Hành, hán, nàng, muôn cũng không từng xem Từ Tử Nghĩa như vậy ở trên giang hồ nhấc lên cơn sóng thần. Bởi vì chiến dịch này từ lâu thay đổi chính tả hai phái thế cuộc, tiến tới ảnh hưởng đến trên giang hồ ngày sau tình thế. Mà theo Từ Tử Nghĩa chi danh vang vọng giang hồ thời khắc, lúc trước hắn ở Tuấn đỉnh điểm dùng độc thủ đoạn cũng bị người giang hồ truyền tụng, thậm chí đến cuối cùng càng cho hắn nổi lên một cái độc thần danh hiệu. Cái tên này nói đến đúng là thực chí danh uy. Lúc trước Từ Tử Nghĩa một người một mình xông Tuấn đỉnh điểm, chết ở trong tay hắn người, một nửa mọi người là chết ở dư độc bên dưới. Ma giáo Hắc Huyết Thần Châm làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, có thể chết ở nó trong tay chính giáo cao thủ nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là Từ Tử Nghĩa Bích Lân Châm dưới nhưng là chết rồi không ít chính giáo cao thủ. Lúc trước ở Tuấn đỉnh điểm trên Từ Tử Nghĩa lấy người sống thi độc thủ đoạn, nhưng là lúc trước may mắn tránh được một kiếp, các đường quần hùng lòng vẫn còn sợ hãi, sớm đã đem hắn coi là cùng ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại nổi danh tà phái cao thủ. Sau khi qua chiến dịch này, thảm bại mà về Ngũ Nhạc kiếm phái tự nhiên không đề cập tới vây quét Từ Tử Nghĩa nói chuyện, có thể những môn phái khác, tỉ như Côn Lôn, cái bang, Thanh Thành ba phái nhưng không muốn giảng hòa. Nhưng bọn họ ba phái trưởng môn cùng bang chủ đều chết ở Từ Tử Nghĩa trong tay, dựa vào bọn họ những này đương nhiên sẽ không là Từ Tử Nghĩa đối thủ, liền này ba phái đệ tử liền liên thủ hướng về Thiếu Lâm tình nguyện. Chỉ có điều Thiếu Lâm thái độ nhưng là cực kỳ ám muội, rõ ràng Thiếu Lâm cũng ở Đồ Ma đại hội bên trong bẻ đi một vị mới tự bối cao tăng, nhưng bọn họ đối với điều này sự nhưng là nói năng thận trọng, chỉ là đem các phái đệ tử mời đến trong chùa một phen trò chuyện với nhau sau liền không gặp động tĩnh. Một tháng sau, Từ Tử Nghĩa bóng người nhưng là xuất hiện ở Trung Nam Sơn bên trên, mà bên cạnh hắn lại có một tên mặt như giấy vàng lão nhân, hai người bọn họ bóng người một trước một sau tại đây trên sơn đạo bay nhanh, không lâu lắm hai người bọn họ liền đã thân đến trên đỉnh ngọn núi. Lấy hai người bọn họ khinh công thân pháp, trong thiên hạ có thể vượt qua hai người bọn họ người tuyệt không vượt qua năm ngón tay số lượng. Rất nhanh liền ở Từ Tử Nghĩa dẫn dắt đi, hai người liền ở ngọn núi tuyệt đỉnh bên dưới tìm tới một tảng đá. Chỉ thấy tảng đá kia trên có khắc có một bài thơ, thơ bân, tử phòng chí vong tận, thẳng tiến kiều hạ lý. Tá hán khai hồng cử, ngật nhiên tiên nhất trụ. Yếu bạn xích tùng du, công thành phất y thứ. Dị nhân giữ dị thư, tạo vật bất khinh phó. Trung dương lên toàn trần, cao coi nhưng xoay bước, anh dũng anh hùng tư, thừa lúc hoặc cắt cứ. Vọng tích phục biết không phải, kiềm chế hoặc chết mộ. Người truyền vào đạo sơ, hai tiên này gặp bỡ. Đến nay trung nam dưới, điện các lang yên vụ. Bài thơ này chính là năm đó Lâm nữ hiệp làm. Nhìn thấy Phong Thanh Dương nghỉ chân quan sát đến, Từ Tử Nghĩa lúc này thì lại giải thích lên. Có quan hệ Lâm Triều Anh cùng Trùng Dương chân nhân chuyện cũ, Từ Tử Nghĩa trước đó cũng từng hướng về Phong Thanh Dương giảng giải quá, biết được năm đó Lâm nữ hiệp chuyện cũ sau, Phong Thanh Dương cũng là trong lòng không khỏi sinh tán. Lấy một giới nữ tử thân khai tông lập phái, trong đó độ khó có thể tưởng tượng, không nói tới nàng còn sáng chế một môn làm người ta nhìn mà than thở kiếm pháp võ công. Vị này Lâm nữ hiệp thật là kỳ nữ tử vậy. Nghỉ chân bàn quan một lát sau, Phong Thanh Dương mở miệng khen. Đứng ở đỉnh núi, quan sát phía dưới sau một lúc lâu, Từ Tử Nghĩa thì lại mở miệng nói, nơi đây trước sau có phái cổ mộ cùng toàn chân giáo hai phái ở đây khai tông lập phái, ngươi kiếm tông di chuyển lại đây ngược lại cũng không tính bôi nhọ. Từ đại hiệp, ngươi đặc biệt đến Trung Nam Sơn sẽ không chỉ là đặc biệt đi ngang qua đến xem ta chứ? Nghe vậy, Phong Thanh Dương nhưng là ngẩng đầu thoáng đánh giá một hồi Từ Tử Nghĩa mở miệng hỏi. Từ Tử Nghĩa người này quá mức bí ẩn, Phong Thanh Dương mặc dù tung hoành giang hồ một đời tuy nhiên chưa bao giờ nộ quá như vậy đối thủ. Rõ ràng vừa mới bắt đầu hai người gặp lại lúc vẫn là dương cung bạc kiếm, có thể đợi đến hai người trò chuyện qua đi, Phong Thanh Dương lúc này mới phát hiện Từ Tử Nghĩa làm việc tuy rằng quái lạ, có thể một thân khác nhau xa so với những người ngụy quân tử muốn quang minh lỗi lạc. Vì vậy đối với ngày đó Từ Tử Nghĩa kiến nghị, Phong Thanh Dương cân nhắc luôn mai sau, vẫn là mang theo Phong Bất Bình ba người đi đến Trung Nam Sơn. Phong Thanh Dương võ công tuy cao, Tuy nhiên rõ ràng trên đời lợi hại nhất chiêu số cũng không ở võ công bên trong, mà là âm mưu quỷ kế, cơ quan cả bẫy. Nếu rơi vào rồi người khác xảo diệu sắp xếp cả bẫy, và ngươi cao minh bao nhiêu võ công chiêu số, vậy cũng hoàn toàn không cần. Năm đó hắn kiếm thuật thông thần, có thể thì lại làm sao, cuối cùng còn chưa là rơi vào khí tông cả bẫy, bị khí tông lấy đón dâu vì là do lừa gạt đến Giang Nam, cuối cùng dẫn đến bỏ qua kiếm khí tranh chấp, để hắn nhiều năm trước tới nay vẫn rất là hổ thẹn. Trải qua những chuyện này sau, Phong Thanh Dương đã sớm nhìn rõ ràng thế gian các loại. Lấy Nhạc Bất Quần tâm cơ cùng thành phủ mấy lần thắng với Phong Bất Bình mọi người, hắn khi còn sống Nhạc Bất Quần cố nhiên có kiêng rẻ, nhưng hắn dù sao năm thế đã cao, ai biết còn có thể sống bao lâu. Vì kiếm tông truyền thừa không đoạn tuyệt, cũng vì phòng ngừa Hoa Sơn lại nổi lên kiếm khí tranh chấp, Phong Thanh Dương liền nghe theo Từ Tử Nghĩa kiến nghị, mang theo Phong Bất Bình ba người đi đến Trung Nam Sơn lập lại sơn môn. "Phong lão, ta hôm nay đến Trung Nam Sơn là có việc muốn nhờ." Nhìn thấy Phong Thanh Dương đoán ra hắn có khác biệt ý đồ đến, Từ Tử Nghĩa cũng không dài dòng, sau đó liền đem chính mình ý đồ đến nói ra. "Lâm Chấn Nam, Lâm Viễn Đồ hậu bối." Nghe được Từ Tử Nghĩa đề cập mục đích của chính mình, Phong Thanh Dương nhưng là có chút bất ngờ. Không sai, hắn chính là Lâm Viễn Đồ hậu nhân. Đối với này, Từ Tử Nghĩa cũng không phủ nhận. Vị này Lâm tổng tiêu đầu bị ta từ Tuấn đỉnh điểm trên cứu đi sau, liền rút kinh nghiệm xương máu, từ lúc một tháng trước liền bắt đầu trùng tu nổi lên ra truyền võ công. Ngay ở trước mặt Phong Thanh Dương trước mặt, Từ Tử Nghĩa thì lại còn nói nổi lên khác một cái lôi kéo người ta khiếp sợ sự. Lẽ nào hắn vậy? Phong Thanh Dương nghe được nơi này, vẻ mặt rõ ràng khẽ biến. Từ Tử Nghĩa gật đầu nói, không sai, hắn cũng tu luyện năm xưa Lâm Viễn Đồ sáng chế tịch tả kiếm phổ. Nghe được nơi này, Phong Thanh Dương nhưng là thở dài một tiếng. Một tháng trước Tuấn đỉnh điểm phát sinh đại sự, hắn cũng là có mà biết, rõ ràng Lâm gia là ở đây sự qua đi bị kích thích. Bởi vậy Lâm Chấn Nam quyết định, hắn cũng không khó lý giải. Vị này Lâm tổng tiêu đầu trùng tu ra chuyển võ công sau, liền đem Phúc Châu sản nghiệp hết mức bán thành tiền, mang theo sở hữu gia tài đến rồi Thiểm Tây, vì lẽ đó ta liền kiến nghị hắn bỏ vốn trợ kiếm tông lập lại sơn môn. Nhìn Phong Thanh Dương, Từ Tử Nghĩa thì lại liền chậm rãi mở miệng nói rằng, hắn muốn giúp đỡ ta kiếm tông lập lại sơn môn. Nghe được nơi này, Phong Thanh Dương biết vậy nên bất ngờ, càng là hảo hảo đánh giá một phen Từ Tử Nghĩa. Phong lão, ngươi cứ yên tâm đi, Lâm Chấn Nam người này cũng coi như là hạng người lương thiện, chỉ có điều bị làm việc bức bách lúc này mới đi tới bước đi này. Huống hồ ngươi kiếm tông như muốn lập lại sơn môn nhất định thiếu không được tài nguyên chống đỡ, mà Lâm gia vừa vặn có thể thỏa mãn điểm này. Hắn sở cầu không nhiều, có điều là muốn cùng kiếm tông kết làm cường viện, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó Từ Tử Nghĩa liền chậm rãi giải thích. Hắn tại đây cái thế giới khẳng định chờ không được bao lâu, mà Phúc Kiến lại có Nam thiếu Lâm hạ viện, ngày sau hắn như rời đi, này Lâm gia khó tránh khỏi không bị những người khác ghi nhớ. Vì vậy Từ Tử Nghĩa liền ở trên đường kiến nghị hắn, đem toàn gia di chuyển đến Tiệm Tây cùng đồng dạng cần cứu viện kiếm tông kết làm minh hữu. Từ Tử Nghĩa lại nói, này Lâm Chấn Nam làm ăn nhưng là một tay hảo thủ, có hắn giúp đỡ, các ngươi kiếm tông chấn chỉnh lại thanh uy nhưng là ngay trong tầm tay. Kỳ thực Từ Tử Nghĩa nói cũng không phải giả tạo, Lâm Chấn Nam có thể đem Phúc Uy tiêu cục chuyện làm ăn làm được 10 cái tỉnh, kinh thương mới có thể rõ ràng. Mà Phong Bất Bình ba người cũng không tính là kinh doanh môn phái hợp lệ ứng cử viên, ba người bọn họ trốn một chút chính là mấy chục năm, so với hắn vị sư thúc này nhưng là ghê gớm xính nhiều đệ. Như do bọn họ tiếp nhận, e sợ không tốn thời gian dài, kiếm tông cũng sẽ bởi vì thiếu hụt hậu nhân liền như vậy đoạn tuyệt. Kiếm tông ngày sau như muốn phát triển lớn mạnh, sát thực thiếu không được Lâm Chấn Nam người như thế. Hôm nay đều làm phiền Từ đại hiệp mở miệng muốn nhờ, ta lại có thể nào từ chối đây? Rõ ràng Từ Tử Nghĩa nói tới rất có đạo lý, Phong Thanh Dương cũng liền gật gù đáp. Chương 78, Đông Phương bất bại chương 78, Đông Phương bất bại Từ Tử Nghĩa một chờ ngay ở này Trung Nam Sơn đợi nửa tháng lâu dài, có quan hệ trong mộ cổ bí mật, Từ Tử Nghĩa cũng báo cho Phong Thanh Dương, thậm chí cũng mang theo ông lão này thông qua lòng đất ám hà do đó tiến vào trong cổ mộ bộ. Do đó để Phong Thanh Dương rất chiêm ngưỡng một hồi tiền nhân phong thái. Cẩn thận nói đến, Phong Thanh Dương cùng Dương Quá hai người đều xem như là độc cô cầu bại cách đại truyền nhân, chỉ có điều Phong Thanh Dương là kế thừa độc cô cầu bại kiếm pháp, mà Dương Quá nhưng là trải qua đại điêu dạy dỗ võ công, lúc này mới có ngày sau tây cùng Dương Quá. Ở trong cổ mộ Phong Thanh Dương nhìn tiền nhân lưu kiếm pháp võ công, nhưng là không khỏi lâm vào trầm tư. Trong đó đặc biệt là Lâm Triều Anh lưu kiếm pháp, từ lâu từ Từ Tử Nghĩa nơi lĩnh giáo đến Ngọc Nữ Tâm Kinh lợi hại Phong Thanh Dương, trong lòng càng là biết vậy nên khâm phục vị này Lâm nữ hiệp. Thiên hạ võ công, không gì không xuyên thủng, duy nhanh không phá. Một câu nói này cũng không phải nói dối. Độc cô cửu kiếm xưng là phá hết thiên hạ võ học, tuy nhiên muốn xem đối thủ mà nói, nếu là Lâm nữ hiệp ngay mặt, Phong Thanh Dương cũng không dám xem thường chính mình có thể thủ thắng. Này trong mộ cổ không chỉ có năm xưa phái cổ mộ võ học, còn có trùng dương chân nhân trước kia lưu võ công còn trong cổ mộ cửu âm di khác, Phong Thanh Dương cũng là hữu duyên nhìn thấy. Bên trong dịch cân đoán cốt thiên, đối với tuổi già khí huyết suy yếu Phong Thanh Dương đúng là cũng có tác dụng lớn. Dựa theo dịch cân đoán cốt thiên kinh văn một phen tu luyện qua sau, cảm thấy phân chấn Phong Thanh Dương không khỏi than thở, từ đại hiệp, giang hồ các đại môn phái đều đối với chính mình môn phái võ công mèo khen mèo dài đuôi, e sợ cho tiết lộ một, hai, có thể ngươi đúng là hào phóng, lại đem ta mang đến này cổ mộ bên trong, liền không sợ ta ngày sau tiết lộ sao? Võ công vốn là người học, ngươi học ta học lại có gì khác nhau? Nghe vậy, Từ Tử Nghĩa chỉ là ngẩng đầu nhìn Phong Thanh Dương một ánh mắt. Phong Thanh Dương người này làm việc tuy rằng cổ hủ điểm, có thể một thân phẩm hạnh nhưng là cao thượng, đáng giá Từ Tử Nghĩa tin cậy, căn bản không cần lo lắng hắn đem này tiết lộ cho người ngoài. Ta nếu học phái cổ mộ võ công, tự nhiên cũng phải còn Lâm nữ hiệp một đôi truyền nhân, ngày sau Khúc Phi Yên cùng Nghi Lâm hai người liền muốn làm phiền ngươi trong năm một, hai. Làm như nghĩ tới điều gì, Từ Tử Nghĩa lại bổ sung. Nghe được nơi này, Phong Thanh Dương nhưng là có chút bất ngờ nói, ngươi tuổi trẻ vẫn còn nhẹ, việc này làm sao cần làm phiền lão phu. Từ Tử Nghĩa đem Ngọc Nữ Tâm Kinh truyền thụ cho Khúc Phi Yên hai người tin tức, Phong Thanh Dương đã sớm biết được, bởi vậy hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Có điều chính như hắn nói, Từ Tử Nghĩa tuổi trẻ vẫn còn nhẹ, lấy hắn võ công trình độ ít nói cũng có mấy chục năm sống tốt, nhưng lại một mực đem việc này giao cho hắn, tất nhiên là làm hắn cảm thấy cực kỳ không rõ. Chẳng bao lâu nữa, ta liền muốn đi Tây vực đi xa, đến thời điểm dĩ nhiên là muốn làm phiền ngươi. Đối với này, Từ Tử Nghĩa cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là đơn giản tìm cái cớ. Phong Thanh Dương cũng không có hỏi tới, chỉ là đánh giá một hồi Từ Tử Nghĩa, sau đó liền đồng ý ngươi ta tại đây trong cổ mộ đợi cũng có một thời gian, cũng nên là thời điểm đi ra ngoài. Nhìn thấy Phong Thanh Dương đồng ý sau, Từ Tử Nghĩa liền đề nghị. Nghe nói Từ Tử Nghĩa đề nghị, Phong Thanh Dương không có phản đối, gật gù liền đồng ý hai người bọn họ đã tại đây trong cổ mộ đợi dài đến hơn 10 ngày, nếu là đợi tiếp nữa, e sợ sẽ chọc cho ra cái khác phong ba đến. Không lâu lắm, hai người liền theo đường cũ trở về. Mà đợi đến Từ Tử Nghĩa hai người xuất hiện tại trên Trung Nam Sơn lúc, nhưng là bất ngờ gặp phải một thân xanh biếc quần áo Khúc Phi Yên, cái tiểu nha đầu này nhìn thấy hai người xuất hiện, thì lại vội vã vui vẻ nói, Từ đại ca, ngươi rốt cục xuất hiện, Thiếu Lâm Tự đến Đại Hòa Thượng đã ở trên núi đợi ngươi một ngày. Thiếu Lâm Tự. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa tâm cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cùng một bên Phong Thanh Dương liếc mắt nhìn nhau. Khúc Phi Yên giải thích, vị này Đại Hòa Thượng tựa hồ lai lịch không bình thường, Phong Đại Thúc mọi người đối xử hắn cực kỳ lễ ngộ. Lai lịch không bình thường. Thiếu Lâm Tự ở trong võ lâm nắm người cầm đầu, chính là đệ tử tầm thường cũng ở trên giang hồ được người tôn kính, khả năng để Phong Bất Bình ba người cực kỳ lễ ngộ người, nhưng cũng không nhiều. Lẽ nào là? Rất nhanh, Từ Tử Nghĩa trong lòng thì có đáp án. Không lâu lắm công phu, Từ Tử Nghĩa hai người liền đã dành trước một bước đi đến Trung Nam Sơn một nơi mới vừa khởi công xây dựng lên phòng xá bên, ở phòng xá xa xa, lại có rất nhiều thợ thủ công đang bận điệu, làm như ở xây dựng cái gì. Từ khi Lâm Chấn Nam di chuyển đến trên núi Trung Nam sau, có Lâm gia phong phú tài lực thành tựu chống đỡ, không tới một tháng thời gian, này Trung Nam Sơn kiếm tông môn phái ngược lại cũng có một tia mô hình. Từ đại hiệp, Phong sư thúc. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa hai người bóng người, mới từ phòng xá bên trong đi ra chú lùn nhưng là ngữ lộ vui vẻ nói. Hả, Phong lão tiền bối cùng Từ đại hiệp trở về. Phòng xá bên trong người nghe được làm như nghe được thành bất ưu âm thanh, cũng là rất nhanh đi ra. Rất nhanh sẽ thấy phòng xá bên trong đi ra một tên bóc người thấp bé lao tăng, mà ở bên cạnh hắn lại có Phong Bất Bình, cùng với Nghi Lâm mọi người cùng đi. Nhìn thấy người đến, Phong Thanh Dương nhưng là hơi nhướng mày, hiển nhiên là nhận ra đối phương lai lịch. A Di Đà Phật, lão tăng Phương Chứng nhìn thấy Phong lão tiền bối. Này thấp bé lao tăng nhìn thấy dâu bạc trắng thanh bảo Phong Thanh Dương, nhưng là không có chút nào bất ngờ, trái lại cực kỳ cung kính xưng hô nói. Từ biệt mấy chục năm, Phương Chứng đại sư đúng là phong thái vẫn còn. So với Phương Chứng cung kính, Phong Thanh Dương trả lời thì lại hiện ra lạnh nhạt rất nhiều. Từ khi biết được Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Ma giáo tranh đấu tin trong sau, Phong Thanh Dương liền đối với Thiếu Lâm tự ấn tượng giảm nhiều, hôm nay nhìn thấy Phương Chứng đích thân đến Trung Nam Sơn tự nhiên có chút lạnh nhạt. Nhìn ra Phong Thanh Dương vẻ mặt lạnh nhạt, Phương Chứng nhất thời tất nhiên là có chút bất ngờ, ngay lập tức hắn lại hướng về Từ Tử Nghĩa thăm hỏi nói, lao tăng nhìn thấy Từ đại hiệp. Từ đại hiệp. Nghe được Phương Chứng đại sư xưng hô, Từ Tử Nghĩa biểu cảm trên gương mặt thì lại trở nên hơi cân nhắc lên, đồng thời cũng quan sát trước mặt Phương Chứng. Phương Sinh tuy rằng vóc người thấp bé, có thể mặt mày nhưng có chứa một luồng hiền lành vẻ, khiến người ta trong lúc lơ đãng liền lòng sinh thân cận, xa xa nhìn qua gần giống như một vị hòa ái dễ gần trưởng giả bình thường. Có điều người khác không rõ ràng, Từ Tử Nghĩa nhưng là rõ ràng trước mặt đại hòa thượng cổ tay sự cao minh, trong lúc nói cười thao túng giang hồ các phái thế lực, bản lĩnh sâu làm người thán phục. Toàn bộ tiếu ngạo thế giới bên trong, chỉ có người này lớn nhất trí tuệ. Hán cao minh địa phương liền ở chỗ, không lộ liễu, nhìn như vô ý nho nhỏ cử động, thực tế ẩn sâu huyền cơ. Nguyên bên trong bất kể là Ngũ Nhạc kiếm phái, vẫn là Ma giáo đều bị nó trêu chọc ở trong lòng bàn tay, không nói tới lệnh hồ xung thằng ngốc kia tiểu tử. Đại hòa thượng, ta có thể không gánh nổi ngươi danh xưng này, ngươi ta vốn không lui tới, có chuyện nói thẳng chính là. Nhìn thấy Phương Chứng tự mình đến đây không nói, trong lời nói lại là vì đó đeo vào tân bút, Từ Tử Nghĩa trong lòng đột ngột thấy khác thường, hắn nhưng là ghê gớm là lệnh hồ xung thằng ngốc kia tiểu tử, tự nhiên nhìn ra được Phương Chứng hôm nay đến đây là có mục đích khác. Lúc trước tại trên Tung Sơn, một đám chính giáo cao thủ chết ở trong tay mình ngược lại cũng thôi, liền ngay cả Thiếu Lâm mới tự bối cao tăng cũng chết ở hắn Tam Tiếu Tiêu Giao tàn dưới. Bởi vậy tính ra, hai bên hiện nay vẫn tính là kẻ thù quan hệ. Có thể Phương Chứng hôm nay đến đây, nhưng là ngậm miệng không đề cập tới việc này. Thiếu Lâm tự là cao quý chính đạo người đứng đầu, có thể tra được Từ Tử Nghĩa nơi đi tự nhiên không ngoài ý muốn, có thể Phương Chứng đại sư bây giờ như vậy thái độ, nhưng là khiến Từ Tử Nghĩa có cảnh giác. A Di Đà Phật, người lao tăng kia liền nói thẳng. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Phương Chứng đại sư cũng không còn khách khí, lập tức béo vệ nói ra ý đồ đến. Nửa tháng trước, Ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại tái xuất giang hồ, cũng hướng về ta Thiếu Lâm rơi xuống chiến tiếp, định thật tháng này trùng tuần muốn lên ta Thiếu Lâm đến nhà lĩnh giáo. Hả? Đông Phương Bất Bại lại tái xuất giang hồ? Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa không khỏi cảm thấy bất ngờ, đồng thời lại cùng bên cạnh Phong Thanh Dương liếc mắt nhìn nhau. Mà một bên Phong Bất Bình mọi người nghe nói tin tức này lúc, nhưng là không khỏi biến sắc, liền ngay cả trong ngày thường nhí nha nhí nhảnh Khúc Phi Yên, lúc này nghe được Đông Phương Bất Bại tên của cũng là không dám có hồ đồ. Đông Phương Bất Bại danh tự này, ở trong chốn giang hồ dường như có mạc đại ma lực. Rõ ràng trên giang hồ đa số người cũng chưa từng gặp người này, nhưng đối với nó võ công đệ nhất thiên hạ nghe đồn, vẫn là tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, thậm chí dù cho là Điền Bá Quang tên dâm tặc này cũng không ngoại lệ. Bởi vậy có thể thấy được, Đông Phương Bất Bại đại danh ở người giang hồ trong lòng địa vị cỡ nào vững chắc. Ở người thường nghĩ đến, một cái dám lên như vậy hung hăng tên, hoặc là tự đại hạng người, hoặc là liền thật sự có chân tài thực học. Mà Đông Vương Bất Bại có thể đem ma giáo trước nhậm giáo chủ Nhậm Ngã Hành bắt giữ, đủ có thể biểu lộ ra nó lợi hại địa phương. Thêm nữa ma giáo đại danh, bởi vậy lâu dần liền bị người trong thiên hạ coi là võ công số 1. Mà chính từ tử nghĩa cũng là rõ ràng, sớm trước này Đông Vương Bất Bại võ công sát thực được cho là thực chí danh quy, đủ để đam được với đệ nhất thiên hạ danh hiệu. Chương 79, thỉnh chiến. Chương 79, thỉnh chiến. Nguyên lai ngay ở Ngũ Nhạc kiếm phái ở Tuấn đỉnh điểm dơ lên làm đồ ma đại hội thời khắc, ma giáo Hắc Mộc Nhai trên cũng phát sinh một việc lớn. Bị giam cầm ở Tây Hồ đáy hồ nhiều năm Nhậm Ngã Hành nhưng là bị Quang Minh tả sứ hướng vấn thiên cứu, lại thấy ánh mặt trời hắn xuống núi sau chuyện thứ nhất chính là mời chào bộ hạ cũ, mang theo một đám cao thủ một lần nữa giết tới Hắc Mộc Nhai. Chỉ là Nhậm Ngã Hành nhưng chỉ có sai liêu một chuyện, cái kia chính là bây giờ Đông Phương Bất Bại võ công, từ lâu cao đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên mọi người mới vừa giết tới Hắc Mộc Nhai lúc là xác thực thuận lợi, chỉ là không ngờ bên trong cung điện Đông Phương Bất Bại nhưng là cái hàng giả, ngạc nhiên nghi ngờ bên dưới trái lại để Dương Liên Đỉnh thừa dịp lọt trốn. Có điều còn chưa chờ Nhậm Ngã Hành đem giáo chủ bảo tọa ngồi nóng, Đông Phương Bất Bại nhưng là chợt phát hiện thần, tự nữ không phải nam hắn lấy một thân một người độc đấu Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên mọi người. Ở đây hơn 10 tên cao thủ, nhưng đều không làm gì được Đông Phương Bất Bại chút nào. Tang Tam Lương, Bảo Đại Sở, Tần Vĩ Bang, Vương Thành này mấy tên mới vừa tập trung vào Nhậm Ngã Hành dưới trướng ma giáo các trưởng lão, nhưng là trong nháy mắt bị Đông Phương Bất Bại giết chết. Cho tới Hướng Vấn Thiên, nhưng là vì yểm hộ Nhậm Ngã Hành phụ nữ chạy thoát, lưu lại đoàn hậu. Kết quả cuối cùng không nghi ngờ chút nào, Hướng Vấn Thiên bị mất mạng tại chỗ, mà Nhậm Ngã Hành hai cha con nhưng là nhân cơ hội trốn rơi xuống Hắc Mộc Nhai. Đối với Nhậm Ngã Hành đoàn người thua ở Đông Phương Bất Bại trong tay tin tức, Tư Tử Nghĩa cũng không cảm thấy giật mình. Tuy nói Quý Hoa Bảo Điện là trải qua xóa giảm ngọc nữ tâm kinh nó phương pháp tu luyện đã gần đến đường tà đạo, nhưng lại bị Lâm Viễn Đồ, Đông Phương Bất Bại hai người mở ra lối riêng, từ bên trong khai sáng ra một con đường khác. Quý Hoa Bảo Điện ở hắn, nàng, môn hai người trong tay uy lực của nó cũng không kém ngọc nữ tâm kinh, thậm chí vài phương diện khác còn trò giỏi hơn thầy. Nguyên bên trong Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Tiên mọi người, nhưng là dẫn theo học được Độc Cô Cửu Kiếm lệnh Hồ Sùng cũng thiếu chút nữa là xe. Nếu không có Nhậm Doanh Doanh lấy Dương Liên Đình đến áp chế, để Đông Phương Bất Bại có phân tâm, không phải vậy mặc dù có lệnh Hồ Sung đến giúp đỡ cũng phải nuốt hận. Mà lần này Nhậm Ngã Hành nhìn như nhân thủ đông đảo, kỳ thực những người này không hẳn hơn được tập được Độc Cô Cửu Kiếm lệnh Hồ Sung, thua ở Đông Phương Bất Bại thủ hạ tự nhiên cũng thuận lý thành trương. Có điều Đông Phương Bất Bại rời đi Hắc Mộc Nhai cử động, nhưng là khiến Từ Tử Nghĩa có chút không rõ. Kể từ cùng Đông Phương Bất Bại tu luyện Quý Hoa Bảo Điện sau, ngay ở Hắc Mộc Nhai an tâm làm nổi lên hiền thê lương mâu chẳng biết vì sao tận nổi lên xuống núi ước chiến thiếu lâm tâm tư. Mà Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Dương Liên Đình chấp chủ dưới, đã hơn 10 năm chưa từng cùng giang hồ chính đạo lên quá đại xung đột. Nhưng mà ở chém giết một đám loạn đằng sau, không đi gây sự với Nhậm Ngã Hành, nhưng là đông nhiên đến rồi hứng thú cùng thiếu lâm ước chiến, này tự nhiên Từ Tử Nghĩa cảm thấy có chút quỷ dị. Cho tới Phương Chứng Đại Sư từ đâu biết được những này bí ẩn, Từ Tử Nghĩa cũng không cảm thấy kỳ quái. Phương Chứng Đại Sư không giống với cái khác các đời thiếu lâm tự phương trượng, người này giao tế rộng hiện ra, bất luận hai đạo chính tà đều từng có hắn bản thân. Tỷ như Mai Trang Tứ Hữu bên trong Lão Đại Hoàng Trung Công liền cùng Phương Chứng Đại Sư giao tình không cạn, thậm chí còn thiếu nợ hắn không nhỏ ân tình. Bởi vậy có thể thấy được, vị này Phương Chứng Đại Sư thủ đoạn thái mắt đều không thiếu thốn. Đại Hòa Thượng, Đông Phương Bất Bại tái xuất giang hồ lại cùng ta quan hệ gì? Trong lòng đã đoán ra Phương Chứng ý đồ đến, có thể Từ Tử Nghĩa nhưng vẫn là có ý định không tiếp Phương Chứng lời nói, cười to lên. Phương Chứng lắc đầu nói, Từ đại hiệp, lời ấy sai rồi. Đông Phương Bất Bại thân là ma giáo giáo chủ, người này võ công cao cường, thủ đoạn độc ác, như tùy ý hắn cố tình làm bậy, thêm vào Nhậm Ngã Hành bây giờ tung tích không rõ, ngày sau trên giang hồ tự nhiên thiếu không được muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đại Hòa Thượng, có thể tất cả những thứ này lại cùng ta lại có quan hệ gì? Nghe ra Phương Chứng nghĩa bóng, Từ Tử Nghĩa lúc này không khỏi cười lạnh nói. Phương Chứng nói, Từ đại hiệp, bây giờ trong giang hồ có thể lắng lại trận này võ lâm hạo kiếp người cũng chỉ có Từ đại hiệp ngươi một người. Ha ha, Đại Hòa Thượng, ngươi có thể so với cho ta lại mang cái gì tân bốc? Người khác không rõ ràng, ta nhưng là rõ ràng ngươi nội tình, ngươi tinh thông dịch cân kinh, một thân võ công trình độ trên càng là vượt xa thiếu lâm tự các đời cao tăng. Trận chiến này Đông Phương Bất Bại thỉnh chiến do ngươi đứng ra chẳng phải càng tốt hơn? Nghe được Phương Chứng lại cho mình beo vào tân bốc, Từ Tử Nghĩa thì lại là không khỏi cười to lên. A Di Đà Phật, Từ đại hiệp quả nhiên đối với ta thiếu lâm việc rõ như lòng bàn tay. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói ra chính mình tinh tu dịch cân kinh bí ẩn, Phương Chứng vẫn là không chút hoang mang nói. Lão tăng tuy tinh tu dịch cân kinh nhiều năm, nhưng lại tự biết cùng Đông Phương Bất Bại chênh lệch, như do lão tăng đứng ra, hay là có thể chống lại Đông Phương Bất Bại, có thể như là một khi không chống đỡ được, thiếu lâm ngàn năm cơ nghiệp liền muốn bởi vậy diệt, hủy hoại trong một ngày. Chỉ nghe Phương Chứng dừng một chút sau, lại mở miệng chậm rãi nói rằng, mong rằng Từ đại hiệp có thể không kế hiểm khích lúc trước, cứu ta thiếu lâm ở trong cơn nguy khốn. Lời nói đạo nơi này, liền thấy Phương Chứng hai tay tạo thành chữ thập cực kỳ cung kính mà hướng về Từ Tử Nghĩa thi lễ lên. Phong lão tiền bối, hướng về Từ Tử Nghĩa cung kính hành lễ qua đi, Phương Chứng đại sư nhưng là vừa nhìn về phía một bên Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương lắc đầu nói, Phương Chứng đại sư, ta ẩn cư nhiều năm từ lâu mặc kệ giang hồ chuyện cũ. Có điều Phong Thanh Dương đã sớm nhìn ra Phương Chứng ý đồ, còn chưa chờ hắn mở miệng, liền trực tiếp từ chối hắn. Nhìn thấy Phong Thanh Dương quả đoán từ chối, Phương Chứng cũng chỉ có thể nhìn hướng về phía một bên Từ Tử Nghĩa. Hắn vừa nãy nói cũng không phải nói dối, trong thiên hạ cũng chỉ có Từ Tử Nghĩa một người có thể ung dung ứng đối Đông Phương Bất Bại. Tuấn đỉnh điểm trên, Từ Tử Nghĩa một người độc đấu chính giáo các đại cao thủ, phái Côn Lôn trưởng giáo Trấn Sơn Tử, phái Thanh Thành trưởng giáo Dư Thương Hải, bang chủ cái bang giải phong, thêm vào Tạ Lãnh Thiển cùng với cái khác một đám Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ liên thủ đều không làm gì được Từ Tử Nghĩa mảy may, trái lại bị hắn liền giết mấy tên chính giáo cao thủ, liền ngay cả sư đệ của hắn Phương Sinh cũng chết ở đây nhân thủ bên trong. Nếu là so ra võ công, người này e sợ còn muốn so với Đông Phương Bất Bại càng hơn một bậc. Mà hắn tinh tu dịch cân kinh nhiều năm, nội lực thâm hậu không giả, tuy nhiên chưa chắc có nắm có thể toàn thân trở ra, thêm nữa Đông Phương Bất Bại ước chiến Thiếu Lâm, tự nhiên thiếu không được ma giáo dư đảng đến đây trợ trận. Đến thời điểm bất luận thắng bại, Thiếu Lâm đều mặt kia phải bị tổn thất nặng nề. Vì thế tư trước muốn đi sau, Phương Chứng vẫn là tự mình đến đây Trung Nam Sơn đến xin mời Từ Tử Nghĩa ra tay giúp đỡ. Mấy tháng trước, ta vẫn là người giang hồ người gọi đánh tà ma, không nghĩ đến hôm nay nhưng lắc mình biến hóa, thành giang hồ chúa cứu thế, thói đời thật đúng là làm người không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Phương Chứng mở miệng lần nữa thỉnh cầu, Từ Tử Nghĩa không khỏi cảm thấy buồn cười nói. Đồng thời trong lòng cũng bị Phương Chứng cổ tay tâm cơ cảm thấy kính phục, nếu là đổi làm người khác, do Thiếu Lâm Phương Trượng tự mình mở miệng xin mời đến chợ, sợ là sớm đã đầu góc nóng lên đồng ý nguyên bên trong lệnh hồ sung chính là cái này đức hạnh, bị Phương Chứng cùng Sung Hư hai lão một trận thổi phồng sau, liền đầu góc nóng lên, lại đáp ứng muốn dùng hỏa dược ghế dựa đối phó chính mình cha vợ, quả thực là trở mặt vô tình trong đó tấm gương. Đại hòa thượng, ngươi muốn ta ra tay cũng không thường không thể, chỉ có điều từ xưa tới nay tới cửa cầu người người nhưng không có tay không mà đến đạo lý. Từ Tử Nghĩa nói tới chỗ này, nhưng là nhìn về phía một bên Phương Chứng đại sư. Đối với Đông Phương Bất Bại võ công, Từ Tử Nghĩa cũng là vô cùng hiếu kỳ. Lần này thiên địa có thể bị Từ Tử Nghĩa xem vào mắt cao thủ cũng có điều lắc đắc mấy người, Nhậm Ngã Hành bị Đông Phương Bất Bại giết chết, mà Tạ Lãnh Thiển võ công hơi thiếu hỏa hầu, căn bản không phải là đối thủ của Từ Tử Nghĩa. Còn lại chỉ có Phương Chứng đại sư cùng Đông Phương Bất Bại có chút hứng thú. Bây giờ nghe được Đông Phương Bất Bại tái xuất giang hồ, Từ Tử Nghĩa tự nhiên là hứng thú. Có điều Phương Chứng đại sư muốn không khẩu răng trắng đã nghĩ lừa hắn ra tay, nhưng là mơ hão. Phương Chứng nói: "A Di Đà Phật, từ đại hiệp có gì yêu cầu là nói chính là, chỉ cần ta Thiếu Lâm có thể làm được, lao tăng ta hiện tại là có thể làm chủ. Ta đối với quý tự dịch cân kinh có không ít hứng thú, như đại hòa thượng ngươi nguyện đem dịch cân kinh cho ta mượn xem một chút, ta liền đáp ứng ra tay." Nhìn Phương Chứng đại sư, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười liền đưa ra yêu cầu của chính mình. Lúc trước tại phi hồ ngoại chuyện bên trong, Từ Tử Nghĩa liền từng đối với Thiếu Lâm tự dịch cân kinh từng có ý nghĩ, chỉ có điều lúc trước Thiếu Lâm trải qua đau khổ, trong tàng kinh các võ học còn lại không nhiều, từ lâu không có dịch cân kinh cái bóng. Mà khi lúc Thiếu Lâm tự Phương Trượng đại trí thiện sư có thể nói mèo ra hoa cáo, căn bản không cho Từ Tử Nghĩa tiếp tục cơ hội xuất thủ, vì thế trong lòng hắn vẫn vì thế tiếc nuối. Dịch cân kinh. Nghe được Từ Tử Nghĩa hướng về Phương Chứng đại sư yêu cầu dịch cân kinh, một bên Phong Bất Bình mọi người nhưng là mắt lộ vẻ kinh dị, bọn họ mọi người cũng không phải là Thiếu Lâm tự đệ tử không giả, tuy nhiên từng nghe nói dịch cân kinh đại danh. Rõ ràng dịch cân kinh vì là Thiếu Lâm tự chấn tự tuyệt học, quý giá vô cùng. Mà Từ Tử Nghĩa nhưng ở ngay trước mặt bọn họ, hướng về Thiếu Lâm Phương Trượng Phương Chứng đại sư yêu cầu Thiếu Lâm tự chấn tự bảo vật, thực sự gan lớn đến cực điểm. Có điều đỡ lấy bên trong một màn nhưng là ra ngoài người dự liệu, chỉ thấy Phương Chứng đại sư gật gật đầu nói, "Được, chỉ cần Từ đại hiệp đáp ứng đồng ý cứu viện, lao tăng nguyện đem dịch cân kinh mượn với Từ đại hiệp nhìn qua." Nhìn thấy Phương Chứng đại sư trực tiếp gật đầu đồng ý, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi đại vi mãn ý, cười nói, "Đại hòa thượng, ngươi quả nhiên là cái người rõ ràng." Phương Chứng đại sư tuy rằng chỉ là Thiếu Lâm tự một giới phương trượng, có thể một thân cách cục cao từ lâu vượt xa giang hồ, cũng khó trách Ngũ Nhạc kiếm phái đông đảo, cũng bị nó đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Cho tới dịch cân kinh kinh văn có hay không giả dối, Từ Tử Nghĩa nhưng cũng không lo lắng. Bởi vì vị này Phương Chứng đại sư là cái hiếm thấy người thông minh, nguyên đem dịch cân kinh kinh văn truyền thụ cho Nhậm Doanh Doanh, kinh nàng bàn tay lúc này mới truyền thụ cho lệnh hồ sung. Bởi vậy lúc này mới giải quyết lệnh hồ sung trong cơ thể dị chủng chân khí vấn đề khó, để cho giành lấy cuộc sống mới. Một thân cách của cao, lòng dạ chi rộng rãi, hơn xa Thiếu Lâm tự các đời chủ trì. Đối với điều này người, Từ Tử Nghĩa trong lòng không khỏi tự đáy lòng cảm thấy kính phục. Đợt, lời nói để ngoại thoại, so với Phương Chứng đại sư cổ tay cùng cách cục, song long bên trong từ hàng tính trai thủ đoạn, đều có chút không lộ ra. Chương 80, đêm trước chương 80, đêm trước dịch cân kinh tổng cộng có 2 cái phiên bản, người trước rất khó luyện thành, duy nhất có ghi chép luyện thành người, chính là Bắc Tống thời kỳ Tào Điệu Tăng, cùng với Thổ Phiên Quốc sư Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí. Bộ này tiếng phạn dịch cân kinh, cao thâm dị thường, tu luyện giả cần khám phá ngã tương, nhân tương tâm vô sở trụ, chỉ không luận xử với hạ cảnh, này tâm đều có thể không chỗ nào chấp nhất, không tổn từ tu tập bên trong được chỗ tốt chi ý nghĩ. Mà này bản thân liền cùng tập võ bản thân lý niệm tướng vi phạm, người trong giang hồ tu luyện võ công, ngoại trừ cường thân kiện thể ở ngoài, vốn là vì danh cùng lợi. Vì lẽ đó chỉ là cửa thứ nhất này, liền bài trừ thiên hạ 99 võ giả. Dù sao thiên hạ đại thể người tập võ, cái gọi là đơn giản chính là danh lợi hai chữ, không màng danh lợi người thường thường chỉ là số ít. Bởi vậy tự Đạt Ma tổ sư lưu lại bộ này tiếng phạn dịch cân kinh sau, cũng chỉ có lắc đắc mấy người luyện thành. Tào Điệu Tăng không màng danh lợi, khám phá trong trần thế hư vọng, vì vậy có thể thuận lợi đem luyện thành. Mà Cưu Ma Chí tinh thông Phật pháp, thiên tư thông minh, lại từng có mục không bên khả năng, nói riêng về tư chất, hiếm có người có thể vượt trên hắn một đầu. Chỉ tiếp thông tuệ như hắn, cuối cùng nhưng chưa khám phá ngã tương, nhân tương dẫn đến tu luyện dịch cân kinh lúc bởi vì nóng lòng cầu thành mà ổ hỏa nhập ma, cuối cùng bị Đoàn Dự ở giếng cạn lấy Bắc Minh thần công hút đi một thân công lực sau, Cưu Ma Chí lúc này mới đại triệt đại ngộ, trở về thổ phiên, vùi đầu nghiên cứu kinh Phật, trở thành một đại cao tăng. Mà ngoại trừ hai người này ở ngoài, liền lại không người ngoài tu luyện qua bộ này tiếng phạn dịch cân kinh. Cho tới người sau, nhưng là ở Đạt Ma viên tịch sau, nhị tổ tuệ có thể ở Đạt Ma Bồ Đoàn cạnh nhìn thấy một quyển kinh văn, chính là tiếng phạn dịch cân kinh. Có điều quyển kinh văn này nghĩa lý thâm ảo, nhị tổ khổ đọc nghiên cứu, không thể được giải, nghĩ thầm đạt ma lão tổ diện bích 9 năm, ở vách đá bên để lại này kinh, tuy rằng kinh văn lắc đắc, nhất định không phải chuyện nhỏ, liền lần lịch danh sơn, tìm kiếm cao tăng, cầu giải đạo lý kỳ diệu. Nhưng nhị tổ lúc đó đã là đắc đạo cao tăng, lão nhân ra người đầm chiêu thâm lự mà không thể giải đáp, trên đời muốn tìm trí tuệ sâu xa càng hơn cho hắn đại đức, vậy cũng hiếm thấy vô cùng. Bởi vậy diễn ra hơn 20 năm, kinh văn bí nghĩa, cuối cùng cũng chưa có thể trương. Mãi đến tận một ngày, nhị tổ chấm dứt đại pháp duyên, ở tứ xuyên núi Nga Mi đến ngộ phạn tăng giống như Lạt Mật Đế, nói đàm luận Phật học, đại hợp nhau cơ. Nhị tổ lấy ra dịch cân kinh đến, cũng giống như Đâm Mật Đế cộng đồng nghiền ngẫm đọc. Hai vị cao tăng ở Nga Mi kim đỉnh lẫn nhau dẫn dắt, kinh 7-7-49 nhật, rốt cục rộng mở thông suốt. Nhưng này giống như Đâm Mật Đế đại sư xuyên phát, có điều vẫn là thiện tông Phật học. Mãi đến tận sau 12 năm, tuệ có thể ở Trường An trên đường gặp gỡ một vị tinh thông võ công người trẻ tuổi, đàm luận 3 ngày 3 muộn, mới đưa dịch cân kinh bên trong võ học bí ảo, hết mức lĩnh ngộ. Vị kia người trẻ tuổi chính là Đường Triều khai quốc đại công thần, sau đó phụ tá Thái Tông, bình định đột quyết, xuất tướng nhập tướng, tước phong vệ công Lý Tĩnh. Từ tử nghĩa rõ ràng này hai bộ dịch cân kinh trong lúc đó khác nhau, vì vậy làm phương chứng đại sư tự mình đem dịch cân kinh kinh văn mượn cho hắn xem lúc, trong lòng lập tức cũng không dám tích chữ lập mã thệ luyện tâm tư. Liên liên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cẩn thận đem này kinh văn một chữ không kém trích ra đến từ lâu chuẩn bị tốt trên tờ giấy trắng. Bất kể là cái nào phiên bản dịch cân kinh, trong đó kinh văn cao thâm là tự nhiên, từ tử nghĩa bây giờ Cửu Dương thần công chưa từng đại thành, gượng ép tu luyện này dịch cân kinh ngược lại bất lợi. Phải biết lấy nhị tổ tuệ có thể khả năng đều tiêu hao mấy chục năm lâu dài, lại là trải qua hai cọc cơ duyên, lúc này mới mở ra dịch cân kinh bên trong bí mật, từ tử nghĩa là người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn cũng không tự đại, cũng không tự thi, tuy nhiên trong lòng biết bây giờ chính mình tích lũy không đủ, nếu là gượng ép tu luyện kể trên kinh văn, bây giờ gượng ép tu luyện ngược lại có mạc đại nguy hiểm. Thêm nữa hắn cùng Đông Phương Bất Bại thỉnh chiến ngày sắp tới, chỉ cần tĩnh tâm nên địch. Vì thế từ tử nghĩa trích ra xong dịch cân kinh sau, liền đem này kinh văn bên người thu gom, đợi đến ngày khác tích lũy được rồi lại nói. Đợi đến từ tử nghĩa đem dịch cân kinh kinh văn trích ra xong xuôi sau, phương chứng nhưng là ở bên ngoài xin đợi đã lâu. Đại hòa thượng, làm phiền các ngươi thiếu lâm truyền ra tin tức, ngày mùng ngày 8 tháng 8, ta ở Hoa Sơn Liên Hoa phòng trên xin đợi Đồng Phương Bất Bại đến đây. Nhìn thấy ở bên ngoài xin đợi hồi lâu phương chứng, từ tử nghĩa cũng rốt cục đưa ra hắn muốn đáp án. A Di Đà Phật, người lao tăng kia liền cáo tử. Nghe được nơi này, phương chứng hai tay tạo thành chữ thập nói. Đợi đến phương chứng rời đi có điều hai ngày công phu, trên giang hồ liền truyền ra thiếu lâm thế tử tử nghĩa thỉnh chiến Đông Phương Bất Bại tin tức, trong lúc nhất thời nhưng là dẫn tới giang hồ chấn động. Trên giang hồ ai không biết, trước mấy thời gian trừ ma trong đại hội, thiếu lâm tự mới tự bối cao tăng là chết ở từ tử nghĩa trong tay, có thể Đông Phương Bất Bại thỉnh chiến thiếu lâm tự, từ tử nghĩa nhưng xông ra muốn ước chiến đối phương, tự nhiên là khiến người ta xem không hiểu. Đông Phương Bất Bại là ma giáo giáo chủ, là trắng đen hai đạo trước kia công nhận đệ nhất thiên hạ. Chỉ có điều tất cả những thứ này theo từ tử nghĩa đột nhiên xuất hiện mà chậm rãi thay đổi. Hơn một tháng trước, Vũ Nhạc kiếm phái ở Tuấn đỉnh điểm trên tổ chức đồ ma đại hội, lại bị người này một người bại. Từ khi chiến dịch này qua đi, từ tử nghĩa liền bị giang hồ không ít người mơ hồ coi là tân đệ nhất thiên hạ. Chỉ có không ít trong chốn giang hồ lão nhân còn đang mơ hồ kiên trì cái nhìn của chính mình. Bọn họ những người này năm đó đều từng lĩnh giáo qua ma giáo trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành võ công, năm đó Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp có thể gọi thiên hạ vô địch, để thiên hạ chính giáo bên trong người hoàn toàn nghe tiếng đã sợ mất mật. Mà Đông Phương Bất Bại có thể ung dung bắt giết Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Tiên mọi người, như vậy nói vậy hắn võ công tự nhiên là càng hơn một bậc. Chỉ có điều đợi đến trên giang hồ truyền ra từ tử nghĩa đem ở ngày mùng ngày 8 tháng 8, với Hoa Sơn Liên Hoa phong tỉnh chiến Đông Phương Bất Bại sau, việc này một khi truyền ra, vẫn là náo động toàn bộ giang hồ. Thiên hạ trắng đen hai đạo nghe được tin tức này sau, hoàn toàn rất được chấn động, trong đó không biết có bao nhiêu người trong lòng âm thầm cầu khẩn hai người này ma đầu cuối cùng liều lưỡng bại câu thương, cùng chết ở Hoa Sơn bên trên tốt nhất. Có điều trong lòng người tuy là nghĩ như vậy, có thể thành có thể tra tìm hai người giao thủ quá trình, nhưng có không ít người đêm tối cản trình sớm chạy tới Hoa Sơn bên trên. Tự nhiên như thế là mệt muốn chết rồi phái Hoa Sơn vãn bối đệ tử, như chỉ là số ít người, ngược lại cũng dễ nói, có thể từ tử nghĩa đánh với Đông Phương Bất Bại một trận đặc biệt là chú ý, hấp dẫn không ít trắng đen hai đạo cao thủ đến đây xem trận chiến. Mắt thấy quần tình xúc động, chỉ có thể sơ không thể ngăn trở sau, Nhạc Bất Quần chỉ được tự mình đứng ra, vì là trắng đen hai đạo cao thủ mở ra cánh cửa tiện lợi, lúc này mới thay đổi trước hình thức. Dù cho dù vậy, vẫn cứ có không ít người bị ngăn cản che ở dưới chân Hoa Sơn. Bọn họ những người này có thể bị ngăn cản ở dưới chân Hoa Sơn, đương nhiên sẽ không trắng đen hai đạo đại nhân vật, Vũ Nhạc kiếm phái đệ tử bọn họ không đắc tội được, chỉ có thể ở lại dưới chân núi chờ đợi những cái khác thời gian. Có điều dưới chân Hoa Sơn náo nhiệt, nhưng là dẫn tới bốn phía thập lý bát hương quán cơm cùng tiểu lâu chuyện làm ăn đại hỏa, chợt có đầu linh quang người thì lại lấy dũng khí trực tiếp chọc lấy đòn gánh ở phụ cận bắt đầu bán đồ ăn chín. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới chân Hoa Sơn chi náo nhiệt, thậm chí hơn xa năm đó phái Hoa Sơn cường thịnh thời gian. Chương 81, lại đến Hoa Sơn chương 81, lại đến Hoa Sơn mắt thấy ngày mùng ngày 8 tháng 8 kỳ hạn sắp tới, từ tử nghĩa liền sớm xuất phát. Mà ẩn cư nhiều năm Phong Thanh Hương, lần này liền tĩnh cực tự động, cũng là hứng thú, cùng từ tử nghĩa kết bạn đồng hành. Lúc trước hai người ở Lạc Nhạn Phong trên một trận chiến, tuy nói ngược lại cũng tận hứng, có thể Phong Thanh Dương nhưng là chính mình rõ ràng, trận chiến đó từ tử nghĩa vẫn chưa triển khai toàn lực. Trận chiến đó tuy rằng nhìn như từ tử nghĩa là thắng mà không vẻ vang gì, cùng hắn lao già này tha nổi lên đánh lâu, lúc này mới thắng hắn một bậc. Có thể Phong Thanh Dương chính mình nhưng là rõ ràng trong lòng, từ tử nghĩa một thân võ công trí bác, vượt xa người thường tưởng tượng, lúc trước từ tử nghĩa cùng hắn so kiếm, có thể coi là được với lấy ngăn kích trường. mà Thiếu Lâm tự phương chứng đại sư lại nguyện lấy chấn tự bảo vật đem tặng, lấy này đổi lấy Từ Tử Nghĩa ra tay giúp đỡ cơ hội, tự nhiên gây nên phong thanh dương hiếu kỳ. Lúc trước bởi vì Hoa Sơn kiếm khí tranh chấp, họa từ trong nhà, dẫn đến kiếm tông từ đó suýt chút nữa ở trên giang hồ xóa tên. Phong Thanh Dương tâm cho ý lạnh bên dưới, liền ẩn cư ở Tư Quá Nhai, quanh năm cực nhỏ xuống núi. Bởi vậy Phong Thanh Dương tự nhiên là chưa từng nghe nói tới Đông Phương Bất Bại đại danh. Mà Dịch Cân Kinh thân là Thiếu Lâm tự trấn tự bảo vật, lại bị Phương Chứng đại sư cam tâm tình nguyện đem ra Từ Tử Nghĩa, lấy này đổi lấy Từ Tử Nghĩa cơ hội xuất thủ. Tất cả những thứ này, tự nhiên không khỏi gây nên Phong Thanh Dương trong lòng hiếu kỳ, đối với này Đông Phương Bất Bại võ công cũng càng là hứng thú, liền liền chủ động cùng Từ Tử Nghĩa đồng hành đi vào xem trận chiến. Có điều Từ Tử Ngọc cùng Phong Thanh Dương đi đầu một bước, phía sau nhưng là lặng lẽ đuổi tới đuôi nhỏ, mà cái này đuôi nhỏ chính là Khúc Phi Yên. Khúc Dương chính là ma giáo trưởng lão, Khúc Phi Yên quen thai mục nhâm dưới, đương nhiên cũng biết không ít ma giáo bí ẩn, trong đó có liên quan với vị này Đông Phương giáo chủ võ công. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa sớm xuất phát, nàng liền dẫn Nghi Lâm lặng lẽ theo tới. Có điều các nàng hai người tung tích, đương nhiên là không gạt được Từ Tử Nghĩa hai, chỉ có điều Từ Tử Nghĩa cùng Phong Thanh Dương có ý định không mở miệng mặt trần. Trung Nam Sơn khoảng cách Hoa Sơn cũng không xa xôi, lấy Từ Tử Nghĩa hai người cất lực không gian nửa ngày liền có thể đến. Chỉ bất quá bọn hắn đoàn người ở trên đường nhưng là tao ngộ mấy chàng chặn giết, mà những người này thì lại phân biệt là cái bang, Thanh Thành, cùng với phái Côn Lôn đệ tử. Ở Tuấn Đỉnh điểm trên, Từ Tử Nghĩa tự tay giết này ba phái trưởng môn, bọn họ nếu là không ra tay trả thù cũng vẫn khiến người ta kỳ quái. Chỉ có điều tự Giải Phong cùng Dư Thương Hải hai người chết rồi, cái bang cùng phái Thanh Thành liền lại không cao thủ. Dư Thương Hải đúng là có anh hùng hào kiệt bốn cái đệ tử, có thể bốn người này võ công không đề cập tới cũng được. Mà bên trong cái bang cũng là dựa dẫm Giải Phong một người đẩy lên bề ngoài, trong phái cũng không nói còn nghe được cao thủ. Cho tới phó bang chủ Trương Kim Ngao, người này căn bản không thông võ công, trong ngày thường hành tẩu giang hồ cũng chỉ là dựa dẫm cái bang uy danh mà thôi. Cho tới Giải Phong hai đứa con trai, ở bên trong cái bang bộ tạm giữ trước Thanh Bạch hai liên hai vị sứ giả, hai người này võ công càng là qua quýt bình bình, liền Dư Thương Hải Đồ Nhi cũng không bằng. Còn chưa chờ Từ Tử Nghĩa ra tay, Khúc Phi Yên liền dẫn Nghi Lâm giết đi ra. Từ khi Từ Tử Nghĩa truyền thụ các nàng hai người ngọc nữ tâm kinh sau, các nàng võ công có thể nói là tiến triển cực nhanh. Nhìn như Khúc Phi Yên tuổi nhỏ, nhưng nếu so đấu võ công lời nói, Định Giật Sư Thái bây giờ cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Mọi người chỉ thấy Khúc Phi Yên thân hình nhàn nhã, người nhẹ nhàng mà vào, có thể trường kiếm trong tay của nàng nhưng là không để mặt mũi. Thời gian ngắn ngủi trong lúc đó cũng đã đâm chúng không xuống hơn 10 người cổ tay, để bọn họ triệt để đánh mất sức tái chiến. Cho tới Nghi Lâm nàng đấy lòng thiện lương, tất nhiên là không đành lòng như vậy ra tay hại người, có thể làm sao nàng tu luyện ngọc nữ tâm kinh sau, thân pháp mau lẹ hơn xa người bên ngoài. Nàng rõ ràng xuất phát từ lòng tốt không muốn hại người, nhưng những này trong mắt người nhưng biến thành chê bừa, trong lúc nhất thời không biết tức giận đến bao nhiêu nhân khẩu thổ máu tươi. Cái bang cùng Thanh Thành hai phái đệ tử là không hữu dụng, nhưng những này người chơi lên gian trá thủ đoạn đến nhưng là hơn xa bọn họ võ công, đặc biệt là tỷ như cái bang, bọn họ liên hợp Thanh Thành ở Từ Tử Nghĩa đi đến Hoa Sơn trên đường, không biết thiết trí bao nhiêu cả bẫy, trong đó càng là có vài thứ suýt chút nữa để Khúc Phi Yên hai người thân hãm tuyệt cảnh. Cũng may phía sau có Từ Tử Nghĩa hai người lực trận, lúc này mới thế Khúc Phi Yên chuyển nguy thành an. Cho tới những này triển khai gian trá thủ đoạn hai phái đệ tử, thì lại đều bị người tiện tay chấm dứt, trải qua này chiến dịch, cái bang cùng Thanh Thành hai phái mặc dù bất diệt phái, cũng tối chỉ cần mấy chục năm qua nghỉ ngơi lấy sức. Có điều so với Thanh Thành cùng cái bang hai phái đệ tử, phái Côn Lôn Chấn Sơn tử đệ tử đúng là đệ tử Tử Nghĩa đánh giá cao vài lần, bởi vì so với cái bang phái Thanh Thành triển khai bị hội thủ đoạn, phái Côn Lôn làm việc nhưng là quang minh chính đại, trực tiếp ngăn ở trên đường hướng về hắn khiêu chiến. Mà người này liền tự xưng là Chấn Sơn tử đại đô đệ, hắn tuy rằng còn lâu mới là đối thủ của Từ Tử Nghĩa, nhưng so với Chấn Sơn tử cũng chỉ là yếu hơn một đường, so với Lệnh Hồ Sùng tới nói càng không biết cao minh bao nhiêu, bởi vậy có thể thấy được, Chấn Sơn tử hay là ở võ công tu vi không bằng Nhạc Bất Quần. Có thể hai người đang dạy dỗ đồ đệ trên, Nhạc Bất Quần có thể nói là cùng Chấn Sơn tử có khác biệt một trời một vực a. Thấy hắn làm việc quang minh lỗi lạc, một thân võ công lại tới không dễ mức, Từ Tử Nghĩa liền chủ động tha hắn một lần. Nếu không có chuyện ngoại ý muốn bên trong lời nói, 10 năm sau khi, phái Côn Lôn Thanh Thế e sợ trái lại muốn vượt qua phái Hoa Sơn một đầu. Giải quyết ba phái phiền phức sau, Từ Tử Nghĩa đoàn người rất nhanh sẽ đến dưới chân Hoa Sơn. Có điều lúc này dưới chân Hoa Sơn lại có vẻ cực kỳ yên tĩnh, thật xa liền nhìn thấy Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử ở dưới chân núi trấn thủ, trong đó làm như có người nhận ra Từ Tử Nghĩa, liền ngay cả bận bịu chạy về đi báo cáo. Không lâu lắm công phu, liền thấy một thân nho sam Nhạc Bất Quần tự mình lại đây nên tiếp. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa phía sau thanh bảo ông lão, Nhạc Bất Quần thần khẽ biến, nhưng hắn cử chỉ vẫn như cũng là cực kỳ có lễ. Sau đó lại thấy hắn cực kỳ cung kính hướng về Phong Thanh Dương hành lễ nói. Nhạc Bất Quần lúc trước tránh né Phong Thanh Dương cùng Từ Tử Nghĩa, trong đêm liền mang theo phái Hoa Sơn một đám đệ tử đi xuống núi, vì là đến chính là để phòng Phong Thanh Dương nên vì kiếm tông báo thủ. Có điều trải qua Tuấn Đỉnh điểm một trận chiến qua đi, Nhạc Bất Quần cũng coi như rõ ràng Từ Tử Nghĩa người này tính tình, hắn nhìn như làm việc không kiêng dè chút nào, có thể chỉ cần không treo chọc hắn tất cả dễ bàn. Nhạc Bất Quần tự hỏi chưa từng cùng đắc tội quá Từ Tử Nghĩa, thêm vào Tuấn Đỉnh điểm chiến dịch qua đi, nghe nói kiếm tông cùng Phúc Y Tiêu cục liên thủ tại trên Trung Nam Sơn lập lại sơn môn sau lúc này mới yên lòng lại, mang theo một đám đệ tử một lần nữa trở về Hoa Sơn. Có điều không đợi bao lâu, liền lại nghe được nghe đồn, Từ Tử Nghĩa muốn ở Hoa Sơn liên hoa phong thỉnh chiến Đông Phương Bất Bại tin tức. Tin tức này một khi truyền ra, Nhạc Bất Quần liền mắt tròn váng, lần này tin tức truyền bá như vậy chi rộng rãi, hắn tự nhiên không muốn bộ mặt, đúng là có thể đi thẳng một mạch. Có thể từ đó sau khi, phái Hoa Sơn ở giang hồ cũng không có nửa điểm tên tuổi. Tư Trước muốn đi, cuối cùng Nhạc Bất Quần cũng chỉ được lưu lại. Cũng may Ngũ Nhạc kiếm phái, như thể chân tay một câu nói này bây giờ tuyệt đối không phải nói ngoa, còn chưa chờ hắn chủ động viết tin cầu viện, phái Thái Sơn Tiên môn đạo nhân, phái Hành Sơn Mạc đại tiên sinh, thậm chí liền ngay cả rất ít hành tẩu giang hồ Hằng Sơn Tam Định sư thái cũng là cùng đến rồi Hoa Sơn. Thậm chí liền ngay cả ngày xưa vẫn như đồ hợp phái Tạ Lãnh Thiền, cũng phái ra Cửu Khúc kiếm trung trấn mang theo phái Tung Sơn một đám cao thủ tương viện. Đương nhiên lần này Thiên môn đạo nhân bốn phái tương viện, cũng không phải là muốn cùng Từ Tử Nghĩa cùng Ma giáo phân ra cái thắng bại đến. Từ lúc tuấn đỉnh điểm một trận chiến, bao quát Nhạc Bất Quần ở bên trong năm phái trưởng môn từ lâu rõ ràng trong lòng biết nhóm người mình võ công cùng Từ Tử Nghĩa dường như khác nhau một trời một vực, từ lâu liền từ bỏ cái gọi là báo thù ý nghĩ. Từ Tử Nghĩa một thân một mình đều còn như vậy khó có thể đối phó, huống chi là thân là Ma giáo chi chủ Đồng Phương Bất Bại. Bởi vậy lần này Ngũ Nhạc kiếm phái tụ hội Hoa Sơn, có điều chính là cho phái Hoa Sơn trợ trận, phòng ngừa cái khác bọn đạo trích nhân cơ hội bắt nạt tới cửa đến còn muốn cùng Từ Tử Nghĩa cùng Đồng Phương Bất Bại hai người lại luận cao thấp. Đối với này, Nhạc Bất Quần mọi người trong lòng nhưng là muốn cũng không dám nghĩ. Đồng Phương Bất Bại đây, nhìn thấy Nhạc Bất Quần khuôn mặt tươi cười đó lấy, Từ Tử Nghĩa dư quang nhưng là quét về phía bốn phía, vẫn chưa phát hiện Nhật Nguyệt Thần Giáo cái bóng, trái lại là ở cách đó không xa nhìn thấy Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San bóng người. Nhạc Bất Quần cung kính nói, chưa hiện thân. Được, vậy chúng ta liền đi Liên Hoa Phong thượng hạng hắn đi. Nghe được Nhạc Bất Quần trả lời, Từ Tử Nghĩa cũng không chờ Nhạc Bất Quần ở trước dẫn đường, liền tự mình nhanh chân về phía trước. Mà phía sau Nhạc Bất Quần nhìn thấy nơi này, dường như ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ cung kính theo sau lưng. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đối xử nó sư vô lễ như thế, phía sau Lệnh Hồ Sùng trong lòng không khỏi giận dữ, nhưng hắn cũng biết Từ Tử Nghĩa võ công cao, trong thiên hạ khó có địch thủ, huống chi cái kia Đông Phương Bất Bại vẫn cần người này đối phó, muốn đến đây nơi Lệnh Hồ Sùng chỉ được cưỡng chế trong lòng lửa giận. Chỉ có điều khi hắn nhìn thấy Nhạc Bất Quần được này vô lễ, vẫn như cũ không giảm tu dưỡng lúc, Lệnh Hồ Sung trong lòng đối với hắn sư không khỏi càng thêm khâm phục lên. Chương 82, Liên Hoa Phong trên chương 82, Liên Hoa Phong trên Liên Hoa Phong, bị cổ nhân xưng là Hoa Sơn Tam Đại Chủ Phong một trong, nhân đỉnh có đá tảng hình dạng dường như cánh hoa sen, cổ đại văn nhân nhiều gọi nó vì là Liên Hoa Phong, Phụ Dung Phong. Mà này Liên Hoa Phong nhưng là Tây Nhạc Hoa Sơn Tam Đại Chủ Phong bên trong nhất là tú lệ hiểm trở ngọn núi, Liên Hoa Phong làm một khối hoàn chỉnh đá tảng, tự nhiên mà thành. Tây Bắc vách núi treo leo ngàn trượng, tự lao tức cơ thiệt, nó chót vót nguy nga. Dương cương kiên cường tư thế là Hoa Sơn sơn hình chi đại biểu, bởi vậy bị cổ nhân xưng là Liên Hoa Phong. Liên Hoa Phong thế núi hiểm trở chót vót, hai bên đều là vực sâu vạn trượng, nếu là hơi bất cẩn một chút thì sẽ vạn kiếp bất phục, đừng nói ngươi võ công cái thế, mặc dù là mình đồng ra sắt rơi xuống khỏi đi, cũng chưa chắc có thể lưu lại toàn thời. Có điều thế núi như vậy chót vót hiểm trở, Từ Tử Nghĩa hai người vẫn là chạy như bay, tốc độ không giảm chút nào, phía sau Nhạc Bất Quần chỉ thấy hai người bóng người càng đi càng xa, mặc cho hắn sử dụng cả người thế võ cũng chỉ có thể bị càng suy càng xa. Ngay ở hắn sinh lòng thán phục thời khắc, Khúc Phi Yên cùng Nghi Lâm hai người lại cũng chậm chậm người đến sau cư trên, chỉ chốc lát sau công phu, liền đem hắn để qua phía sau. Từ Tử Nghĩa là trên giang hồ người người sợ hãi đại ma đầu, mà Phong Thanh Dương là mấy chục năm liền từ lâu thành danh kiếm đạo tông sư, Nhạc Bất Quần không sánh bằng hai người này ngược lại cũng có thể tiêu tan. Có thể hai người này tuổi tác có điều hai tuần thiếu nữ khinh công thân pháp trên cũng có thể ép hắn một bậc, liền đúng là để hắn có chút không chịu nhận, chỉ thấy trên mặt hắn tử khí lóe lên, lần thứ hai vận khí đuổi theo. Chỉ là hắn khí tông vốn là không lấy khinh công thân pháp tăng trưởng, dù cho là hắn sử dụng bản môn tuyệt học, muốn dựa vào nội khí lâu dài thủ thắng, cũng chỉ có điều là nhất thời thoáng rút ngắn khoảng cách song phương mà thôi. Cho tới cuối cùng mấy trượng trên lệnh, Nhạc Bất Quần tiêu hao hồi lâu công phu vẫn là không thể rút ngắn một phần. Nhìn thấy Khúc Phi Yên cùng Nghi Lâm hai người bóng người dần dần đi xa, Nhạc Bất Quần trong lòng nhưng là nghi ngờ không thôi, thầm nghĩ hai nha đầu này đến cùng bị ma đầu này chuyển cái gì võ công, có điều mấy tháng quan cảnh, võ công thân pháp thì có như vậy tiến triển. Này chính là Nhạc Bất Quần có chỗ không biết, năm xưa phái của mộ truyền nhân hành tẩu giang hồ đều là lấy khinh công thân pháp tăng trưởng, Khúc Phi Yên hai người tuy rằng tuổi nhỏ, có thể ở Từ Tử Nghĩa truyền thụ dưới ngược lại cũng có năm xưa của mộ truyền nhân cái bóng. Đừng nói là Nhạc Bất Quần không đội kịp, phóng tầm mắt giang hồ có thể miễn cưỡng cùng được với Khúc Phi Yên hai người bóng người người e sợ càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không ra nửa cái canh giờ, Từ Tử Nghĩa hai người liền đến Liên Hoa Phong bên trên, cùng phong từng trận, thổi hai người y vật bay phần phần. Mà hai người dưới chân ngọn núi như lao tước, không tuyệt vạn trượng, dẫm ở dưới chân đài cao cũng có điều chỉ có mười mấy trượng nhiều, hai bên đều là vách núi, hoành phong từng trận, rõ ràng là nơi này chính là này Liên Hoa Phong hung hiểm nhất địa phương. Từ Tử Nghĩa hai người thân đến Liên Hoa Phong bên trên lúc, nhìn thấy sắc trời vừa vặn, không khỏi hứng thú quá độ, nghỉ chân nhìn xa. Nhìn thấy chân trời mây mù tràn ngập, dưới chân chúng sinh dường như run rế bình thường, Phong Thanh Dương chợt hỏi, "Từ thiếu hiệp, ngươi hẹn Đông Phương Bất Bại đến đây đánh một trận, chẳng lẽ là noi theo cổ nhân?" Nam Tống thời kỳ, chúng Dương chân nhân từng ở Hoa Sơn luận kiếm, đấu bại Đông Tả, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái bốn người, cuối cùng đoạt được thiên hạ người đứng đầu. Đối mặt Phong Thanh Dương nghi vấn, Từ Tử Nghĩa cũng chưa trực tiếp phủ nhận, mà là bỗng nhiên nhắc lên mấy trăm năm trước Hoa Sơn luận kiếm. "Từ đại ca, chúng Dương chân nhân chúng ta biết, Đông Tả, Tây Độc cũng đều là những người nào?" Lúc này phía sau nhưng truyền đến Khúc Phi Yên âm thanh, các nàng hai người từ khi học Ngọc Nữ Tâm Kinh sau, khinh công thân pháp liền tăng mạnh, bây giờ cũng chạy tới Liên Hoa Phong trên. Đông Tả là chỉ Đông Hải đảo Đào Hoa Hoàng Dược Sư, người này trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, vũ hành bắt quái, kỳ môn luận giác, cầm kỳ thư họa, thậm chí thủy lợi nông nghiệp, kinh tế binh lực chờ cũng không một không hiểu, không gì không giỏi. Tây Độc là chỉ Tây vực Bạch Đà Sơn Trang Âu Dương Phong, người này bình sinh tuy làm nhiều việc ác, nhưng thủy chung rất nặng hứa, võ công đăng phong tạo cực, cũng vẫn có thể xem là một đời võ học tông sư. Cho tới Nam Đế nhưng là chỉ đại lý hoàng đế Đoàn Chí Hưng, lấy đại lý họ Đoàn Nhất Dương chỉ tự thành một phái, võ học tu vi đăng phong tạo cực. Cho tới Bắc cái thì lại chỉ chính là bang chủ cái bang Hồng Thất Công, lấy Hàng Long Thập Bát Trưởng danh chấn giang hồ, võ công tu vi đăng phong tạo cực, chỉ là hậu nhân chẳng ra gì, mới để bực này trưởng pháp bị long đong. Từ Tử Nghĩa nhìn như là ở roi mắt nhìn xa, nhưng là trong lời nói vẫn là thỏa mãn Khúc Phi Yên lòng hiếu kỳ. Khúc Phi Yên nháy mắt một cái, lúc này nói rằng, nói như vậy đến đúng là cái kia giải phong học nghệ không tinh. Không sai, mặc dù hắn chỉ có năm xưa Hồng Bang chủ trưởng pháp một nửa hòa hậu, dù cho là không địch lại ta, nhưng ta nếu muốn giết hắn cũng là không dễ. Từ Tử Nghĩa đứng chắp tay nói. Ngay ở Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên đề cập năm đó Hoa Sơn luận kiếm thời gian, này Liên Hoa Phong tuần trước một bên cũng từ từ hội tụ ngũ nhạc kiếm phái rất nhiều cao thủ, cùng với Thiếu Lâm võ đang cắt phái huyền thoại, bọn họ những người này đều đã tụ hội Hoa Sơn, vì là đến chính là muốn lại lần nữa chứng kiến hai vị này cao thủ tuyệt thế một trận chiến. Từ Tử Nghĩa ở Liên Hoa Phong chờ đợi hồi lâu, lúc này lúc đến tháng 8, khí trời nóng bức, cũng may này Liên Hoa Phong trên gió mát từng trận, mọi người lúc này mới ở đây tĩnh hầu. Lại quá nửa cái canh giờ, mọi người ở đây lòng sinh không kiên nhẫn chi gấp, bên hai liền nghe đến nghe xa xa có người cùng kêu lên hô to: Nhật Nguyệt Thần Giáo, đánh đâu thằng đó. Đông Phương Giáo Chủ, Văn Thành Võ Đức, Thiên Thu Văn Năm, Nhất Thống Giang Hồ. Ngay lập tức liền nghe có người thổi kèn đồng, thua chiêng gõ trống, đồng thời có người hô lớn Nhật Nguyệt Thần Giáo Văn Thành Võ Đức, trạch bị muôn dân thánh giáo lai trình đến. Không lâu lắm công phu, mọi người liền nhìn thấy này khúc chiết trên sơn đạo dĩ nhiên thêm ra một cái đội ngũ thật dài, dẫn đầu bốn người dơ lên một cái quốc hiệu, này Liên Hoa Phong thời thượng đường như vậy khúc chiết hiểm trở, có thể bốn người này vẫn như cũ thân hình không hoảng hốt, đủ để biểu lộ ra bốn người võ công tu vi cao. Mà tại đây cố kiệu sau khi thì lại theo sát hơn 10 người, những này hoặc là cầm trong tay kèn đồng, hoặc là cầm cái khác nhạc khí, nhìn dáng dấp vừa nãy khẩu hiệu chính là từ bọn họ trong miệng truyền đến. Nhìn thấy nơi này, Liên Hoa Phong bốn phía xin đợi đã lâu các phái huyền thoại hoàn toàn mắt lộ vẻ kinh dị, hiển nhiên không ngờ tới vị này Đông Phương giáo chủ ra trận như vậy không bám vào một khuôn mẫu. Dơ lên cố kiệu lên núi ngược lại cũng thôi, dù sao Đông Phương bất bại thân là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, ngược lại cũng xứng đáng, chỉ là phía sau theo đám người kia diễn tấu sáo và trống, thực sự khiến người ta không biết nói cái gì. Mà Từ Tử Nghĩa nhìn thấy nơi này, cũng là không khỏi cảm thấy buồn cười, nếu không có Từ Tử Nghĩa sớm biết được một phần Nhật Nguyệt Thần Giáo tác phong, không phải vậy còn tưởng rằng chính mình nhìn thấy phái tinh túc. Phong Thanh Dương ẩn cư đã lâu, nhìn thấy nơi này không khỏi hơi nhíu mày. Hắn tự nhiên là chưa từng biết được Nhật Nguyệt Thần Giáo bây giờ tác phong, nhìn thấy Đông Phương bất bại lúc lên núi có cố kiệu dơ lên không nói, một đường càng là diễn tấu sáo và trống, tất nhiên là để hắn tăng mạnh kiến thức. Duy chỉ có Khúc Phi Yên một người tập mãi thành quen mà nhìn một đường diễn tấu sáo và trống Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử, mà ở nàng bên cạnh Nghi Lâm thì lại hơi cảm thấy ngạc nhiên mà nhìn tất cả những thứ này. Nàng nhỏ nhất liền sinh trưởng ở Hàng Sơn, tự nhiên không có từng trải qua loại tình cảnh này. Đợi đến dẫn đầu bốn người dơ lên cố kiệu đi đến Liên Hoa Phong trên sau, chậm rãi lạc kiệu sau khi, liền nghe phía sau hơn 10 người cùng kêu lên hô to, cũng nên trạch bị muôn dân thánh giáo lái trình đến. Theo một đám Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử đồng thời quỳ xuống, mà lúc này lại nghe bên trong kiệu có người nói: Liên đệ, ngươi ở đây sau đó chốc lát, ta đi một chút trở về. Thanh âm này sắc bén, cổ họng như thô, làm như nam tử, lại như nữ tử, làm người vừa nghe xong, không khỏi lông tơ dựng lên. Mà nghe nói này bất nam bất nữ âm thanh đống nhiên vang lên, bốn phía vây xem mọi người không khỏi tâm cảm thấy kỳ lạ, chỉ là trong mọi người, duy chỉ có Phương Chứng, Sung Hư hai người mấy chục năm từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Bây giờ nghe được âm thanh là hắn, có thể trong đó âm thanh dáng vẻ cất cưỡng, đúng là siết chặt tiết hầu học sướng hoa đán bình thường, tiểu mị làm ra vẻ, rồi lại không giống như là đùa giỡn. Làm người không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả đều hãi dị. Đối đầu kẻ địch mạnh, theo ta như vậy bà mụ mụ làm gì sao? Ngươi lợi đến đuổi rồi đối thủ, lại theo ta thân thiết không mượn. Chỉ nghe cố kiệu đống nhiên vang lên một người đàn ông âm thanh. Nam tử này tựa hồ đối với người đến bà mụ mụ làm thái cực kỳ bất mãn, trực tiếp liền mở miệng nổi giận nói. Có điều Từ Tử Nghĩa nhưng có thể rõ ràng nghe ra trong tiểu nam tử khí tức bất ổn, dường như có thương tích tại người. Vâng, là. Ngươi đừng sinh khí, ngươi chúng rồi nhậm ngã hành một trường, bây giờ thương thế chưa lành, ghi nhớ kỹ không được nổi giận. Chỉ nghe bên trong tiểu cái kia dáng vẻ kệch cơm âm thanh lại vang lên, mọi người môn tuy tâm cảm không khỏe, nhưng lại nghe được ra chủ nhân của thanh âm này rõ ràng cực kỳ quan tâm. Rất nhanh sẽ thấy màn kiệu bị người từ bên trong xốc lên, từ bên trong chậm rãi đi ra một bóng người, người này một thân hồng nhạt quần áo, có thể ngờ ngợ có thể nhìn ra được sớm trước nam tử răng rốc. Chỉ là hắn tròm râu lúc này lại bị thế đến tinh quang, trên mặt càng là làm son phấn, trên người cái này quần áo kiểu dáng nam không nam, nữ không nữ, màu sắc chi yêu, liền mặc ở cô gái tầm thường trên người, cũng có vẻ quá kiểu diễm, quá chói mắt chút. Đông Phương bất bại. Nhìn thấy người này xuất hiện, xa xa bảng quan Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng hai người thì lại sắc mặt kỳ biến, hai người bọn họ còn như vậy thì càng không đề cập tới ở đây những môn phái khác cao thủ. Dù là ai cũng không nghĩ ra, uy danh truyền xa ma giáo giáo chủ, dĩ nhiên vẫn làm con gái trang. Như vậy chuyện lạ, mọi người tại đây đều là từ không thấy, từ không nghe thấy. Nam Phong Luyến Đồng Cố là vị trí có bao nhiêu, nhưng Đông Phương bất bại lấy đường đường giáo chủ, dùng cái gì càng gặp cam phẫn nữ tử, tự xưng thiếp phụ. Căn cứ hai người đối thoại đến xem, trong tiệu nam tử chính là ma giáo đại tổng quản Dương Liên Đình. Rõ ràng Dương Liên Đình nói với Đông Phương bất bại nói, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, có thể Đông Phương bất bại lại có vẻ vô cùng ôn nhu nhàn thục, người người vừa cảm kỳ quái, lại có chút buồn nôn. Như vậy làm người phát tởm một màn, dù cho là Phong Thanh Dương cũng khó có thể chịu được. Hắn tuy từ Tử Nghĩa trong miệng biết được tu luyện Quý Hoa Bảo Điện vẫn cần tự cung, tuy nhiên không nghĩ tới cái môn này võ công dĩ nhiên để Đông Phương Bất Bại vị này ma giáo giáo chủ lại sửa lại tính tình, bắt đầu lấy nữ tử tự xưng không nói, thậm chí còn yêu một người đàn ông. Việc này quá mức ly kỳ, dù cho là Phong Thanh Dương tung hoành giang hồ nửa cuộc đời, cũng chưa từng nhìn thấy quỷ dị như thế việc. Cho tới một bên luôn luôn nhí nha nhí nhảnh, tính cách xảo quyệt Khúc Phi Yên, thấy cảnh này sau cũng là từ lâu trốn ở Phong Thanh Dương sau lưng, căn bản không nhìn ra nàng bình thường một kia nhanh mồm nhanh miệng rằng rớp. Chương 83, chim sẻ ở đằng sau. Chương 83, chim sẻ ở đằng sau. Nghe được Dương Liên Đình là bị Nhậm Ngã Hành gây thương tích, Từ Tử Nghĩa không khỏi đỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách Nhậm Ngã Hành phụ nữ có thể chạy ra hát một ngày, tất nhiên là Đông Phương Bất Bại lo lắng tình lang an nguy không muốn đuổi sâu, không phải vậy lấy Đông Phương Bất Bại khinh công thân pháp, Nhậm Ngã Hành phụ nữ lại sao chạy thoát đây? Ngươi chính là Từ Tử Nghĩa. Nhìn trước mắt một thân thanh sam Từ Tử Nghĩa, một thân hồng nhạt quần áo Đông Phương Bất Bại dường như thêm ra một tia hứng thú, ánh mắt cũng thoáng tại trên người Từ Tử Nghĩa nhiều dừng lại như vậy một hồi. Có điều bởi vì này tấm quỷ dị bề ngoài, thêm vào này nam không nam, nữ không nữ, dường như siết chặt thiết hầu học sướng hoa đán bình thường âm thanh, đúng là khiến người ta không chịu nhận. Từ Tử Nghĩa tập võ đến nay, gặp gỡ cường địch vô số, trong đó không thiếu võ công cao cường lòng dạ độc các hạng người, có thể chưa bao giờ có một người để Từ Tử Nghĩa như vậy cảm thấy không khỏe. Không sai, ta chính là Từ Tử Nghĩa. Nhìn mặt trước một thân phấn hồng trường sam Đông Phương Bất Bại, Từ Tử Nghĩa gật đầu nói. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa thừa nhận, Đông Phương Bất Bại trong con ngươi nhưng là thêm ra một tia kỳ quang, rất nhanh sẽ hắn cái kia sắc bén giọng nói vang lên. Ngày gần đây đến ngươi tiếng tăm nhưng là rất lớn, rất nhiều người nghe đồn ngươi từ khi hiện thân giang hồ tới nay, đến nay chưa đến một lần thất bại, nói ngươi võ công mới là đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ tạm thời còn nói không lên, bởi vì ta còn chưa cùng Đông Phương giáo chủ từng giao thủ. Từ Tử Nghĩa nhìn như vẻ mặt hờ hững, nhưng hắn trong giọng nói nhưng là rõ ràng thêm ra một tia nóng lòng muốn thử. Từ Tử Nghĩa, ta liên đệ trọng thương, ta vô tâm cùng người tranh đấu, có điều cái kia Phương Chứng Hòa thượng cũng tới này Hoa Sơn, cũng chỉ được tới đây. Đối mặt Từ Tử Nghĩa khiêu khích, Đông Phương Bất Bại biểu hiện nhưng là dị thường lạnh nhạt, nói rằng nơi này, trái lại ánh mắt nhìn về phía xa xa Phương Chứng đại sư. "Hả? Không biết Đông Phương giáo chủ tìm Phương Chứng chuyện gì?" Nghe ra Đông Phương Bất Bại chuyến này dường như có mục đích khác, Từ Tử Nghĩa không khỏi hứng thú. Chỉ nghe Đông Phương Bất Bại giọng the thé nói, liên đệ bị Nhậm Ngã Hành đánh cho trọng thương, nội thương nghiêm trọng, ta võ công tuy rằng chắc biệt, nhưng lại không thiện chữa thương, vì thế lúc này mới đặc biệt dưới nhai tìm đến Phương Chứng Hòa thượng tới đón dịch cân kinh dùng một lát. Đối với chính mình mục đích của chuyến này, Đông Phương Bất Bại cũng không phải từng che giấu nửa phần. Nghe được Đông Phương Bất Bại mục đích, lại đơn giản như vậy, bàng quan Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ nhưng là hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Phương Chứng đại sư lúc này cũng không có đoán được Đông Phương Bất Bại mục đích dĩ nhiên là đơn giản như vậy. "Hả? Như vậy quá khéo, Phương Chứng đại hòa thượng đã sớm đem dịch cân kinh giao cho ta, ngươi nếu như có thể thắng ta, ta liền cứu ngươi tình lang làm sao?" Nhìn Đông Phương Bất Bại, Từ Tử Nghĩa nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói rằng, mà một bên vây xem mọi người nghe được Phương Chứng đại sư lại thiếu Lâm Chấn tự bảo vật giao cho Từ Tử Nghĩa, hôm nay ở đây xem trận chiến một đám cao thủ không khỏi ồ lên, mà Phương Chứng đại sư vẫn là an chi như tư, không hề bị lay động. Vậy dĩ nhiên là tốt lắm. Nghe được Từ Tử Nghĩa lời nói, Đông Phương Bất Bại vẻ mặt rõ ràng thêm ra vẻ vui mừng, sau đó lại nghe hắn nói rằng, từ khi ta luyện thành bảo điện trên thần công sau, liền chưa thành từng có bại trận, trận chiến ngày hôm nay, vừa bắt đấu võ ra ai mới thật sự là đệ nhất thiên hạ. Lúc trước Từ Tử Nghĩa ở Tung Sơn tuấn đỉnh điểm trên chiến tích, Đông Phương Bất Bại tự nhiên có nghe thấy. Hôm nay hai người bọn họ một trận chiến, đúng là gây nên hắn hiếm thấy hứng thú. Như vậy rất tốt, ta nhưng là đối với Đông Phương giáo chủ võ công say mê lâu rồi. Từ Tử Nghĩa gật đầu nói. Mà đợi đến Đông Phương Bất Bại sau khi gật đầu, trong chớp mắt, mọi người chỉ cảm thấy một đoàn hồng nhạt bóng người loáng một cái, một viên kim may liền hướng về Từ Tử Nghĩa tật thứ mà tới. Đông Phương Bất Bại này vừa ra tay thực sự quá mức mau lẹ, như điện điểm, như lôi oanh, trước đó lại không có nửa phần dấu hiệu, thật là khủng bố đáng sợ. Vậy xem mọi người chỉ là hoàn toàn biến sắc, tự giác nếu là đổi làm bọn họ tất nhiên tránh cũng khỏi. Có thể một bên xem trận chiến Phong Thanh Dương nhưng là ở đây duy nhất một cái có thể nhìn rõ ràng Đông Phương Bất Bại động tác người. Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại ra tay dường như quỷ mị, hắn nhưng không cho rằng kinh, trái lại khỏe miệng mỉm cười. Từ lúc Lạc Nhạn Phong trên, Phong Thanh Dương liền từng cùng Từ Tử Nghĩa từng có giao thủ, Từ Tử Nghĩa khi đó khinh công thân pháp có thể muốn so với trước kia Lâm Viễn Đồ cao minh hơn không ít. Đông Phương Bất Bại thân pháp cố nhiên thật nhanh không giả, nhưng lại không hẳn làm sao được rồi Từ Tử Nghĩa. Quả nhiên đối mặt Đông Phương Bất Bại này đột nhiên kinh hồn một châm, Từ Tử Nghĩa thân hình nhàn nhã, người nhẹ nhàng trở ra, thân hình có loại không nói ra được tiêu sái, liền cực kỳ ung dung né qua một châm. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa né qua hắn này một châm, Đông Phương Bất Bại nhưng là khẽ ồ lên một tiếng, sau đó mọi người chỉ cảm thấy một đoàn phấn hồng sự vật chợt lóe lên, liền thấy Đông Phương Bất Bại cùng Từ Tử Nghĩa đã đấu hơn 10 chiêu. Có điều Từ Tử Nghĩa từ lúc trong mộ cổ nhìn thấy Lâm Triều Anh nữ hiệp Lưu Ngọc nữ tâm kinh, tuy nói một thân một mình không thể tu luyện, có thể trong đó cũng được lấy làm gương cùng dẫn dắt. Năm đó Lý Mạc Sầu phản lại phái cổ mộ trước, liền chưa từng học được Ngọc nữ tâm kinh, có thể khinh công thân pháp vẫn là tương đối dẫn trước quá cùng Tiểu Long nữ cùng luyện Ngọc nữ tâm kinh Tiểu Dương quá. Trước đây Từ Tử Nghĩa ở Trung Nam Sơn đợi thời gian một tháng, trong lúc cũng không có nhàn rỗi, nhưng là đem phái cổ mộ Thiên La Địa Vong Thế luyện tới Lô Hỏa Thuần Thanh. Cái môn này võ công nhìn như chỉ là trưởng pháp, kỳ thực nhưng là thử thách là tập thân pháp, trưởng pháp làm một thể võ công. Nam xưa Dương quá, Tiểu Long nữ đối với điều này công đại thành tiêu chuẩn có điều là hai tay có thể ngăn cản 9981 chỉ chim sẻ, không cho một con chim sẻ lộ ra. Mà tại đây Thiên La Địa Vong Thế, ở Từ Tử Nghĩa trong tay nhưng là đạt đến 108 chỉ nhiều, thậm chí còn có thừa lực. Lúc trước Phong Thanh Dương liền từng ở bên chứng kiến, thầm nghĩ nếu là lúc trước Từ Tử Nghĩa cùng hắn ở Lạc Nhạn Phong lúc giao thủ, sử dụng môn công phu này đến, hắn cũng càng khó thủ thắng. Đông Phương Bất Bại thân pháp nhanh thì nhanh, thậm chí so với mới vừa tu luyện Tịch Tà kiếm phổ Lâm Chấn Nam có thể nói là nhanh hơn mấy lần không ngừng, có thể từ Tử Nghĩa vẫn như cũ có thể cùng được với. Chỉ có điều so với Đông Phương Bất Bại khác nào quỷ như mị, phập phù đi tới, thật giống như khói thân hình, từ Tử Nghĩa vẫn là chậm nửa phần. Có điều dù vậy, ở đây vây xem mọi người có thể nhìn rõ ràng hai người giao thủ người, nhưng cũng có điều lắc đắc mấy người, ngoại trừ Phương Chứng cùng Phong Thanh Dương ở ngoài, còn lại người bên ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đỏ một thanh hai bóng người lấp lóe mà thôi. Mà đang cùng Đông Phương Bất Bại giao thủ từ Tử Nghĩa, nhưng có thể rõ ràng cảm thấy Đông Phương Bất Bại thân thể càng chuyển càng nhanh, dường như một đoàn hồng ảnh lăn qua lăn lại, để hắn ứng phó lên cũng chậm chậm trở nên bất và lên. Hắn dù sao cũng là không có tu luyện qua Ngọc Nữ Tâm Kinh, thêm vào Đông Phương Bất Bại tu luyện Quý Hoa Bảo Điện đã có nhiều năm, tự nhiên chậm rãi ở thân pháp trên chiếm thượng phong. Có điều từ Tử Nghĩa sớm có ứng đối chi pháp, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại trong tay kim mày bỗng nhiên đâm ra, từ Tử Nghĩa tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa nhưng tại đây trong chớp mắt kẹp lấy này một châm. Này một chiêu nhìn như cực kỳ mạo hiểm, nhưng từ lúc từ Tử Nghĩa tính toán bên trong, hắn có thể dựa dẫm hai tay đồng thời ngăn trở 108 chỉ chim sẻ, do đó không cho một con chim sẻ tự chỉ trốn. Đông Phương Bất Bại ra tay tuy nhanh, có thể từ Tử Nghĩa thiên la địa vong thế vẫn có thể đỡ được. Trong lòng biết Đông Phương Bất Bại thân pháp nhanh hơn hắn trên một bậc, như tùy ý hắn du đấu ra, thủ thắng sẽ trở nên cực kỳ gian nan, liền từ Tử Nghĩa liền mạo hiểm thử một lần. Mà này thử một lần nhưng là vừa vặn kẹp lấy cái này kim may, đồng thời từ Tử Nghĩa tay trái đột nhiên đánh ra. Đông Phương Bất Bại biết được từ Tử Nghĩa hóa công đại pháp đại danh, thêm vào có nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp ác danh ở trước, Đông Phương Bất Bại tự nhiên không muốn gắng đón đỡ. Chỉ là từ Tử Nghĩa đột nhiên biến chiêu, để hắn trong lúc nhất thời có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, nếu là đổi làm người thường, đối mặt từ Tử Nghĩa một trường này chỉ có thể nhắm mắt nhận. Có thể Đông Phương Bất Bại dù sao cũng là Đông Phương Bất Bại, chỉ thấy tay phải hắn bỗng nhiên buông tay, về phía sau bỗng nhiên lùi lại, thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền hướng lùi về sau ra 5, 6 trượng. Có điều thấy hắn lùi lại, từ Tử Nghĩa lại sao nguyện buông tha, chỉ thấy thân hình hắn tung bay, là xong đổi tới. Hắn thân pháp so với Đông Phương Bất Bại chậm nửa phần không giả, có thể đuổi theo hắn ngược lại cũng không khó. Có điều trong thời gian ngắn công phu, từ Tử Nghĩa đã thân đến Đông Phương Bất Bại trước người, hắn song trưởng hóa thành đầy trời trưởng ảnh, lần này nhưng là chủ động tấn công về phía Đông Phương Bất Bại. Mà một bên vây xem mọi người bỗng nhiên nhìn thấy Đông Phương Bất Bại một trận lui nhanh, làm như phòng ngừa cùng từ Tử Nghĩa chính diện giao thủ, trong lòng mọi người tuy cảm buồn cười, nhưng lại rõ ràng Đông Phương Bất Bại kiêng kỵ nguyên nhân. Lúc trước ở Tung Sơn Tuấn Đỉnh Điểm, Tả Lãnh Thiền nhất thời không quan sát cùng từ Tử Nghĩa hỗ liều trưởng lực, mà dẫn đến một thân công lực trôi theo dòng nước. Có này tiền lệ ở trước, bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng Đông Phương Bất Bại vì sao kiêng kỵ. Nhìn thấy từ Tử Nghĩa đắc thế không tha người, Đông Phương Bất Bại trong lòng không khỏi tức giận, hắn đến cùng là thân pháp càng hơn một bậc, chỉ thấy hắn giống như quỷ mị hướng về bên lóe lên, trong tay đột nhiên liền thêm ra một cái trường kiếm đến. Thanh trường kiếm này tầm thường đến cực điểm, có thể ở Đông Phương Bất Bại trong tay nhưng là như một tia điện, tật thứ mà tới. Từ đoạt kiếm đến ra tay, kỳ thực gộp lại đều có điều trong chớp mắt, có điều chính là này trong nháy mắt mũi kiếm đã đến từ Tử Nghĩa trước mắt. Này một kiếm thật nhanh vô cùng, một bên mọi người vây xem nhìn thấy nơi này, hoàn toàn kinh hãi đến biến sắc, bọn họ những người này vẫn tâm tự hỏi nếu là đối mặt Đông Phương Bất Bại này một kiếm căn bản không chặn được đến. Thậm chí liền ngay cả xa xa bảng quan Phương Chứng đại sư, nhìn thấy nơi này cũng là trong lòng cả kinh, thầm nghĩ này Quý Hoa Bảo Điện quả nhiên quỷ dị. Chỉ có điều đối mặt này thật nhanh một kiếm, Phong Thanh Dương nhưng là ra tay vô vô Khúc Phi Yên bả vai nói, "Khúc nha đầu, ngươi không cần phải lo lắng." Vừa dứt lời, liền thấy từ Tử Nghĩa khoảng trường, trái phải song trưởng đống dương hóa tròn, liền thấy Đông Phương Bất Bại trưởng kiếm trong tay lại bị từ Tử Nghĩa khoảng trường, trái phải song trưởng chuyển đến lớn lao dính lực cho hút lại, liền như vậy cách không tới một thước, nhưng theo từ Tử Nghĩa khoảng trường, trái phải song trưởng đảo ngược vận hành lên. Đông Phương Bất Bại sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên quái lạ lên, trường kiếm trong tay dường như không nghe sai khiến giống như không thể động đậy, không chỉ có như vậy, liền ngay cả cả người hắn nhất thời cũng biến thành không cách nào di động. Nguyên lai từ Tử Nghĩa làm cho công pháp chính là lúc trước Hải Đại Phú đối phó Mao Đông Châu võ công âm dương, mà cái môn này võ công nhìn như thô thiện, kỳ thực là nhưng có điên đảo âm dương hiệu quả. Một khi bị nó âm dương trưởng lực dính lấy, trừ phi phân ra thắng bại, hoặc là từ Tử Nghĩa trên đường triệt công, đối thủ cũng đừng mơ tưởng nhúc nhích nửa phần. Đồng thời song trưởng âm dương chi lực dường như thất đá mài phấn, có thể đem kẻ địch nội lực từng giọt nhỏ mài đi. Lúc trước Hải Đại Phú công lực không đủ, cường luyện này âm dương ma mà dẫn đến thương thân ẩn tật, bởi vậy lúc này mới bị Vi Tiểu Bảo tóm lại cơ hội hạ độc độc mù con mắt của hắn. Mà ở Tiếu Ngạo bên trong, như muốn nói lên nội lực thâm hậu, từ Tử Nghĩa hoàn toàn xứng đáng, chỉ có thể ở nội lực trên ép hắn một đầu người, cũng chỉ có khả năng là tu luyện dịch cân kinh nhiều năm Phương Chứng đại sư. Đông Phương Bất Bại tu luyện Quý Hoa Bảo Điện nhiều năm không giả, có thể tự bảng môn tà đạo phát lực hắn, không hẳn nội lực trên liền có thể ép từ Tử Nghĩa một đầu, huống hồ hắn lại tu luyện Cửu Dương thần công, hồi khí thật nhanh, thêm vào này âm dương ma tương tự với mộ dung gia đấu chuyển tinh gì, có thể làm hao mòn người khác nội lực không giả, còn có mượn lực đả lực hiệu quả. Mượn lực đả lực ở trong mắt cao thủ tự nhiên không tính là cái gì cao minh võ công, có thể này âm dương ma nhưng có thể đem tiểu lực hóa thành đại lực đàn hồi trở lại liền hiếm thấy vô cùng. Theo từ Tử Nghĩa thôi thúc âm dương ma, từ Tử Nghĩa liền cùng Đông Phương Bất Bại liền cách thanh trường kiếm này so đấu nổi lên nội lực, Đông Phương Bất Bại nội lực tu vi tất nhiên là thâm hậu. Có điều có thể không chịu được từ Tử Nghĩa một chút mài đi nội lực của hắn, nhận ra được trong đó sau khi biến hóa, Đông Phương Bất Bại không khỏi là giật nảy cả mình, có thể ở hắn nghĩ đến từ Tử Nghĩa trẻ tuổi như vậy, cũng có điều hai tuần ra mặt nội lực thì thôi đến cũng tất nhiên không sánh bằng hắn. Thời gian ngắn ngủi qua đi, Từ Tử Nghĩa nội tức vẫn như cũ không loạn, ngược lại là Đông Phương Bất Bại sắc mặt có chút khó coi, bởi vì này âm dương ma lúc giao thủ rũ lâu, đối thủ tương ứng gánh nặng liền ngày càng lớn. Người ở bên ngoài xem ra, có điều là hai người cách trường kiếm hố liều nội lực, nhìn như không phân sản sản. Vậy mà Từ Tử Nghĩa trưởng lực tựa như là một tòa thất đá, chậm rãi chuyển động, như mài phấn, chính đang đem Đông Phương Bất Bại nội lực từng giọt nhỏ địa mài đi. Nếu là tiếp tục như vậy xuống, Đông Phương Bất Bại cuối cùng sắp sửa bị miễn cưỡng tiêu hao hết nội lực, cuối cùng đèn cạn dầu mà chết. Đông Phương Bất Bại trong lòng biết kết cục như vậy, có thể làm sao cái kia cố dính lực càng lúc càng lớn tay phải hắn nắm chặt trường kiếm, đừng nói thoát thân, liền ngay cả buông tay nhất thời cũng không làm được. Liền như vậy lại sau một chốc, Đông Phương Bất Bại sắc mặt không khỏi trắng bệnh, thái dương mồ hôi chảy dòng mà xuống, rất nhanh liền đem trên mặt son bột nước đánh bỏ ra một mảnh. Xa xa nhìn qua vị này quát sát phong vân ma giáo giáo chủ dường như một cái đại hoa miêu bình thường, vô cùng buồn cười. Xa xa bảng quan phương chứng mọi người nhìn thấy nơi này, nhưng là không cảm thấy buồn cười, bởi vì bọn họ cũng đã nhìn ra trước mắt hai người này chính đang so đấu nội lực, hơn nữa đã đến sắp sửa liều ra sinh tử mức độ. Có điều lúc này vây xem trong đám người, có người nhìn thấy nơi này, nhưng là không khỏi ý động. Đông Phương Bất Bại, nạp mạng đi. Chỉ nghe quát to một tiếng, liền thấy đám người bên trong đống nhiên ước ra một tên đầu đội đấu đồng bóng người cao lớn. Người này thân pháp tuy rằng rất là không bằng Từ Tử Nghĩa cùng Đông Phương Bất Bại, nhưng so với đang ngồi một đám cao thủ nhưng là cao minh không ít. Nhìn thấy bỗng nhiên nhảy ra đánh lén, mọi người không khỏi cả kinh. Nghe được phía sau có người quát lên một tiếng lớn, vốn là cùng Từ Tử Nghĩa so đấu nội lực tâm tích vào thượng phong Đông Phương Bất Bại trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, từ lâu bó tay hết cách hắn chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Từ lúc Hắc Mộc Nhai trong trận chiến ấy, ma giáo cao thủ tử thương hầu như không còn, hôm nay hắn mang đến cả đám dùng để nhấc cái cố kiệu vẫn được, có thể đối phó phía sau người kia nhưng là căn bản không trông cậy nổi. Có điều ngay ở Đông Phương Bất Bại nhắm mắt chờ chết thời khắc, ngoài dự đoán mọi người một màn nhưng phát sinh, nguyên bản chăm chú dính lấy hắn cái kia cỗ sức hút chợt biến mất. Đông Phương Bất Bại trong lòng tuy cảm thấy khác thường, nhưng là đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này trở về từ cõi chết cơ hội, vội vã xoay người lại cùng người kia chạm nhau một trường. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, hai người bàn tay bằng thịt chạm nhau, đồng thời lui về phía sau ra mấy bước. Chỉ có điều Đông Phương Bất Bại vội vàng ra tay, thêm vào nội lực có bao nhiêu tiêu hao. Một trường này rõ ràng rơi vào hạ phòng, liền lùi mấy bước không nói, khóe miệng càng là chảy ra từng tia vết máu. Nhìn qua rõ ràng là bị nội thương. Nhậm giáo chủ, ngươi thực sự là trăm phương ngàn kế cũng phải giết ta a. Nhìn mang đấu đồng người đến, từ lâu nhận ra đối phương Đông Phương Bất Bại lúc này, nhưng là đau thương cười một tiếng nói. Chương 84, ngoài dự đoán mọi người, hóa công đại pháp VS hấp tinh đại pháp. Chương 84, ngoài dự đoán mọi người, hóa công đại pháp VS hấp tinh đại pháp. Theo Đông Phương Bất Bại nói toạc ra người đến thân phận, ở đây một đám cao thủ hoàn toàn ồ lên, duy chỉ có một bên xem trận chiến Phong Thanh Dương là cực kỳ hờ hững. Trước kia ở Phong Thanh Dương ẩn cư trước, liền từng cùng Nhậm Ngã Hành từng có giao thủ, người khác không nhận thức Nhậm Ngã Hành, hắn nhưng là nhận được. Từ lúc hắn ra tay trong nháy mắt, Phong Thanh Dương liền nhận ra đối phương. Có điều hắn chuyến này ngoại trừ xem trận chiến ở ngoài, vốn là muốn vì Từ Tử Nghĩa lực trận, trải qua kiếm khí hai tông tranh chấp tao ngộ sau, Phong Thanh Dương liền biết được thiên hạ độc nhất chớ quá lòng người. Lại từ Từ Tử Nghĩa trong miệng biết được năm đó Thiếu Lâm lấy một bản Quỳ Hoa Bảo Điện gây xích mích ngũ nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo chính tà cuộc chiến sau, trong lòng liền không khỏi đối với Thiếu Lâm thêm ra một tia cảnh giác. E sợ cho Từ Tử Nghĩa nặng hơn đạo hắn vết xe đổ, liền cực nhỏ ở trước mặt người đời lộ diện hắn, lần này thì lại chủ động tới Hoa Sơn Liên Hoa Phong xem trận chiến, vì là đến chính là kinh sợ một đám bọn đạo trích. Cho tới Nhậm Ngã Hành ra tay đánh lén Đông Phương Bất Bại, nhưng là ra ngoài với Phong Thanh Dương dự liệu. Có điều nếu là ra tay đánh lén Đông Phương Bất Bại, tự nhiên liền cùng hắn không quan hệ. Đông Phương Bất Bại, ngươi cũng có hôm nay. Nhìn khóe miệng thấm huyết Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành lúc này mới sốc lên đấu đồng nết miệng cười lạnh nói. Mọi người lúc này mới phát giác Nhậm Ngã Hành thân hình rất cao, mái tóc màu đen, thật dài khuôn mặt, sắc mặt trắng bệch, càng không nửa phần màu máu, mặt mày thanh tú, chỉ là sắc mặt thực sự bạch đến sợ người, tựa như mới từ phần mộ bên trong đi ra cương thi bình thường. Có điều mắt phải của hắn trên nhưng thêm ra một cái trúng mắt, nhìn dáng dấp mắt phải là bị người chọc mù. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành lúc này trong lòng nhưng là có loại không nói ra được vui sướng. Ngày đó ở Hắc Mộc Nhai, hắn cùng Hướng Vấn Thiên chờ hơn 10 người liên thủ, vẫn là không làm gì được Đông Phương Bất Bại mảy may. Trái lại hắn bị hắn dựa dẫm thân pháp chi lợi từng cái đánh tan, liền ngay cả hắn cũng bị Đông Phương Bất Bại kim may chọc mù có mắt, nếu không có Hướng Vấn Thiên liều mạng cứu rút, chỉ sợ hắn đã sớm chết tại trên Hắc Mộc Nhai. Mà ngày hôm nay lại bị tìm tới hắn cơ hội, vốn là mới vừa cái kia một trường là muốn trực tiếp đập nát hắn thiên linh cái, cũng không định đến Đông Phương Bất Bại cuối cùng nhưng có thể đúng lúc bước ra. Có điều một trường này lại làm cho Nhậm Ngã Hành nhìn thấu Đông Phương Bất Bại bây giờ hư thực, hắn cùng người so đấu nội lực tiêu hao quá lớn, lúc này mới dẫn đến nội lực không ăn thua, bị hắn gây thương tích. Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại đã chịu nội thương, đồng thời nội lực tổn thất lớn, trong lòng không khỏi vô cùng quyết tâm hạ xuống. Nhậm giáo chủ, lúc trước nếu không có ta dặn dò Giang Nam Tứ Hữu mỗi ngày chăm sóc ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày, ngươi có thể kiên trì mấy ngày? Chậm rãi đưa tay lau đi khỏe miệng vết máu sau, Đông Phương Bất Bại thì lại chậm rãi mở miệng nói. Lúc này Đông Phương Bất Bại tình cảnh cũng không ổn, như chỉ là người bị nội thương ngược lại cũng dễ nói, nhưng hắn một mực trước đây cùng Từ Tử Nghĩa so đấu nội lực, một thân nội lực đã sớm bị Từ Tử Nghĩa âm dương ma, dường như cối xay bình thường mài đi hơn nữa. Bây giờ có thể nói là nguyên khí đại thương, thêm vào lại người bị nội thương, từ lâu là không sức tái chiến. Nhậm Ngã Hành cười ha ha, nói như vậy, ta ngược lại thật ra nên cảm tạ ngươi. Hôm nay bất luận ngươi nói thêm cái gì, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Lập tức liền nghe Nhậm Ngã Hành ngữ khí điểm như nói. Trong lòng hắn nhưng là hận đến Đông Phương Bất Bại lạnh lẽo, Hắc Mộc Nhai chiến dịch nhưng là để hắn đến nay lòng vẫn còn sợ hãi, hắn bình sinh gặp gỡ vô số cao thủ, nhưng lại chưa bao giờ có Đông Phương Bất Bại để hắn ký ức sâu sắc. Bây giờ thật vất vả ra tay kiến công, lại sao dễ dàng buông tha hắn đây? Nhậm Tiên Sinh tựa hồ là hiểu lầm cái gì, hôm nay là ta thỉnh chiến Đông Phương giáo chủ ở đây một trận chiến, có thể vẫn chưa xin mời quá Nhậm Tiên Sinh a. Ngay ở Nhậm Ngã Hành sắp sửa ra tay thời khắc, lại nghe Từ Tử Nghĩa đông nhiên mở miệng nói: "Từ thiếu hiệp." Nghe được Từ Tử Nghĩa đông nhiên mở miệng, Nhậm Ngã Hành hơi thay đổi sắc mặt, liền muốn mở miệng. "Có điều Nhậm Tiên Sinh hôm nay nếu đến rồi, vậy thì đem Hấp Tinh Đại Pháp lưu lại, tỉnh ta ngày khác ta lại phải đi tìm tiên sinh." Nhưng mà Từ Tử Nghĩa nhưng không chờ Nhậm Ngã Hành đem lời nói xong, trực tiếp liền đưa ra một cái làm người ngông cuồng đến cực điểm yêu cầu. Nghe được Từ Tử Nghĩa yêu cầu này, Nhậm Ngã Hành nhưng là không khỏi đống nhiên biến sắc, hắn làm người bụng dạ cực sâu, vốn là muốn thừa cơ rút ngắn cùng Từ Tử Nghĩa quan hệ. Nhưng không ngờ Từ Tử Nghĩa làm người so với nghe đồn bên trong còn muốn ngông cuồng mấy phần, trực tiếp ở trước mặt mọi người muốn yêu cầu Hấp Tinh Đại Pháp. Nếu dựa theo Nhậm Ngã Hành dĩ vãng tính khí, đương nhiên là sẽ không nhịn được. Có điều hắn bên tận mắt nhìn Đông Phương Bất Bại cùng Từ Tử Nghĩa giao thủ một màn, rõ ràng tuổi tác hắn tuy nhẹ, có thể một thân võ công nhưng là cao thái quá, liền trong lòng liền nổi lên tâm tư, cười nói, chỉ cần Từ thiếu hiệp đồng ý gia nhập ta Nhật Nguyệt Thần Giáo, đừng nói là này Hấp Tinh Đại Pháp, ngày khác người giáo chủ này vị trí cũng đem không phải Từ thiếu hiệp không còn gì khác. Không thể không nói, Nhậm Ngã Hành câu trả lời này có thể nói là kín kẽ không một lỗ hổng, thậm chí còn ngược lại đem Từ Tử Nghĩa một quân. Xác thực, lấy Nhậm Ngã Hành bây giờ tuổi tác, mặc dù có thể trùng đoạt vị trí giáo chủ lại làm không được quá lâu, điểm này vẫn cùng lúc trước Đông Phương Bất Bại có chỗ bất đồng. Nghe được Nhậm Ngã Hành lại lấy vị trí giáo chủ làm mồi, mọi người tại đây hoàn toàn thất sắc, e sợ cho Từ Tử Nghĩa đáp ứng này lắm mà. Gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo liền miễn, lúc trước truyền Quý Hoa Bảo Điện cho Đông Phương Bất Bại vốn là không có lòng tốt, bây giờ lại muốn mời chào ta, Nhậm tiên sinh đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Nghe được Nhậm Ngã Hành mở miệng, Từ Tử Nghĩa nhưng là rất nhanh sẽ lắc đầu nói: "Nếu Nhậm tiên sinh không muốn cho ta, vậy cũng chớ trách ta chính mình để lấy." Vừa dứt lời, liền thấy Từ Tử Nghĩa thân hình hơi động, nhất trưởng liền đánh về phía Nhậm Ngã Hành. Cho tới nay, Từ Tử Nghĩa trong lòng thì có cái nghi vấn. Cái kia chính là cùng gia phái Tiêu Giao một mạch võ công, Hóa Công Đại Pháp cùng Hấp Tinh Đại Pháp đến tuột cùng ai càng hơn một bậc. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa thân hình giống như quỷ mị đột nhiên ra tay, Nhậm Ngã Hành dưới sự kinh hãi, cũng chỉ có thể song trưởng đẩy ra, đồng thời yên lặng vận lên Hấp Tinh Đại Pháp. Từ Tử Nghĩa có thể hóa người khác công pháp nghe đồn, Nhậm Ngã Hành cũng từng có nghe thấy, bây giờ nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đột nhiên ra tay, hắn cũng chỉ được quyết tâm, dành trước hút đi nội lực của hắn. Dưới cái nhìn của hắn cái gì Hóa Công Đại Pháp, nhất định là lấy nội lực đạt đến hóa người trong lực mục đích, mà chỉ cần hắn dành trước hút đi nội lực của hắn, mặc hắn thủ đoạn gì cũng không thi triển ra được. Hai người bàn tay bằng thịt chạm nhau, hai người liền biết vậy nên tự thân nội lực không tự chủ được nghiêng mà ra, hai người đồng cảm trong lòng vui vẻ. Nhậm Ngã Hành nhưng là nghĩ thầm tiểu tử này là chỉ là hư danh, đối xử chính mình Hấp Tinh Đại Pháp dĩ nhiên không thêm phòng bị, có lòng liền muốn đem Từ Tử Nghĩa một thân công lực hút khô. Từ Tử Nghĩa tuổi trẻ tuy nhẹ, có thể nội lực nhưng là dị thường thâm hậu, điểm này Nhậm Ngã Hành là rõ ràng trong lòng. Mắt thấy hắn lần này tái xuất giang hồ, không chỉ có giải quyết Đông Phương Bất Bại cái này đại địch không nói, càng là một lần giải quyết Từ Tử Nghĩa cái này ngày sau đại họa, trong lòng không khỏi hưng phấn. Nhưng là Từ Tử Nghĩa nhìn thấy Nhậm Ngã Hành trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, trong lòng thì lại không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức lại sẽ trong lòng bàn tay xúc chất độc theo nội kình trực đưa tới, này chính là năm xưa Đinh Xuân Thu thành danh mấy chục năm Hóa Công Đại Pháp chúng trưởng người hoặc chiêm kịch độc, hoặc kinh mạch bị hao tổn, nội lực không cách nào sử dụng, còn tự nội lực cho hắn hết mức hóa đi, liền như vậy mặc cho nó chi phối. Nhậm Ngã Hành không hấp thì lại rồi, nếu là vận dụng Hấp Tinh Đại Pháp chỉ có thể bị bại càng nhanh hơn. Quả nhiên chỉ thấy thời gian ngắn ngủi, Nhậm Ngã Hành sắc mặt liền trở nên lung túng lên, vốn là này Hóa Công Đại Pháp chính là dựa vào trường chất độc để đạt tới hóa người trong lực mục đích, mà Nhậm Ngã Hành tự đầu la võng. Như lại quá tiêu thời gian ngắn ngủi, trong cơ thể hắn tinh tu nhiều năm nội lực liền muốn triệt để hóa thành hư ảo. Nhậm Ngã Hành kinh nghiệm phong phú, nhận ra được thế cuộc gây bất lợi cho hắn sau, liền ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên túm môi hút một cái. Chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, dường như cá voi hút nước bình thường, trực tiếp đem bốn phía không khí hoàn toàn hút vào, Nhậm Ngã Hành lồng ngực trong nháy mắt dường như tràn ngập khí thể bình thường, cao cao nhô lên, dường như biến thành một con đại ếch. Lập tức há mồm, phát sinh một tiếng thạch phá kinh thiên giống như thét dài. Nhậm Ngã Hành này hét dài một tiếng, hoàn toàn vứt bỏ cân nhắc dị chủng chân khí bạo phát mầm họa, trực tiếp làm dùng toàn lực, muốn đem Từ Tử Nghĩa một đòn liền tàn nát. Bốn phía mọi người nghe tiếng nhưng là không khỏi cảm thấy một trận mê muội, mười mấy người liên miên ngã chồng gó. Chỉ có vẹn vẹn mấy người là bình yên vô sự, những người khác dù cho là Nhạc Bất Quần một đám ngũ nhạc kiếm phái cao thủ, thiếu chút nữa cũng bị này hét dài một tiếng cho đánh ngất. Bọn họ những người này xa như vậy đều còn như vậy, Từ Tử Nghĩa đứng núi chịu sao được, biết vậy nên mắt tối sầm lại không nói, trong thai vụ vừa bằng, màng nhĩ đều giống bị hắn phá vỡ, trong đầu cũng là một trận choáng váng. Nhậm Ngã Hành bất thình lình hét dài, đánh cho Từ Tử Nghĩa là không ứng phó kịp không giả, thiếu một chút cũng làm cho hắn đánh ngất quá khứ. Có điều Từ Tử Nghĩa trung quy là nội lực thâm hậu, vượt xa mọi người tại đây, chỉ cần mấy hơi thở, Từ Tử Nghĩa trong đầu liền khôi phục thanh minh. Mà hắn khôi phục thanh minh, tự nhiên mang ý nghĩa Nhậm Ngã Hành liền muốn gặp xui xẻo. Trong chốc lát, liền thấy Nhậm Ngã Hành nguyên bản một đầu tóc đen thui không ngờ trở nên hoa râm, hồn không ánh sáng, dường như cỏ khô bình thường, mà nó ánh mắt cũng là đục không chịu nổi, lại không lúc trước gác liệt khiếp người ánh sáng, cả người dường như trong nháy mắt già yếu mấy chục tuổi bình thường. Trên mặt làn da càng là trong đoạn thời gian này lùi tận ánh sáng lộng lẫy, trở nên tràn đầy nhăn nhúm, dường như cây khô già. Thê thảm như thế dáng dấp, nơi nào còn có trước nửa điểm ý phong dáng dấp. Cũng may Từ Tử Nghĩa có lòng muốn từ trong miệng hắn hỏi ra Hấp Tinh Đại Pháp bí mật, lúc này mới tùy theo ngừng tay. Nhậm tiên sinh, ta khuyên ngươi vẫn là đem Hấp Tinh Đại Pháp kinh văn nói cho ta. Nhìn mặt trước lại không trước bá khí Nhậm Ngã Hành, Từ Tử Nghĩa liền mở miệng nói rằng, cảm thụ trong cơ thể mình tinh tu nhiều năm nội lực hơn nửa bị hóa thành hư ảo, chỉ để lại không tới bờ thành, một thành nội lực sau, Nhậm Ngã Hành sắc mặt là muốn thật khó xem, thì có thật khó xem. Hắn mới vừa mở miệng nói ra một chữ, cả người khí thế nhưng là nhanh chóng tiêu tan, liền ngay cả nói ra cũng biến thành lệ bại lên. Còn chưa chờ Từ Tử mở miệng lần nữa, Nhậm Ngã Hành liền đỗng nhiên đầu lại đi, cả người liền ngã quắp xuống, thấy cảnh này, mọi người tại đây không khỏi lại là biến sắc. Nhìn thấy Nhậm Ngã Hành đỗng nhiên khí tuyệt, Từ Tử Nghĩa nhất thời cũng là có chút bất ngờ. Chỉ có điều rất nhanh hắn liền hiểu rõ ra, Nhậm Ngã Hành tu luyện Hấp Tinh Đại Pháp nhiều năm, tích tệ sâu, tầm thường phương pháp từ lâu khó cứu, thêm vào hắn lại bị Đông Phương Bất Bại giam cầm ở Tây Hồ đáy hồ mười mấy năm, vẫn quá ám vô thiên nhật tháng ngày, bi vẫn đan sen, lâu dần, tâm thần đều thương. Chỉ bất quá hắn nội lực thâm hậu, lúc này mới có thể kiên trì đến nay. Nguyên bên trong Nhậm Ngã Hành liền sắp tới đem nhất thống giang hồ trước, bởi vì tích tệ quá thâm, thêm vào tuổi già sức yếu, cuối cùng choáng váng rồi biến mất. Bây giờ bị Từ Tử Nghĩa hóa đi hơn nửa nội lực, trong cơ thể tích tệ nhiều năm ẩn tật tự nhiên không cách nào trấn áp, liền đột nhiên bộc phát ra. Nhậm giáo chủ, người tiên toán và toán, e sợ cũng không có toán ra bản thân sẽ là kết quả này chứ. Nhìn bỗng nhiên khí tuyệt Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại trong lòng nhưng là không khỏi thêm ra một tia thổ thức. Nhìn trước mắt ầm ầm khí tuyệt Nhậm Ngã Hành, Từ Tử Nghĩa trong lòng có điều là hơi cảm thấy tiếc nuối, hắn như ký không sai lời nói, Tây Hồ đáy hồ thì lại có lưu lại Nhậm Ngã Hành Hấp Tinh Đại Pháp công pháp. Nếu Nhậm Ngã Hành nổ chết mà chết, hắn liền khổ cực một lần tự mình đi Tây Hồ một chuyến. Đông Phương giáo chủ, còn muốn tỉ thì sao? Muốn thôi, Từ Tử Nghĩa ánh mắt thì lại vừa nhìn về phía một bên Đông Phương Bất Bại. Không cần tỉ thí. Mới vừa mặc dù không có Nhậm giáo chủ ra tay đánh lén, ta cũng không phải Từ thiếu hiệp đối thủ. Đối mặt chính mình bại trận, Đông Phương Bất Bại nhưng là cực kỳ thản nhiên. Hai người thân pháp cách biệt không có mấy, công lực trên Từ Tử Nghĩa lại là cao hơn một bậc, mặc dù hắn miễn cưỡng muốn lại so với, cũng là quyết định thắng không được đối phương. Hơn nữa nhìn thấy Từ Tử Nghĩa hướng về Nhậm Ngã Hành yêu cầu Hấp Tinh Đại Pháp, Đông Phương Bất Bại trong lòng thì lại thêm ra một cái khác ý nghĩ, tiếp theo chỉ nghe hắn nói chỉ cần Từ thiếu hiệp đồng ý xuất thủ cứu ta liên đệ, ta nguyện đem Quý Hoa Bảo Điện đem tặng. Quý Hoa Bảo Điện. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa lông mày nhưng là vậy một cái, lập tức nói rằng, ta có thể xuất thủ cứu giúp, có điều ngươi cần đáp ứng ta một yêu cầu. Được, chỉ cần ngươi đồng ý cứu ta liên đệ, yêu cầu gì ta đều đồng ý đáp ứng ngươi. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đáp ứng ra tay, Đông Phương Bất Bại nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng, vội vã giành trước hồi đáp. Chương 85, kết thúc, Tiếu Ngạo Quyền kết thúc, chương 85, kết thúc, Tiếu Ngạo Quyền kết thúc. Nghe được Đông Phương Bất Bại chính miệng thừa nhận tài nghệ không bằng người, xa xa vây xem Ngũ Nhạc kiếm phái một đám cao thủ nhưng là không khỏi hai mặt nhìn nhau, dù là ai cũng không nghĩ ra hôm nay hai người ước chiến kết quả là sẽ là như vậy. Vốn tưởng rằng hai người này ma đầu vừa thấy mặt đã muốn ắt phải phân ra sinh tử, nhưng là quay đầu lại nhưng có điều là chết rồi một cái Nhậm Ngã Hành, mà Từ Tử Nghĩa vẫn là lông tóc không tổn hại không nói, liền ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng có điều là bị thương nặng. Kết quả này, tự nhiên là không ít chính giáo bên trong lòng người sinh tiếc nuối. Chỉ có điều tận mắt chứng kiến hai người giao thủ một màn, ở đây một đám cao thủ, bao quát Nhạc Bất Quần, Thiên Môn đạo nhân ở bên trong Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ, nhưng là không khỏi tâm cho ý lạnh. Dù cho bọn họ những người này liên thủ, cũng quyết định không chống đỡ được trong bọn họ bất luận một ai, trong lòng cũng rõ ràng lúc trước tuấn đỉnh điểm trên chiến dịch Từ Tử Nghĩa sát thực đối với bọn họ là hạ thủ lưu tình. Nếu không có Nghi Lâm đi ra cầu xin, Từ Tử Nghĩa dù cho không triển khai độc đạo thủ đoạn, bọn họ những người này mặc dù gộp lại cũng xa không phải Từ Tử Nghĩa đối thủ. A Di Đà Phật, hai vị có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, thực sự là thật đáng mừng. Nhìn thấy trận chiến này rốt cục phân ra thắng bại, xa xa bảng quan phương chứng đại sư nhưng là trưởng tụng một tiếng Phật hiệu, lập tức mở miệng cung chúc nói: "Đại hòa thượng, nhìn thấy chúng ta hai người không có lưỡng bại câu thương có phải là rất đáng tiếc?" Quay đầu lại nhìn vẻ mặt hiền lành Phương Chứng, Từ Tử Nghĩa nhưng là bỗng nhiên cười nói: "Từ thiếu hiệp, lời ấy sai rồi." Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Phương Chứng đại sư nhưng là không khỏi biến sắc, vội vã mở miệng nói: "Đại hòa thượng, ta đối với ngươi cá nhân phẩm hạnh tu dưỡng là rất khâm phục, có thể ngươi dù sao cũng là Thiếu Lâm tự Phương Chứng, cho nên đối với ngươi lời nói ta chỉ có thể tin một nửa." Nhìn thấy Phương Chứng mở miệng tự muốn giải thích, Từ Tử Nghĩa nhưng là đánh gây hắn, lắc đầu nói rằng: "Từ thiếu hiệp trong lòng thành kiến đã thành, lão nạp nói cái gì đều đã vô ích." Nghe được nơi này, Phương Chứng đại sư nhưng là chỉ được thở dài một tiếng nói. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ như vậy trắng ra vô lễ, một bên gầy gò lao đạo nhưng là bỗng nhiên mở miệng: "Sung Hư đạo trưởng, ta biết ngươi cùng Phương Chứng đại sư luôn luôn giao hảo, tuy nhiên luận không tới ngươi đến đứng ra nói chuyện." Ánh mắt rơi vào một bên gầy gò lao đạo trên người, Từ Tử Nghĩa lại mở miệng nói: "Phương Chứng đại sư bên cạnh đạo nhân tự nhiên chỉ có Sung Hư đạo trưởng một người." Từ Tử Nghĩa không cần suy nghĩ nhiều liền nhận ra hắn, mà lao đạo này hô hấp cực kỳ lâu dài, rõ ràng biểu lộ ra ra bên trong công tu vi cũng là cực kỳ cao minh. Nhìn ra Sung Hư đạo trưởng nội công không tầm thường, Từ Tử Nghĩa trong lòng thì lại không khỏi hoài nghi nổi lên lúc trước hắn cùng Lệnh Hồ Sung ở núi Võ Đang dưới tỉ thí, có hay không cố ý bại bởi Lệnh Hồ Sung. Độc Cô Cửu Kiếm kiếm pháp cao minh không giả, có thể kiếm pháp cùng nội lực vốn là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu hụt nội lực hỗ trợ lẫn nhau kiếm pháp như vô căn chi thủy, lại có thể nào thắng được đồng dạng kiếm pháp trình độ cao minh Sung Hư đạo trưởng đây? Huống hồ lấy lúc trước Lệnh Hồ Sung nội công tu vi, e sợ còn xa không bằng Sung Hư đạo trưởng dưới trướng đệ tử. Muốn đến đây nơi, Từ Tử Nghĩa thoáng đánh giá một hồi lão đạo này mới mắt. Trên giang hồ một khi sắp sửa phát sinh đại sự gì, Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng này hai vị võ lâm bối phận cực cao Thái Sơn bắt đầu liền quyết định sẽ không bỏ qua. Dường như liền sinh đôi minh đệ bình thường, chỉ cần đại sự phát sinh hai người bọn họ thì sẽ đồng thời xuất hiện. Nhìn như Sung Hư đạo trưởng ở trên giang hồ bối phận cực cao, thường ngày lại cực nhỏ nhúng tay giang hồ tranh đấu, nhưng là kỳ thực ở một số đại sự trên, hắn bước đi nhưng cùng Thiếu Lâm tự Phương Chứng nhất trí đáng sợ. Vì vậy theo Từ Tử Nghĩa, hắn cùng Phương Chứng đại sư có thể coi là làm một khiêu chi lường chó. Nghe ra Từ Tử Nghĩa ngữ khí như vậy không quen, Sung Hư đạo trưởng trong lòng vì có tức giận, nhưng lại vẫn là nhịn xuống. Nhìn thấy Phương Chứng hai người cúi đầu không nói, Từ Tử Nghĩa cười lạnh một tiếng sau cũng không lên tiếng nữa. Hai người này hay là không có Từ Tử Nghĩa suy nghĩ trong lòng như vậy đê tiện, nhưng trong lòng bao nhiêu cũng là có chính mình tư tâm, Từ Tử Nghĩa có thể không tin được hai người bọn họ. Lúc này Đông Phương Bất Bại thì lại cũng đem trong kiệu bóng người chậm rãi ôm đi ra, nhìn hắn trong mắt tràn đầy nhu tình, động tác cũng cực kỳ mềm nhẹ, phảng phất thực sự là một vị ôn nhu nhàn thuộc thê tử ở chăm sóc chính mình trợ phu. Liên đệ, thương thế của ngươi có cứu. Nhìn nằm ở trong lồng ngực của hắn bóng người, Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói nhỏ. Chỉ nghe Đông Phương Bất Bại trong lòng bóng người nói rằng, được rồi, đừng như vậy bà mụ mụ. Mới vừa Đông Phương Bất Bại cùng Từ Tử Nghĩa trong khi giao thủ đồ lại bị Nhậm Ngã Hành đánh lén một chuyện, hắn ở trong kiệu nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lòng hắn bởi vậy lo lắng vô cùng, liền mang theo nội thương đều có chút tái phát thời khắc. Có điều hắn lo lắng Đông Phương Bất Bại phân tâm, bởi vậy vẫn cắn chặt hàm răng không muốn phát sinh bất kỳ thành âm gì. Nhìn thấy sự tình bỗng nhiên xoay chuyển tình thế, Nhậm Lao Ma bị giết sau khi, luôn luôn tự cao võ công vô địch Đông Phương Bất Bại nhưng là chính miệng thừa nhận tài nghệ không bằng người. Dương Liên Đình trong lòng không khỏi rất là căm tức, có thể chớ nghe được Đông Phương Bất Bại bởi vì cứu hắn mà ăn nói khép nép cầu người lúc, rồi lại không khỏi rất là cảm động. Từ thiếu hiệp, phiền phức ngươi. Tự mình đem Dương Liên Đình từ trong tiệu ôm ra sau, Đông Phương Bất Bại liền tràn đầy hy vọng nhìn về phía Từ Tử Nghĩa. Giao cho ta là tốt rồi. Nhìn như vậy một đôi ẩn tình đưa tình vợ chồng, Từ Tử Nghĩa cũng chỉ được thầm than một tiếng, tay phải đến ở Dương Liên Đình trên bà bay. Nói thật, Từ Tử Nghĩa giao thủ vô số, cũng không từng gặp như vậy cay con mắt một màn. Đông Phương Bất Bại tự cung cũng coi như tạo sạch dấu mép, sắt trên son một nước, Từ Tử Nghĩa đều có thể tiếp thu, có thể nhìn trong lồng ngực của hắn thân hình khôi ngô, dâu quai nón xồm xoàm Dương Liên Đình, trong lòng vẫn là cảm thấy quái lạ. Dương Liên Đình chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, vẻ mặt vô hình cũng là có một tia chuyển biến tốt. Đa tạ, Từ thiếu hiệp. Nhìn thấy Dương Liên Đình vẻ mặt có chuyển biến tốt, sắc mặt cũng không còn xem trước như vậy không hề một chút hồng hào sau, Đông Phương Bất Bại vội vã lên tiếng nói cảm ơn. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa nhưng là lắc đầu nói, Đông Phương giáo chủ, Dương huynh thương thế nghiêm trọng, bây giờ ta cũng có điều chính là hắn thoáng ổn định thương thế, như muốn trị tận gốc vẫn cần tìm một cái yên lặng địa phương. Trải qua Từ Tử Nghĩa tra xét sau, lúc này mới phát hiện Dương Liên Đình nguyên lai sớm trước là chúng rồi Nhậm Ngã Hành một trường, tuy rằng lúc đó may mắn không chết, có thể nội thương nhưng là nghiêm trọng, có thể kiên trì đến bây giờ nhật e sợ hơn nửa cùng Đông Phương Bất Bại mấy ngày liền vui lòng chân nguyên vì hắn kéo dài tính mạng duyên cớ. Như vậy thương thế, tầm thường y thuật tự nhiên khó ý ý, vì thế Đông Phương Bất Bại lúc này mới đặc biệt tìm tới Thiếu Lâm tự. Có điều theo Từ Tử Nghĩa, Dương Liên Đình thương thế tuy rằng nghiêm trọng nhưng không làm khó được hắn, hắn tu luyện Cửu Dương thần công, vốn là một bộ chữa thương thánh điển. Điểm này có thể từ năm đó Trương Vô Kỵ bị Chu Trường Linh đẩy xuống vạn trượng vách núi liền có thể nhìn ra, có Cửu Dương thần công hộ thể Trương Vô Kỵ chỉ là ngã đứt hai chân, cũng ở ân ly hỗ trợ nối xương sau khi cũng không lâu lắm là tốt rồi. Hơn nữa sau lần đó Trương Vô Kỵ lại bị Ỷ Thiên kiếm đâm trúng, Ỷ Thiên kiếm cỡ nào sắc bén, Trương Vô Kỵ bị Ỷ Thiên kiếm đâm thủng, mà bất luận có phải là chỗ yếu, chí ít cái kia một kiếm nhưng là trước ngực thông đến phía sau lưng, mà coi như khôi phục sau thân thể cơ năng cũng đến đại được ảnh hưởng, nhưng mà, Trương Vô Kỵ nhưng tốt lạ kỳ nhanh. Không chỉ nhanh, hơn nữa khôi phục sau khi không có lưu ảnh hưởng chút nào. Như vậy hai điểm liền đủ để chứng minh Cửu Dương thần công chữa thương kỳ diệu. Thêm vào Từ Tử Nghĩa lại đang trong mộ cổ nhìn thấy trùng dương chân nhân năm xưa lưu cửu âm di khắc, trong đó liền bao quát chữa thương thiên. Theo Đông Phương Bất Bại, nghiêm trọng như vậy nội thương chỉ có Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh mới có thể thi cứu, có thể ở trong mắt Từ Tử Nghĩa ngược lại không thấy rõ. Nghe được chính mình tình lang tính mạng vô ưu sau, Đông Phương Bất Bại liền đội vàng gật đầu đáp ứng rồi. Nơi này nhiều người nhiều miệng, kính xin Đông Phương giáo chủ theo ta đi vào Trung Nam Sơn. Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại đáp ứng, Từ Tử Nghĩa đỡ lấy bên trong lại bổ sung. Sau đó Từ Tử Nghĩa liền cùng Phong Thanh Dương đoàn người rời đi trước, mà ở tại bọn hắn một nhóm phía sau Nhật Nguyệt Thần Giáo cả đám cũng là chăm chú đi theo, chỉ để lại một đám chính giáo bên trong người ở hai mặt nhìn nhau. Từ Tử Nghĩa đoàn người là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, căn bản không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa sau khi rời đi, Nhạc Bất Quần mọi người trong lòng là vừa phức tạp lại vui mừng. Ngay cả Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng, hai người bọn họ nhưng là liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng triệt để rõ ràng sau ngày hôm nay, vị này Từ thiếu hiệp sẽ không người nào có thể chế. Đợi đến Từ Tử Nghĩa đoàn người trở lại Trung Nam sân sau, liền thế Dương Liên Đình tự mình chữa thương lên. Dương Liên Đình thương thế nhìn như nghiêm trọng, nhưng đối với bây giờ Từ Tử Nghĩa tới nói, cũng không coi là bất kỳ việc khó. Chỉ là mấy ngày công phu, Dương Liên Đình liền thương thế tốt đẹp, có thể xuống giường hành động. Chỉ có điều đối mặt Từ Tử Nghĩa đưa ra yêu cầu, hai người bọn họ nhưng là có chút chần chờ. Từ thiếu hiệp, ngươi là nói để chúng ta hai người theo ngươi đi một cái địa phương. Đông Phương Bất Bại nghe được Từ Tử Nghĩa mới vừa đề cập yêu cầu, dù hắn trong ngày thường kiến thức rộng rãi, cũng là không khỏi có chút bất ngờ. Mà cùng Đông Phương Bất Bại có chỗ bất đồng, Dương Liên Đình nghe được Từ Tử Nghĩa nói tất cả, thương thế mới khỏi trên mặt hắn nhưng là chiếu dọi ra một tia dị dạng hưng phấn, rõ ràng là đối với Từ Tử Nghĩa nói tất cả hứng thú. Tốt như vậy sự, ngươi còn bà mụ mụ cái gì? Nguyễn một cái còn đang do dự Đông Phương bất bại, Dương Liên Đình liền mở miệng đánh gây hắn. Từ đại hiệp, chúng ta đáp ứng ngươi. Sau đó tiện lợi Đông Phương bất bại trước mặt, thế hắn đồng ý được, Dương huynh thẳng thắn thoải mái, thật là làm người khâm phục. Nhìn thấy Dương Liên Đình thế Đông Phương bất bại làm chủ sau, Đông Phương bất bại không những không giận mà còn lấy làm mừng, thậm chí trong ánh mắt còn toát ra một tia si mê đến, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi cảm thấy tình yêu chân thành vô địch. Từ đại hiệp, không biết chúng ta khi nào khởi hành? Từ Tử Nghĩa trong miệng nghe được như vậy khó có thể tin tưởng sự thực sau, Dương Liên Đình phản ứng nhưng là khác hẳn với người thường, rõ ràng có chút không thể chờ đợi được nữa. Cho tới trong đó nguyên do sao, cũng rất đơn giản. Từ Tử Nghĩa có điều đem chính mình vị trí thiên địa đại khái nói rồi một lần, nói rằng bây giờ hoàng đế ngu ngốc, thiên hạ phản tặc nổi lên bốn phía muốn đoạt nó lúc, Dương Liên Đình biểu hiện liền nhất thời không giống nhau. Dương Liên Đình người này ham muốn tâm rất nặng, có thể từ một cái nào đó góc độ tới nói, nhưng vẫn là một cái thoát ly cấp thấp thú bị người. Bởi vậy Từ Tử Nghĩa liền muốn nhìn một người như vậy, cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Hơn nữa hắn một khi mở ra hư không cánh cổng, trên hòn đảo nhỏ liền còn lại Trình Linh Tố một người, hắn trước sau vẫn là không an tâm đến. Đem Đông Phương bất bại cùng Dương Liên Đình mang tới, cũng có thể coi là làm một cái cường viện. Cho tới Đông Phương bất bại võ công, hắn nhưng là lĩnh giáo qua. Hắn không ở lúc, có Đông Phương bất bại tòa chấn, đúng là có thể an tâm không ít. Dương huynh không cần nóng ruột, đợi đến xuất phát ngày, ta thì sẽ thông báo hai người các ngươi. Nhìn Dương Liên Đình, Từ Tử Nghĩa liền giải thích. Có điều vì để ngừa bất nhất, hai vị ngày gần đây tới vẫn là lưu lại nơi này Trung Nam Sơn đi, để ngừa đến thời điểm có khả năng không đổi kịp. Thôi ngưng lại sau, Từ Tử Nghĩa lại bổ sung. Được, tất cả nghe theo Từ đại hiệp sắp xếp. Nghe được Từ Tử Nghĩa đồng ý, Dương Liên Đình trong lời nói tràn đầy hưng phấn. Có điều trước đó, ta vẫn cần đi Hàng Châu một chuyến, này một trận liền làm phiền hai vị ở Trung Nam Sơn chờ đợi. Cuối cùng lại như nhớ ra cái gì đó, Từ Tử Nghĩa lại nói. Chương 86, trở lại Lan Giang Đảo, Đại Đường Thiên, chương 86, trở lại Lan Giang Đảo, Đại Đường Thiên, từ Trung Nam Sơn đến Hàng Châu lộ trình xa xôi, lấy Từ Tử Nghĩa khinh công nhưng là tiêu tốn 5 ngày công phu, liền đến Tây Hồ. Mà Mai Trang ngay ở Tây Hồ bên bờ, Từ Tử Nghĩa tiêu hao không tới nửa cái canh giờ, liền tìm tới Mai Trang vị trí. Chỉ có điều ngay lúc đó Mai Trang, từ lâu không phải 12 năm trước bên ngoài đảo nguyên. Theo bị vây ở đáy hồ Nhậm Ngã Hành trốn đi, trấn thủ ở chỗ này phụ trách trông giữ Nhậm Ngã Hành Giang Nam tứ hữu cũng rơi vào thê thảm hạ trạng, Hoàng Trung Công tự sát mà chết, Hắc Bạch Tử nội lực bị Nhậm Ngã Hành hút đi nội lực, bị trở thành phế nhân. Cho tới Ngốc Bút Ông cùng Đàn Khâu Sinh hai người thì bị Nhậm Ngã Hành ép buộc ăn vào Tam Thi Nao Thần Hoàn, từ đó sinh tử đều bất do kỷ. Ít đi Giang Nam tứ hữu trấn thủ Mai Trang, không quá tự nhiên là một tòa tầm thường nhất trang tử, Từ Tử Nghĩa ung dung liền lẻn vào Mai Trang, trong lòng đất tìm tới năm đó giam cầm Nhậm Ngã Hành địa lao. Từ chỗ này năm đó giam giữ Nhậm Ngã Hành trong địa lao, Từ Tử Nghĩa tìm tới hắn trước kia lưu hấp tinh đại pháp kinh văn. Lúc trước Nhậm Ngã Hành mới vừa bị Đông Phương bất bại bắt giữ giam cầm ở Tây Hồ dưới nền đất, trong lúc nhất thời trong lòng khó có thể tiếp thu, ung tùng bên dưới tự nhiên có coi thường mạng sống bản thân góc nhìn. Có điều Nhậm Ngã Hành muốn cùng chính mình một thân sở học, không muốn nó liền như vậy thất truyền, liền đem chính mình thần công tinh nghĩa ý chính khắc vào giường sắt bên trên, chỉ đợi hậu thế người hữu duyên. Mà nguyên bên trong lệnh hồ xung âm Dương Dương sai giới bị giam tiến vào địa lao, bởi vậy liền học được Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp. Dựa theo Nhậm Ngã Hành lưu thần công tinh nghĩa ý chính, Từ Tử Nghĩa không gian nửa ngày công phu, liền tự giác đem luyện tới nhập môn cảnh giới. So với phái Tiêu Giao Bắc Minh thần công, hấp tinh đại pháp tự nhiên có vẻ không thế nào vào lưu. Phải biết Bắc Minh thần công luyện tới nơi sâu xa, toàn thân các nơi liền có thể tùy ý hấp thụ người khác công lực, mà hấp tinh đại pháp nhưng cần cùng đối thủ song trưởng tiếp xúc mới có thể hấp thụ nó công lực. Có điều nếu là gặp gỡ nền móng chắc cấu người, hấp tinh đại pháp cũng chưa chắc có hiệu quả, điểm này có thể từ Nhậm Ngã Hành đánh với Phương Chứng đại sư một trận có thể thấy được. Hấp tinh đại pháp tu luyện lúc cần đi đầu tán công. Tán công pháp môn cực kỳ phiền phức, cùng Bắc Minh thần công như thế, một khi nội tức không cẩn thận đi vào ngã ba, cực dễ tẩu hỏa nhập ma. Có điều này tán công cũng không phải là tan hết tự thân nội lực, mà là đem tự thân nội lực tồn vào trên người kinh mạch, chỉ là quá trình cùng với nguy hiểm, ít có sai lầm sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nguyên bên trong lệnh hồ xung chính là theo, ấn này đem trong cơ thể mấy cố dị chủng chân khí tản vào tự thân kinh mạch, lúc này mới đại hoãn trong cơ thể dị chủng chân khí bạo phát thống khổ. Bởi vì hấp tinh đại pháp tu luyện không giống Bắc Minh thần công, nó tôn chỉ chú ý đan điền thường như không dương, hàng tự thâm cốc nội lực hút vào sau hết mức tồn vào trên người kinh mạch. Như phải tìm được công lực thâm hậu người không khó, nhưng phải tìm được một cái có thể trong nháy mắt đem nhân loại đan điền căng nứt người, nhưng là gần như không thể. Mà cùng hấp tinh đại pháp có chỗ bất đồng, bởi vì Bắc Minh thần công quá mức bá đạo, tu luyện Bắc Minh thần công phải muốn trước tiên hóa chỉ thân công lực, bắt đầu từ con số 0. Hấp tinh đại pháp thay hại đông đảo, nhưng lại không cần hóa chỉ thân công lực, chỉ cần dựa theo khẩu quyết đem dẫn dắt vào tự thân kinh mạch liền có thể. Có điều đồng thời hấp tinh đại pháp cũng có một cái đủ để chí mạng thay hại, cái kia chính là hấp thụ người khác nội lực càng nhiều, thì có nội lực phản vệ chi hiểm. Mà thiếu ngạo bên trong võ học, có thể hóa giải trong cơ thể dị chủng nội lực cũng có điều hai môn, trong đó một môn chính là Tử Hà thần công, mà khác một môn chính là Dịch Cân Kinh, Từ Tử Nghĩa tự nhiên đừng lo nội lực phản phệ nguy hiểm. Mặt khác này hấp tinh đại pháp đem công lực tồn vào tự thân kinh mạch phương pháp, cùng Từ Tử Nghĩa bây giờ nghiên cứu khiếu huyệt chi pháp rất có tương tự, bởi vậy nhìn như hung hiểm, có thể Từ Tử Nghĩa sớm trước đã có không ít kinh nghiệm. Thêm nữa Nhậm Ngã Hành lưu ý công tinh nghĩa ý chính, Từ Tử Nghĩa lần thứ nhất thử nghiệm liền thành công tự thân nội lực tồn vào trong kinh mạch, để đan điền biến như không dương, thỏa mãn hấp tinh đại pháp vận công điều kiện. Dựa theo Nhậm Ngã Hành lưu thần công tinh nghĩa ý chính, Từ Tử Nghĩa thì lại cũng phát hiện hấp tinh đại pháp khác một diệu dụng. Đan điền khí hải nhìn như có thể chứa được lượng lớn chân khí, có điều dù sao nhưng có hạn chế, như lấy tự thân kỳ kinh bát mạch vì là nhanh sông, trái lại càng có thể chứa được mấy lần với đan điền chân khí. Nếu là lại từ trong đó khai phát ra khiếu huyệt, chân khí bản thân dung lượng có thể gọi vô cùng vô tận. Mỗi một cái khiếu huyệt liền tương tự một cái loại nhỏ khí hải, bất luận đối địch phát kình, vẫn là triển khai khinh công loại hình, đều hơn xa võ giả tầm thường. Kỳ thực hấp tinh đại pháp cũng có trợ giúp Cửu Dương thần công đại thành, Cửu Dương thần công tu luyện độ khó tuyệt không kém với dịch cân kinh, như muốn đại thành càng là muốn đầu tiên phá tan toàn thân hơn trăm viên huyệt đạo, mà cửa thứ nhất này liền đủ để làm khó đại đa số người. Bởi vậy có hấp tinh đại pháp trợ lực, thêm vào dịch cân kinh cùng tự hà thần công hóa giải trong cơ thể dị chủng chân khí, cùng với Cửu Dương chân khí bá đạo, nói vậy có thể để tự thân càng nhanh hơn phá tan trong cơ thể hơn trăm viên huyệt đạo lối vào. Trong lòng có suy đoán sau khi, Từ Tử Nghĩa liền ở Giang Nam một đời hoạt động, ngăn ngắn nửa tháng công phu, Từ Tử Nghĩa một người liền chọn Giang Nam lục lâm hắc đạo, chỉ cần là ít có ác tích người, liền khó trốn bị hút đi nội lực hạ tràng. Những người này xuất từ bảng môn tà đạo, nội lực cân tạp vô cùng, đợi đến Từ Tử Nghĩa vận hành Tử Hà thần công hóa giải dị chủng chân khí pháp môn, cũng đem dung hợp tiến vào Cửu Dương chân khí sau, mượn mấy người này nội lực trợ lực, Từ Tử Nghĩa lại là xông ra trong cơ thể mấy viên huyệt đạo. Mắt thấy chính mình suy đoán hữu hiệu, Từ Tử Nghĩa trong lòng không khỏi vui vẻ. Có thể đợi đến hắn muốn dở lại trò cũ lúc, treo lơ lửng ở phần eo ngọc bội lại chuyển tới một trận nóng rực, nhắc nhở hắn ở lại giới này thời gian đã không nhiều. Rõ ràng chính mình ở lại giới này thời gian không nhiều sau, Từ Tử Nghĩa cũng chỉ được từ bỏ ý nghĩ của mình, trực tiếp lên phía bắc, lại quá mấy ngày sau lúc này mới xuất hiện ở Trung Nam Sơn. Đợi đến Từ Tử Nghĩa trở lại trên núi Trung Nam sau 3 ngày, ngọc bội nóng rực cảm giác càng mãnh liệt, cuối cùng lấy ngọc bội làm môi giới, mở ra hư không cửa đá, cuối cùng lúc này mới trở lại hiểu rõ Lan Giang đảo. Từ đại hiệp, nơi đây là? Vượt qua một vùng tăm tối sau, xuất hiện ở trên đảo Dương Liên đỉnh, nhìn trước mắt rộng mở thêm ra một tòa có một phen đặc biệt ý thơ tiểu viện lúc, không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa thêm ra một tòa phòng nhỏ, hàng rào tường bên trong nhưng là đủ loại rất nhiều không biết tên tiểu hoa, trong đó một loại cánh hoa màu sắc tiểu diễm vô cùng, làm người không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Mà hàng rào tường xa xa thì lại gieo vào một loạt hàng ải ải cây nhỏ, lá cây tự ngày mùa thu lá phong bình thường, đỏ sẫm như máu, trong bóng chiều, làm người nhìn không rét mà run. Những này ải ải cây nhỏ thì lại ở phía xa vững vàng đem phòng nhỏ vây lên, chỉ để lại một cái hẹp dài đường nhỏ đi về phòng nhỏ. Nơi đây chính là ta chỗ ở. Nhìn thấy sân tình thơ ý họa, đủ loại các loại màu sắc tiểu hoa, lại dựa theo hắn trước khi đi dặn dò ở khẩn yếu địa phương gieo vào huyết ải lần sau, Từ Tử Nghĩa khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Từ đại ca, là ngươi trở về rồi sao? Bởi vì Từ Tử Nghĩa vẫn chưa che giấu tiếng nói, bên trong cái phòng nhỏ bóng người rất nhanh liền nghe được hắn âm thanh quen thuộc đó, chỉ chốc lát sau liền thấy trong sân thêm ra một vị cô gái mặc áo xanh. Tiểu muội, ta đã trở về. Nhìn so với trước khi rời đi hơi có chút hao gầy thiếu nữ, Từ Tử Nghĩa khỏe miệng nụ cười thoáng giảm dần mấy phần. Nhìn vẻ mặt vẫn như cũ Từ Tử Nghĩa, Trình Linh Tố nhưng là trong con ngươi ý mừng không thôi. Từ khi Từ Tử Nghĩa lại lần nữa sau khi rời đi, Trình Linh Tố liền một mình tại trên Lan Giang đảo sinh hoạt, mỗi ngày ngoại trừ ẩm thực sinh hoạt thường ngày ở ngoài, chính là khi trồng thực các loại kỳ hoa dị thảo. Nghe được Từ Tử Nghĩa trước khi chia tay nhắc nhở, biết được nơi đây cao thủ đông đảo, vì phòng bị cường địch đến đây, Trình Linh Tố cũng ý theo Từ Tử Nghĩa từng nói, ở phòng nhỏ xa xa bốn phía trồng trọt lên huyết ải lật tới làm phòng bị. Vốn tưởng rằng Từ Tử Nghĩa phải rời đi hồi lâu, cũng không định đến có điều hai tháng thời gian trôi qua, ngay ở trong lòng nàng từ từ nhớ nhung Từ Tử Nghĩa thời khắc, Từ Tử Nghĩa lại đột nhiên trở về. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa bóng người, Trình Linh Tố vốn định một đường đi qua, có điều nhưng chú ý tới một bên thêm ra hai người bóng người. Một người trong đó thân hình khôi ngô, râu quai non sủng xoàm, hình mạo cực kỳ khỏe mạnh uy vũ. Mà tên còn lại nhưng là có chút quỷ dị, thân là nam tử dáng dấp ngược lại cũng dễ nói, chỉ là trên mặt hắn tròm râu thế tận không nói, càng là làm son phấn, hương vị nồng nặc, cách thật xa đều có thể ngửi được. Thân mang một cái yêu diễm đến cực điểm hồng nhạt trường sam hắn, cả người thì lại dường như không còn xương bình thường, lười biếng tựa ở cái kia khôi ngô nam tử trên người. Nhìn thấy nơi này, Trình Linh Tố vẻ mặt không khỏi có chút quái lạ. Cũng may nàng xưa nay thông tuệ, rất nhanh sẽ khôi phục như thường, phản phất không có nhận ra được trong này dị thường bình thường, khoe miệng lại cười nói, "Từ đại ca, những này là xin mời đến bằng hữu sao?" "Không sai, tiểu muội, Đông Phương giáo chủ cùng Dương huynh chính là ta xin mời đến bằng hữu." Nhìn thấy Trình Linh Tố lần đầu nhìn thấy Đông Phương Bất Bại lúc vẫn như cũ có thể mặt không biến sắc, không lộ dị dạng, Từ Tử Nghĩa trong lòng càng là âm thầm khâm phục nổi lên Trình Linh Tố. "Đông Phương giáo chủ, Dương huynh, đây là tiểu muội của ta Trình Linh Tố." Sau đó lại làm hai người trước mặt chủ động giới thiệu Trình Linh Tố. "Trình cô nương thực sự là xinh khuôn mặt đẹp." Nhìn thấy trước mặt một thân thanh nhã thanh y liễu, thanh lệ thoát tục Trình Linh Tố, Đông Phương Bất Bại nhưng là tham thẳm than thở. Từ khi tu luyện Quý Hoa Bảo Điện sau, Đông Phương Bất Bại liền tập tính đại cải, bắt đầu phấn làm lên nữ tử, bây giờ nhìn thấy Trình Linh Tố thanh xuân cảm động, mắt ngọc mày ngài dáng rất sao, tự nhiên là lòng sinh ước ao. "Trình cô nương, ngươi cùng Từ đại hiệp có thể nói là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh." Sau đó có quay đầu lại liếc mắt nhìn bên cạnh Từ Tử Nghĩa, Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên mở miệng nói, "Bây giờ Trình Linh Tố không phải là lúc trước bị con xấu xí, từ khi nàng nghe Từ Tử Nghĩa dặn dò, mỗi ngày ẩm thực trên làm thêm cải thiện ở ngoài, không còn xem trước chỉ ăn chút thức ăn chay. Thêm vào trải qua nàng tay thay đổi phương pháp phối chế báo thai dịch cân hoàn, dáng dấp của nàng có thể nói là hoàn toàn biến dạng, từ lúc trước đầy mặt món ăn tiểu cô nương, triệt để lộ sắc thành hôm nay xinh đẹp thiếu nữ. Ngoại trừ màu da hơi có chút hắc ở ngoài, nàng cũng so với Nhạc Linh San đẹp hơn 3 điểm, chỉ là thoáng thua kém Ni Lâm, phối hợp nàng tự thân khí chất, khá là thu hút ánh mắt người ta." "Đa tạ Đông Phương tỷ tỷ." Nghe được Đông Phương Bất Bại tán thưởng, Trình Linh Tố khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ. "Tiểu muội thật đúng là đáng yêu." Nghe được nơi này, Đông Phương Bất Bại nhìn như chỉ là hé miệng nở nụ cười, kỳ thực trong đáy lòng nhưng là cười nở hoa. Liền mang theo một bên Dương Liên Đỉnh, nhìn về phía Trình Linh Tô ánh mắt cũng là thêm ra một tia nhu hòa. Luyến Đồng Chi Phong ở thế tục bên trong cực kỳ thịnh hành không giả, có thể xem Đông Phương Bất Bại lấy nam tử thân cam làm nữ tử trang phục, nhưng là thế gian chỉ có, không phải vậy Đông Phương Bất Bại vì sao ẩn cư tại trên Hắc Mộc Nhai thật lâu chưa từng lộ diện. Còn chưa là biết nhân ngôn đáng sợ, hai người bọn họ chân tâm yêu nhau, có thể ở trong mắt người khác nhưng không phải như vậy. Bởi vậy Dương Liên Đình nghe được Trình Linh Tố đối xử Đông Phương Bất Bại xưng hô, trong lòng khó tránh khỏi tuôn ra bị người lý giải vui sướng. Chương 87, thế cuộc chương 87, thế cuộc nhìn Trình Linh Tố, Từ Tử Nghĩa lại mở miệng hỏi, "Tiểu muội, rời đi mấy ngày này, trên đảo tất cả mạnh khỏe?" Mấy tháng trước hắn ở trên đảo đánh chết xong tới đến đại lực thần bao nhượng cùng chó giữ khuất vô cụ hai người, thêm nữa lại đang trước đây ra tay càn quét ba lăng băng ở vào hồ động đỉnh xào huyệt. Thường nói, đoạn người tài lộ, như giết người cha mẹ. Hồ động đỉnh đối với ba lăng băng mà nói, không thể bảo là không trọng yếu, mà hắn lại cùng ba lăng băng mấy phiên giao thủ, triệt để cắt đứt ba lăng băng đối với hồ động đỉnh công chế. Ba lăng băng nếu không tư trả thủ, lúc này mới kỳ quái. Trước đây không lâu có người nhân màn đêm lẻn vào trên đảo, có điều đều ngã vào huyết ải lật dưới cây. Nghe được Từ Tử Nghĩa mở miệng do hỏi, Trình Linh Tố liền mở miệng nói tới trong một thời gian trải qua. Từ Tử Nghĩa cao mày hỏi, là ba lăng ba người sao? Trình Linh Tố nói, trải qua tiểu muội thẩm vấn, bọn họ chính là ba lăng ba người. Trình Linh Tố đấy lòng tiện lương không giả, có thể nàng cũng không phải loại kia cổ hủ người. Nghe Từ Tử Nghĩa nói đến quá ba lăng bang các loại ác tích, trong lòng đương nhiên sẽ không có đồng tình. Huyết ải lật cố nhiên kịch độc vô cùng, có thể đối phó người như thế buôn bán nữ tử bang phái tới nói, nhưng là không thể thích hợp hơn. Hả, đúng rồi, Từ đại ca, tiểu muội ta trước một trận ra ngoài lúc từng nghe người đã nói. Đường quốc công Lý Uyên mấy tháng trước dễ dàng cho Tấn Dương khởi binh, một đường thế như trẻ tre, bây giờ đại khái đã tấn công vào quan trung. Trình Linh Tố làm như nhớ ra cái gì đó việc trọng yếu, đội vã lại mở miệng nói rằng, Lý Uyên khởi binh. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ như mày, cũng không cảm thấy kỳ quái. Đường quốc công Lý Uyên. Mà một bên khác Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại nghe đến đó, nhưng là vẻ mặt biến đổi. Từ đại ca, ngươi còn chưa cho Đông Phương tỷ tỷ giới thiệu quá phương tiên địa này sao? Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại hai người mắt lộ bất ngờ, Trình Linh Tố tất nhiên là rõ ràng các nàng vì sao kỳ quái, liền liền mở miệng hỏi. Từ Tử Nghĩa nhưng là lắc đầu cười nói, một đường nội vàng, còn chưa lo lắng việc này. Thứ Minh, lẽ nào nơi đây là? Dương Liên Đình nghe được nơi này, vẻ mặt trong lúc nhất thời không khỏi lấp lóe, vội vã mở miệng hỏi. Dương Minh, Đông Phương giáo chủ, nơi đây chính là Đại Tùy quản trị, có điều bây giờ đã là đại nghiệp 13 năm. Nhìn thấy Dương Liên Đình làm như đoán được cái gì, Từ Tử Nghĩa cũng không quá nhiều giải thích, chỉ là thoáng đề cập bây giờ niên hiệu. Đại nghiệp 13 năm. Nghe được nơi này, đừng nói là Dương Liên Đình tâm thần run lên, một bên Đông Phương Bất Bại cũng là cảm thấy quỷ dị. Vốn tưởng rằng nơi đây là thiên giới, có thể nghe được Từ Tử Nghĩa như vậy giải thích, rõ ràng là đám người bọn họ là trở lại quá khứ. Từ Tử Nghĩa nói, không sai, bây giờ chính là đại nghiệp 13, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sang năm Dương Quảng liền muốn bị Vũ Văn Hóa cập giết hại. Nghe được nơi này, Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong giây lát gặp phải quỷ dị như thế sự, hai người bọn họ nhất thời tâm thần cũng là có chút chập trùng. Đợi đến bọn họ tâm thần sau khi khôi phục tỉnh táo, Từ Tử Nghĩa lại mở miệng nói tới một chuyện khác. Đông Phương giáo chủ, Dương Minh, khoảng cách nơi đây ngoài 30 dặm còn có một tòa đảo lớn, này đảo diện tích gần vạn mẫu, các ngươi như muốn trở thành liền một phen sự nghiệp, không ngại trước tiên từ đây đảo bắt đầu. Diện tích gần vạn mẫu. Nghe được nơi này, Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại hai người trong con ngươi đột ngột sinh ra kỳ quang. Dương Liên Đình nhìn như là cái dựa dẫm Đông Phương Bất Bại sủng hạnh mới thu được quyền lực tiểu nhân, kỳ thực cũng không phải như người ngoài nói tới như vậy vô năng. Ở Đông Phương Bất Bại ẩn cư Hắc Mộc Nhai tháng ngày, Nhật Nguyệt Thần Giáo quyền to hầu như là nắm tại hắn một người bàn tay, Nhậm Doanh Doanh nói đến hắn đến, một mặt khinh bỉ, nói hắn võ công cực thấp, không làm việc tài cán. Nhưng mà trên thực tế, Dương Liên Đình đem Nhật Nguyệt Thần Giáo xử lý học sinh cũ thịnh vượng, lợi dụng giáo chủ trao quyền, đem một đám trưởng lão quản lý địa ngoan ngoãn. Dương Liên Đình cũng không hơn người võ công, mà có thể Nhật Nguyệt Thần Giáo quản lý rất thịnh vượng, tự nhiên chứng minh hắn năng lực. Hay là theo Nhậm Doanh Doanh, từng cái người năng lực cao thấp chỉ quyết định bởi cho hắn võ công, mà nàng nhưng có ý vô ý lơ là một điểm. Cái kia chính là cá nhân xử lý giáo bên trong sự vụ lớn nhỏ năng lực. Không nói những thứ khác, nguyên bên trong Nhậm Doanh Doanh ở Nhật Nguyệt Thần Giáo đảm nhiệm thánh cô, nó quyền lợi có thể nói là dưới một người, vạn người bên trên, thiên nam địa bắc to nhỏ bàng phái vì thảo nàng niềm vui, đem một hạng hạng bảo bối tặng cho lệnh hồ sung, từ bên trong liền có thể nhìn thấy một đốm. Những này vì sao ở đòi hỏi Nhậm Doanh Doanh niềm vui, chỉ vì Nhậm Doanh Doanh thánh cô trước, phụ trách quản hạt thiên hạ dân gian hào kiệt. Những người này cuối cùng vẫn là xem ở Nhật Nguyệt Thần Giáo trên mặt, lúc này mới đổ xô tới đem các kỳ chân rượu ngon tặng cho lệnh hồ sung, muốn dựa vào cái này đổi lấy vị này thánh cô vui cười. Mà Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể thu hoạch nhiều như vậy giang hồ dân gian đến hiệu lực, thì lại rất có khả năng là trước kia Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình chấp trưởng Nhật Nguyệt Thần Giáo mới có rầm rộ. Hơn nữa Dương Liên Đình người này hình mạo cực kỳ khỏe mạnh uy vũ không nói, làm người càng là có nam tử khí khái đồng thời khí thế mị lực xuất chúng, nguyên bên trong bị Hướng Vấn Thiên đánh gãy xương đùi vẫn có thể một lời không hàng. Thậm chí tại trên Hắc Mộc Nhai, vì có thể để Đông Phương Bất Bại một lòng đối kháng Nhậm Ngã Hành mọi người, cam nguyện chịu đựng ngón tay bị chặt nỗi khổ, dĩ nhiên không phát một tiếng, để phòng ngừa Đông Phương Bất Bại phân thần. Chỉ cần điều này, liền đủ để vượt qua thiên hạ đại đa số người. Thêm vào hắn làm người cũng rất có năng lực, nghe được Từ Tử Nghĩa nói, khoảng cách nơi đây có một tòa diện tích gần vạn mẫu đảo lớn lúc, tự nhiên ý thức được này đảo địa lợi tầm quan trọng. Việc này thật chứ? Dương Liên Đình truy hỏi đến đó, trong ánh mắt nhưng là thêm ra một tia cực nóng. Trước đây ta từng tự mình lên đảo, này đảo xác thực có gần vạn mẫu to lớn. Từ Tử Nghĩa lại lần nữa xác nhận nói, này đảo như do Dương huynh kinh doanh lời nói, ngày sau đủ có thể cho rằng đại bản doanh, tiến vào có thể công, lui có thể thủ. Có điều trước đó Dương huynh chỉ cần lưu ý hai nhà thế lực. Nhìn rất là ý động Dương Liên Đình, Từ Tử Nghĩa lại nói, hả, cái kia hai nhà thế lực? Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa mở miệng, Dương Liên Đình liền ngay cả bận bịu hỏi tới, chính là ma Phật hai đạo, nơi đây cũng có ma môn, có điều nó Đông Phương giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo xuất xứ có chút không giống, tự Tây Hán thời kỳ đồng trọng thư trục xuất bách ra, độc tôn nho thuật sau, một ít trước sau không cách nào vươn mình giáo phái, còn có một chút đạo gia chi nhánh từ từ liên hợp lại, coi trong trần thế đạo đức lễ nghĩa vì là cặn bã, làm việc vượt qua thường nhân độ chắc. Nhìn Dương Liên Đình hai người, Từ Tử Nghĩa lại chậm rãi giải thích, mà này Phật môn thế lực chính là từ hàng Tĩnh Trai cùng Tịnh Niệm Thiền Tông, hai nhà này nhân vật cùng Thiếu Lâm tự không khác, mấy trăm năm tới nay đều bị võ lâm coi là chính đạo võ lâm đứng đầu, chúng nó cùng ma môn tranh đấu mấy trăm năm qua vẫn tranh đấu không thôi. Dương Minh Như muốn thành tựu một phen sự nghiệp, ngày sau tất nhiên thiếu không được cùng chúng nó giao thủ. Đợi đến Từ Tử Nghĩa sau khi giải thích xong, Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại cũng đúng là cuối cùng cũng coi như rõ ràng hai nhà thế lực nội tình. Dương Minh, Đông Phương giáo chủ, các ngươi nhưng chớ có coi khinh hai nhà này thế lực, ma môn chia làm hai phái lục đạo, Phật môn cũng chỉ có hai nhà này thế lực, có thể chúng nó gốc gác cực sâu, cao thủ đông đảo, trong đó không ít người ngay cả ta đều muốn nhượng bộ lui binh. Vì phòng ngừa Dương Liên Đình lơ là bất cẩn, Từ Tử Nghĩa lại tiếp tục giải thích, liên tư đại hiệp đều không đúng đối thủ. Nghe được nơi này, Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại vẻ mặt không khỏi lộ ra một tia nghiêm nghị. Từ Tử Nghĩa võ công, bọn họ từ lúc trên Hoa Sơn thì có linh giáo, một thân sở học cực chi bác, nội lực thâm hậu không nói, tự thân tuổi tác lại là nhẹ vô cùng. Theo Đông Phương Bất Bại, Từ Tử Nghĩa là tu luyện như thế nào tới đây một thân công phu nhưng là thần bí, nhưng mà liền hắn đều chính miệng thừa nhận, giới này có không ít hắn đều muốn tránh to lớn các đối thủ, tự nhiên cũng là gây nên sự chú ý của bọn họ. Từ Tử Nghĩa gật đầu thừa nhận nói, không sai, ma Phật hai phái gốc gác cực sâu, trong đó ma môn tuy rằng phân liệt, có thể hai phái lục đạo cao thủ nhưng là không ít, mà trong nhà Phật lại có tứ đại thánh tăng cùng cái khác trợ lực. Có điều nếu muốn bàn về lên võ học tu vi cao thấp, đương đại chỉ có tam đại tông sư đứng ngạo nghệ nhân gian, có điều ba người võ công siêu quần, một cái cách xa ở cao cú lệ, một cái cách xa ở tái ngoại, tên còn lại hình bóng bất định, trong ngắn hạn Dương huynh là không gặp được ba người bọn họ, trước mắt duy nhất lưu tâm chính là này mà Phật hai phái. Lúc này thì lại nghe Đông Phương Bất Bại người âm thanh hỏi, từ đại hiệp so với này tam đại tông sư làm sao? Từ khi Đông Phương Bất Bại tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện sau, mới chậm rãi ngộ đến nhân sinh đạo lý kỳ diệu. Sau đó cần tu nội công, sau mấy năm mới trung vu minh trắng tiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh diệu dụng. Bởi vậy mới đúng thế gian vạn vật mất đi hứng thú, nhưng là nàng thân là võ giả bản năng vẫn còn, nghe được này thế lại có tam đại tông sư, trong lòng nhất thời tự nhiên cũng là hứng thú. Hiện nay ta kém xa vậy. Đối mặt Đông Phương Bất Bại hiếu kỳ đặt câu hỏi, Từ Tử Nghĩa trả lời cũng là cực kỳ thẳng thắn. Nghe được nơi này, Đông Phương Bất Bại trong lời nói cũng là đến rồi một tia hứng thú. Từ đại hiệp, ngươi mới vừa trở về không lâu, chúng ta liền không quấy rầy ngươi cùng Trình cô nương gặp gỡ. Nghe được Từ Tử Nghĩa giới thiệu xong thiên hạ đại thể hình thức sau, Dương Liên Đình trong lòng không khỏi nảy ra một tia kích động, lại gặp được một bên Trình Linh Tố sau, liền cười ha ha nói, được, vậy ta liền không giữ lại hai vị. Nhìn ra Dương Liên Đình trong lòng nóng lòng muốn động, Từ Tử Nghĩa liền gật đầu nói, lập tức liền đưa đi hai người. Từ đại ca, các nàng là? Đợi đến Đông Phương Bất Bại hai người đi xa sau khi, Trình Linh Tố thì lại nhìn về phía Từ Tử Nghĩa hỏi, một đôi người cơ khổ mà thôi. Rõ ràng Trình Linh Tố nghi ngờ trong lòng, Từ Tử Nghĩa nhưng là lắc đầu nói, đừng nói là ở cổ đại, chính là ở đời sau, hai người bọn họ kết hợp cũng sẽ không phải chịu thế tục chúc phúc. Thông qua gần đây ba ngày đến tiếp xúc, Từ Tử Nghĩa phát hiện này Dương Liên Đình đối với Đông Phương Bất Bại đúng là tình yêu chân thành, cũng khó trách Đông Phương Bất Bại gặp đối với Trình Linh Tố lòng sinh ước ao. Hắn ước ao không phải những cái khác, mà là muốn chân chính đi làm một nữ tính mà thôi. Mà đem Đông Phương Bất Bại hai người đưa vào giới này, Từ Tử Nghĩa cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ, trải qua tự cùng sau Đông Phương Bất Bại từ lâu không giống trước, hắn bây giờ là cùng Dương Liên Đình chân tâm yêu nhau. Dương Liên Đình dã tâm là có thể ngược lại cũng không giống là cái kia phát điên hạng người. Thêm vào cái thế giới này bên trong người dã tâm đông đảo, thêm ra một cái Dương Liên Đình cũng không thường không thể, đối với nguyên bên trong từ hàng Tĩnh Trai mang tiên tuyển đế siếp, Từ Tử Nghĩa trong lòng nhưng là cực kỳ khó chịu. Có điều mặc dù chính mình hoàn mỹ, có thể có Dương Liên Đình có thể vì nó môn gây phiền phức cũng đủ để. Người cơ khổ. Trình Linh Tố nghe Từ Tử Nghĩa nói tới ba chữ, trong thần sắc nhất thời cũng là có biến hóa khác, trong lòng cũng đang suy nghĩ nổi lên Từ Tử Nghĩa ba chữ này hàm nghĩa chân chính. Tiểu muội, ngươi ngày sau tiếp đón bọn họ không cần bận tâm cái gì, chỉ cần duy trì dĩ vãng thái độ là được. Nhìn bên cạnh Trình Linh Tố, Từ Tử Nghĩa thì lại tự nhớ ra cái gì đó, mở miệng căn dặn lên. Từ đại ca, ngươi hãy yên tâm, lẽ nào tiểu muội ở trong mắt ngươi liền như thế không hiểu chuyện sao? Nghe được Từ Tử Nghĩa như vậy cẩn thận căn dặn, Trình Linh Tố nhưng là không khỏi nhất thời bật cười. Cũng đúng. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa cũng là không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Tiếp theo lại dường như nhớ ra cái gì đó, lại nghe hắn mở miệng nói, đúng rồi, tiểu muội, lần này ta cũng mang cho ngươi lễ vật. Sau đó liền nhìn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ Trình Linh Tố, Từ Tử Nghĩa liền lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Chương 88, lễ vật chương 88, lễ vật tiểu muội, những này là phái Hàng Sơn chữa thương thần dược, Thiên Hương thỉnh phẩm giao, Bạch Vân hùng đẳng hoàn. Ngay trước mặt Trình Linh Tố, Từ Tử Nghĩa dường như ảo thuật như thế từ trong lồng ngực móc ra một cái hộp gỗ, đưa nó đưa cho Trình Linh Tố. Từ đại ca, này hai loại dược hẳn là chia làm thoa ngoài ra cùng uống thuốc đi. Trình Linh Tố tiếp nhận từ Tử Nghĩa truyền đạt hộp gỗ, mở ra hộp gỗ sau chỉ là nhẹ nhàng một người, liền phân biệt ra được này hai loại dược chia làm thoa ngoài ra cùng uống thuốc. Hừm, ngày này hương thỉnh thoảng giao là dùng để cầm máu đi, từ nó bố trí nhiều vị thuốc xem ra, cầm máu đúng là kỳ diệu, còn này Bạch Vân Hùng đẳng hoàn, dược hiệu nhưng là bá đạo một điểm, hai người này nếu là hợp dùng, người bị thương đại khái muốn ngất nửa ngày công phu. Chỉ là tỉ mỉ ngửi một hồi, liền thấy Trình Linh Tố đôi mi thanh tú hơi nhíu, rất nhanh phân biệt ra được này hai loại dược hiệu. Không sai, nếu là do tiểu muội luyện chế này hai loại dược hiệu quả chỉ có thể càng cao hơn. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa mỉm cười gật đầu. Phái Hàng Sơn Thiên Hương thỉnh thoảng giao cùng Bạch Vân Hùng đảm hoàn hiệu nghiệm rất tốt, dược tính nhưng cũng cực mạnh, đặc biệt là phục rồi Bạch Vân Hùng đảm hoàn sau thường thường muốn chóng mặt đường này. Trình Linh Tố y thuật cao siêu, Từ Tử Nghĩa từ lâu là rõ ràng trong lòng, thấy nàng có thể rất nhanh phân biệt ra được này hai loại dược công dụng dược hiệu, ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Có điều rất nhanh lại thấy Từ Tử Nghĩa lại móc ra một cái hộp gỗ hai bên lại có một loạt bé nhỏ chỗ trống, nhìn dáng dấp dường như là dùng để thông gió. Trình Linh Tố nhìn thấy nơi này, nhưng là không khỏi khẽ to mày. Lúc này nàng rõ ràng nghe được hộp gỗ bên trong truyền đến một trận dường như phong minh tiếng ông ông, tự nhiên không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tiểu muội, đây là Trung Nam Sơn Ngọc Phong, nó cả người trắng như tuyết như ngọc, cùng tầm thường long rừng bình thường to nhỏ, độc tính nhưng càng sâu với nó mấy lần. Bất luận người võ công cao thấp, chỉ cần bị ngọc phong đốt, toàn thân lập tức ngứa lạ không chịu nổi, thống khổ không thể tả. Dù cho là chặt bỏ một tay một chân cũng chưa chắc gặp xin khoan dung, kêu đau kẻ liều mạng, bị cắn trích một khắc đó cũng sẽ kêu cha gọi mẹ. Nhìn Trình Linh Tố tựa hồ không rõ, Từ Tử Nghĩa thì lại mỉm cười giải thích lên. Sau đó lại làm Trình Linh Tố trước mặt mở ra hộp gỗ, này hộp gỗ là Từ Tử Nghĩa ở dưới núi Trung Nam tìm kiếm địa phương người giỏi tay nghề chế tác, ngoại trừ hai bên đặt trước bé nhỏ lỗ thông gió ở ngoài, chắc bên trong cũng trang bị bên trong mạng. Đợi đến Từ Tử Nghĩa mở ra hộp gỗ sau, Trình Linh Tố liền nhìn thấy hộp gỗ bên trong hóa ra là trang bị một cái tổ ong, vô số toàn thân trắng như tuyết ngọc phong đang lặng lặng nằm nhòi trong hộp gỗ. Nhìn thấy này con ong toàn thân trắng như tuyết khả ái như thế, Trình Linh Tố trong con ngươi ngược lại cũng đúng là thêm ra một tia kinh hỉ. Tiểu muội, này ngọc phong nhìn như đáng yêu, nhưng là độc tính nhưng là không phải chuyện nhỏ. Duy nhất có thể giải ngọc phong độc chính là ngọc phong nướng mật tương, mà này ngọc phong tương không chỉ có thể giải ngọc phong chi độc, đồng thời cũng là chữa thương giải độc tốt nhất dược thiện. Nhìn Trình Linh Tố mắt lộ hứng thú, Từ Tử Nghĩa lại giải thích. Lúc trước Từ Tử Nghĩa có thể cực nhanh đem hóa công đại pháp trên độc tính một lần nữa tích góp trở về, trong đó cũng là nhiều lại gần này ngọc phong độc duyên cớ. Ngọc phong như kinh người huấn luyện sau, có thể hiểu được khoảng trường, trái phải bọc đánh, trước sau vây kín chờ tinh diệu trận thế, lấy này ngăn địch cực kỳ hữu hiệu. Nam Tống thời kỳ liền từng có người đem này ngọc phong huấn luyện sau, dùng để đối phó ngoại địch, hiệu quả kỳ quặc. Nhìn thấy Trình Linh Tố đối với này ngọc phong rất có hứng thú, Từ Tử Nghĩa còn nói ra này ngọc phong càng hấp dẫn người địa phương. Hả, này ngọc phong kỳ lạ như vậy? Nghe được nơi này, Trình Linh Tố nháy mắt một cái, lập tức liền từ từ mở ra này hộp gỗ bên trong mạng. Bên trong mạng bị mở ra sau khi bị giam ở hộp gỗ bên trong ngọc phong môn cũng trong nháy mắt bay ra. Từ Tử Nghĩa tại Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong đợi thời gian 2 năm, mà này đại đường thế giới bên trong cũng trôi qua hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng thời gian, Trình Linh Tố liền đem cái nhà này biến thành một cái hoa viên. Tính hoa, hoa màu xanh, cây bản đào, cùng với cái khác nở rộ đóa hoa, tự nhiên là hấp dẫn mới vừa thoát ly hộp gỗ ngọc phong. Nhìn thấy ngọc phong bắt đầu ở đóa hoa hái mật sau, Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố nhưng là nhìn nhau nở nụ cười. Tiểu muội, ta trả lại ngươi dẫn theo cái khác lễ vật. Đang khi nói chuyện, Từ Tử Nghĩa liền mở ra chính mình bọc hành lý, hai tay phát lực từ bên trong phát sinh một cái hình vuông tảng đá. Trình Linh Tố khoảng cách này hình vuông tảng đá vẫn còn có 3 thước, trên người đã cảm thấy một tầng cảm giác mát mẻ, cách tảng đá càng gần, này cô cảm giác mát mẻ càng thịnh, cảm thụ trong đó kỳ diệu, Trình Linh Tố trong lòng không khỏi thấy kỳ lạ. Từ Tử Nghĩa giải thích, tiểu muội, vật ấy là do cực bắc lạnh lẽo khu vực dưới trăm trượng nơi sâu xa hàn ngọc chế thành, là phụ trợ tu luyện nội công vô cùng tốt công cụ, ngủ ở trên giường này luyện công, một năm bù đắp được 10 năm, bởi vì lúc đầu ngủ thẳng mặt trên, cảm thấy đến kỳ hàn gian nan, chỉ được vận toàn thân công lực cùng với chống đỡ, lâu dần, quen thuộc thành tự nhiên, tung đang ngủ cũng là luyện công không ngừng. Lại có như vậy kỳ diệu. Trình Linh Tố nghe được nơi này, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trình Linh Tố tu vi không cao không giả, có thể nàng cũng rõ ràng nội công tu vi chỉ có thể tiến lên dần dần, quyết không thể lựa chọn đường tắt, mà này hàn ngọc lại có phụ trợ nội lực tu hành kỳ diệu, tự nhiên làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Này hàn ngọc chính là thiên hạ chí âm chí hàn đồ vật, người tu đạo ngồi ngoại bên trên, tâm hỏa tự thanh, luyện công lúc đều có thể tiến bộ dũng mãnh, không sợ hậu hoạn. Rõ ràng Trình Linh Tố trong lòng kinh ngạc, Từ Tử Nghĩa liền chậm rãi giới thiệu giường hàn ngọc chỗ dùng lớn nhất. Này giường hàn ngọc nguyên bản nấp trong cổ mộ bên trong, rất khó lấy ra, dù sao cổ mộ đoạn long thạch từ lâu thả xuống, lấy Từ Tử Nghĩa bây giờ công lực cũng khó có thể đem mở ra. Đương nhiên nếu như thuê người giỏi tay nghề, cũng có thể đem này cổ mộ đoạn long thạch mở ra, có điều đến thời điểm tin tức không khỏi liền sẽ tiết lộ, khó tránh khỏi sẽ liên lụy kiếm tông mọi người. Bởi vậy Từ Tử Nghĩa liền lựa chọn một cái thô bạo nhất đơn giản phương pháp, liền đem này giường hàn ngọc từ lòng đất ám hà mang ra. Có điều cổ mộ dưới lòng đất ám hà dài lâu, Từ Tử Nghĩa một thân một mình còn dễ bàn, nhưng nếu mang tới cả một con giường hàn ngọc thì có lực chưa đãi. Liền đem này giường hàn ngọc chia ra làm hai, lúc này mới thuận lợi đem mang ra. Tiểu muội ngươi bây giờ công lực còn thấp, này hàn ngọc có thể giúp ngươi tu luyện nội lực. Sau đó Từ Tử Nghĩa liền nói ra chính mình mang ra mục đích của nó. Vậy tiểu muội liền đa tạ đại ca. Nghe được Từ Tử Nghĩa chính là chính mình suy nghĩ sau, Trình Linh Tố trong lòng ấm áp đồng thời, khuôn mặt thanh tú cũng là ửng đỏ lên. Có thể nàng nhưng là mỉm cười nhìn về phía trước mặt Từ Tử Nghĩa, hai người ánh mắt đối diện, Trình Linh Tố khuôn mặt nhỏ càng hồng, nhưng là vẫn như cũ không muốn di chuyển tầm mắt. Hai người ánh mắt đối diện một lát sau, lại nghe Từ Tử Nghĩa nói, "Tiểu muội, ta bây giờ có hai môn công pháp thích hợp ngươi đến tu luyện, không biết ngươi đồng ý lựa chọn cái nào một môn công pháp?" Trình Linh Tố nháy mắt một cái hỏi, "Hả? Từ đại ca, này khác nhau ở chỗ nào sao?" "Đương nhiên là có khác nhau, một môn là đạo gia công pháp, tên là Tử Hà Thần Công, lúc đầu tuy rằng tiến cảnh chậm chậm, nhưng tự thân căn cơ nhưng là bền chắc, có thể ở hậu kỳ phát lực, mà khiến một môn công pháp nhưng là Ngọc Nữ Tâm Kinh, này công là do Lâm Triều Anh nữ hiệp sáng chế, tự bằng môn tà đạo phát lực, cũng coi như là một môn hiếm có kỳ công." Nhìn thấy Trình Linh Tố mở miệng đặt câu hỏi, Từ Tử Nghĩa liền giải thích lên. "Vậy ta liền tuyển Ngọc Nữ Tâm Kinh đi." Một phen trầm tư qua đi, Trình Linh Tố liền mở miệng nói rằng, "Này Ngọc Nữ Tâm Kinh tu luyện cần hai người cùng luyện, lẫn nhau là phụ trợ." Nhìn thấy Trình Linh Tố làm ra lựa chọn, Từ Tử Nghĩa suy nghĩ một lát sau, liền nói ra tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh bí mật. "Chẳng phải vừa vặn, ta vừa vặn có thể cùng đại ca cùng luyện." Nói rằng nơi này, Trình Linh Tố nhưng là Hà Phi hai gò má, có thể ánh mắt nhưng là không chút nào từng né tránh. "Tiểu muội, này công tu luyện cần kiếm chống trải không người địa phương, toàn thân quần áo sướng mở mà tu tập, làm cho nhiệt khí lập tức phát tán, không chốc lát cản trở, bằng không ngược lại ứ động trong cơ thể, tiểu thì lại trọng bệnh, đại thì lại tăng thân." Nhìn thấy Trình Linh Tố lớn mật như thế biểu lộ cõi lòng, Từ Tử Nghĩa trong lòng cảm động đồng thời, nhưng cũng có chút do dự, sau đó liền mở miệng nói: "Đại ca, nếu lúc trước đã đáp ứng cùng tiểu muội dắt tay sông sáo giang hồ, bây giờ này xem như là ghét bỏ tiểu muội sao?" Nghe vậy, Trình Linh Tố nhưng là ngẩng đầu nhìn Từ Tử Nghĩa một ánh mắt, sau đó vành mắt thường đỏ nói: "Từ Tử Nghĩa dở khóc dở cười nói, ta lại sao ghét bỏ tiểu muội đây? Đại ca kia liền cùng ta cùng luyện chính là." Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa mở miệng giải thích, Trình Linh Tố trong lòng nhất định đồng thời, lại lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn hướng về phía Từ Tử Nghĩa, lần này hai người ánh mắt đối diện một lúc lâu. "Được rồi, ta liền cùng tiểu muội cùng luyện." Nhìn thấy Trình Linh Tố thân là nữ tử đã nô lên như vậy dũng khí, Từ Tử Nghĩa tự biết không thể phụ lòng, liền cũng liền gật đầu đồng ý môn nội công này từng bước gian nan, tại mọi thời khắc gặp luyện vào ngã ba, nếu như không có người bên ngoài giúp đỡ, không phải tẩu hỏa nhập ma không thể, chỉ có ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, hợp hai người lực lượng mới có thể cộng độ hiểm quan. Nếu là Trình Linh Tố cùng người bên ngoài tu luyện, hắn cũng sẽ không yên lòng. Chương 89, Ngọc Nữ Tâm Kinh chương 89, Ngọc Nữ Tâm Kinh Lan Giang đảo bên trong cái phòng nhỏ, Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố hai người mặt đối mặt ngồi quanh chân, bắt đầu tu luyện nổi lên Ngọc Nữ Tâm Kinh. Này Ngọc Nữ Tâm Kinh chú ý tu luyện lúc cần đem toàn thân quần áo sướng mở mới có thể tu tập, không phải vậy liền sẽ có tẩu hỏa nhập ma chi hiểm. Bởi vậy lúc này hai người cũng là mở ra quần áo, thân thể thản lộ tương đúng, có điều Từ Tử Nghĩa là nam tính, lộ ra nửa người trên ngược lại cũng không ngại. Có thể Trình Linh Tố là nữ tử, liền giữa hai người thì lại do một tầng màu trắng sợi ngang tách ra, lấy này đến tránh hiểm nghi, Từ Tử Nghĩa vốn là cho rằng đây là cái biện pháp tốt. Chỉ là làm hai người đến trường tu luyện lúc, tầng này màu trắng sợi ngang căn bản không che nổi trước mắt xuân sắc, mặc dù cách tầng này bạc bát sợi ngang, Từ Tử Nghĩa ngờ ngợ có thể nhìn rõ ràng Trình Linh Tố thức tha tư thái, cùng với mỏ ngực dưới cái kia đã có chập trùng núi non. Nhận ra được Từ Tử Nghĩa ánh mắt làm như rơi vào trên người mình, Trình Linh Tố trong lòng biết vậy nên ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ đỏ chót nàng, nhưng lại ngay lập tức thẳng tắp thân thể, "Tiểu muội, nín hơi ngưng thần." Nhìn thấy Trình Linh Tố mơ hồ giơ cao thân thể sau, Từ Tử Nghĩa cũng trong lòng biết chính mình ánh mắt có chút thất lễ, liền vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại đồng thời, lại mở miệng dặn dò. Trình Linh Tố gò má đỏ chót, lập tức gật gật đầu. Hai người bọn họ mặt đối mặt ngồi xuống, Từ Tử Nghĩa cánh tay trái xuyên thấu qua sợi ngang, cùng Trình Linh Tố bàn tay phải giằng co, chỉ cần ai ở luyện công lúc gặp phải khó xử, đối phương chịu đến cảm ứng, lập tức có thể vận công vì là trợ. Lan Giang đảo rời xa thế tục huyên náo, đảo ở ngoài có ám lưu cùng đá ngầm bảo vệ, trên đảo lại có huyết ải lật đến ứng đối người ngoài. Bởi vậy hai người ở bên trong cái phòng nhỏ tu luyện lên, cũng không phải dùng lo lắng người ngoài. Như vậy ba ngày công phu liền qua khứ, này Ngọc Nữ Tâm Kinh tổng cộng chia làm cựu đoàn hành công, ba ngày qua đi, Từ Tử Nghĩa đem này Ngọc Nữ Tâm Kinh luyện tới tầng thứ 6, mà Trình Linh Tố nhưng là luyện đến tầng thứ 4. Trong này có khác nhau nguyên nhân, cũng rất đơn giản, bởi vì hai người nội lực tu vi cách biệt quá lớn, có điều cũng chính là có Từ Tử Nghĩa nội lực phụng dưỡng, Trình Linh Tố lúc này mới có thể ở ngăn ngắn trong vòng 3 ngày luyện tới tầng thứ 4. Cựu Dương Thần Công sắc thực bác đại tinh thầm, ở Từ Tử Nghĩa tu luyện mà thành khói tím mịt mở phụng dưỡng dưới, này tuần hoàn một tuần, Trình Linh Tố thân thể tựa như quán cam lộ, được ích lợi không nhỏ. Năm đó Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá hai người tiêu hao hơn 2 tháng công phu, hai người đây mới là đem Ngọc Nữ Tâm Kinh luyện tới tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6. Hai người công pháp đều đã quá Ngọc Nữ Tâm Kinh sau số chắn cảnh giới, biết vậy nên thành công sau khi, hai người liền ngừng lại. "Tiểu muội, này Ngọc Nữ Tâm Kinh mấy hàng công là âm tiến vào số chắn vì là dương lùi. Dương lùi công phu, bất cứ lúc nào có thể dừng, âm lùi nhưng cần làm liền một mạch, trên đường không thể hơi có ngừng ngắt." Hai người sau khi thu công, Từ Tử Nghĩa lúc này thì lại mở căn dặn lên. "Từ đại ca, ta biết rồi." Trình Linh Tố nhưng là gật gù đáp. Ngay lập tức hai người thì lại cảm thấy quanh thân dính nhớp nhớp, thậm chí có một tia mùi đặc biệt truyền đến, Trình Linh Tố tú tị hơi động. Tựa hồ người được mùi vị là từ trên người chính mình truyền đến, nhất thời khuôn mặt thanh tú trở nên đỏ chót. "Từ đại ca, người đi ra ngoài trước, ta muốn rửa mặt một hồi." Cũng không chờ Từ Tử Nghĩa trả lời, liền mở miệng xin hắn đi ra ngoài chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Trình Linh Tố vẻ mặt khác thường sau, người được cái kia cố mùi đặc biệt Từ Tử Nghĩa liền bị Trình Linh Tố đuổi ra ngoài. Lúc này Từ Tử Nghĩa lúc này mới chợt hiểu ra, hắn Cửu Dương Thần Công dù chưa đại thành, có thể dù sao cũng là tu luyện ra khói tím mịt mờ, mà này khói tím mịt mờ đã tu luyện cực kỳ không dễ. Từ Tử Nghĩa khổ tu đến nay, Cửu Dương chân khí có thể chuyển hóa thành khói tím mịt mờ người cũng có điều là một tầng, đủ có thể nhìn ra nó chi gian nan. Trình Linh Tố cùng hắn đến trưởng tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, khói tím mịt mờ tự nhiên không thể phòng ngừa ở tại trong cơ thể dựa vào chu thiên, vô hình trùng, tự nhiên cũng thay nàng làm được dịch cân tẩy tủy kỳ diệu. Hai người tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh lúc, e sợ cho tẩu hỏa nhập ma, tự nhiên là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác không có nhận ra được trên người biến hóa, có thể đợi đến hai người thu công sau, này cố mùi đặc biệt dĩ nhiên là truyền ra. Mãi đến tận sau nửa canh giờ, lúc này mới nhìn thấy Trình Linh Tố ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở Từ Tử Nghĩa trước mặt. Có điều lúc này Trình Linh Tố màu da là trong trắng lộ hồng, làn da càng trở nên mềm mại vô cùng, so với ba ngày trước dường như cách người, biến hóa to lớn, cũng khiến Từ Tử Nghĩa nhiều nhìn nàng vài lần. Trong lòng biết đây là dịch cân tẩy tủy hiệu quả, có thể Từ Tử Nghĩa nhưng không khỏi ở trong lòng thán phục một tiếng. Nhìn Trình Linh Tố, Từ Tử Nghĩa hỏi, tiểu muội, ngươi cảm giác làm sao? Trình Linh Tố nhận ra được tự thân sau khi biến hóa, thì lại chậm rãi đáp, hết thể đều tốt, chỉ có điều ta cảm thấy đến thân thể trở nên mềm mại không ít. Nàng tu luyện nội lực thời gian còn thấp, thậm chí còn có điều Khúc Phi Yên cùng Nghi Lâm hai người, tự nhiên trong lúc nhất thời chỉ là tạm thời nhận ra được sự biến hóa này. Tiểu muội ngươi chỉ như kim ngày tháng tu luyện còn thấp, tự nhiên không phát hiện được Ngọc Nữ Tâm Kinh cái bên trong diệu dụng. Rõ ràng Trình Linh Tố bây giờ chỉ là tu vi còn thấp, Từ Tử Nghĩa liền mở miệng giải thích. Ngươi thường ngày đi ngủ có thể ngủ ở cái kia hàng ngọc trên, có điều tu luyện Ngọc Nữ Tâm lúc, đi nhớ kỹ không thể như vậy, một khi nhiệt khí bị hàn khí bức về, không ra mấy ngày, ngươi không chết cũng bị thương. Cuối cùng Từ Tử Nghĩa lại như nhớ ra cái gì đó, vội vã sắc mặt chăm chú dặn dò. Nghe được nơi này, Trình Linh Tố nhưng là trong lòng sợ hết hồn, liền vội vàng gật đầu nói. Trong lòng nàng mới vừa đúng là có ý nghĩ này, cũng còn tốt Từ Tử Nghĩa sớm căn dặn, không phải vậy nàng trong âm thầm như vậy thử nghiệm, nhất định phải bị nặng. Tiểu muội, ngươi nếu bây giờ nội công sơ thành, có từng nghĩ tới một lần nữa vì ngươi dược vương một mạch chiêu thu môn đồ ý nghĩ? Nhìn một thân một mình tại trên Lan Giang đảo đợi hồi lâu Trình Linh Tố, Từ Tử Nghĩa trong lòng đống nhiên thêm ra một ý nghĩ, lập tức liền mở miệng hỏi. Trùng thu môn đồ. Nghe được nơi này, Trình Linh Tố nhưng là không khỏi suy nghĩ sâu sắc lên. Từ khi đại sư Minh Mộ Dung Cảnh Nhạc cùng tam sư Tỷ Tiết Thức Hợp mưu hại chết nhị sư Minh Khương Thiết Sơn sau, cùng phản bội sư môn sư Thúc Thạch Vạn Sơn bị giết sau, này độc thủ dược vương một mạch bây giờ liền còn lại một mình nàng mà thôi. Nàng tuổi thơ từng bị ân sư Vô Sơn đại sư cứu, thừa lão nhân ra người đem một thân y thuật tụ, bây giờ tự nhiên cũng nên gánh vác nó quang đại dược vương một mạch trọng trách. Từ Tử Nghĩa đột nhiên nhắc lên việc này, tự nhiên là để Trình Linh Tố không khỏi trong lòng hơi động. Tiểu muội, nguyện cùng ta cùng đi ra ngoài đi một chút không? Nhìn thấy Trình Linh Tố làm như có chút động lòng, Từ Tử Nghĩa thì lại đột nhiên mở miệng nói rằng: Nghe được Từ Tử Nghĩa xin mời, Trình Linh Tố đáp ứng cũng là cực kỳ thẳng thắn. Cũng không chờ Từ Tử Nghĩa nói thêm cái gì, đột nhiên trong lúc đó Từ Tử Nghĩa liền nhận biết một con mềm mại tay nhỏ duỗi tới, nắm chặt hắn thô to bàn tay. Từ Tử Nghĩa quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trình Linh Tố khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lập tức cũng liền khẽ mỉm cười, tay phải tóm chặt lấy Trình Linh Tố tay nhỏ. Đối với tiểu muội Trình Linh Tố tâm ý, Từ Tử Nghĩa tự nhiên biết rõ, cũng rõ ràng làm cho nàng làm ra lớn mật như thế cử chỉ, trong đó là ý vị như thế nào. Mà lại nói lên từ khi đem tiểu muội mang đến Lan Giang đảo sau, cách hiện nay đã có nửa năm lâu dài. Mà thường ngày tiểu muội đại thể thời gian đều là một thân một mình ở lại trên hòn đảo nhỏ, cũng nên là thời điểm cùng nàng ở bên ngoài đi tới. Chương 90, Ba Lăng Lan Giang đảo ở vào trong động đình hồ, Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố hai người chơi thuyền hồi lâu lúc này mới cập bờ, hai người đi bộ đi rồi thời gian ngắn ngủi liền tới đến Ba Lăng thành vào miệng, lôi vào. Bởi vì thiên hạ đại loạn đã hiện, so với trung nguyên các nơi nổi lên bốn phía chiến hỏa, bây giờ Ba Lăng thành vẫn tính an ổn. Điểm này đủ để từ cửa thành lui tới không dứt người đi đường có thể thấy được. Ba Lăng thành là tòa cổ thành, thành kiên tường dày, chỉ là tường thành liền cao chừng hơn 10 trượng, nếu là phóng tới Kim Lão trong trốn giang hồ, vẹn vẹn dựa vào này nguy nga cao to tường thành, cũng đủ để cho bất kỳ nỗ lực tấn công kẻ địch nhìn mà than thở. Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố dắt tay mà đứng, chỉ có điều Trình Linh Tố ngẩng đầu lên nhìn lên đến hơn 10 trượng tường thành, vẫn là không khỏi lắc đầu nói, "Từ đại ca, tường thành này cũng không tránh khỏi có chút quá cao." Trình Linh Tố trước đây bởi vì ra ngoài mua sắm, cũng từng đi đến quá Ba Lăng trong thành, có thể coi là trước đây tận mắt chứng kiến quá, bây giờ lại đi tới này Ba Lăng bên dưới thành lúc, còn chưa miễn cảm khái. Từ lúc phi hồ thế giới bên trong, Trình Linh Tố từng cùng Từ Tử Nghĩa kết bạn, hầu như đi khắp toàn bộ thiên hạ. Lúc đó Ba Lăng thành từ lâu thay tên vì là Nhạc Dương, còn tường thành càng là cao có điều 2 trượng, nàng cùng Từ Tử Nghĩa hai người trên đường đi ngang qua kinh thành lúc, kinh thành tường thành chỗ cao nhất cũng có điều 3 trượng có thừa. Mà ở chỗ này, Ba Lăng thành tường thành lại cao chừng 10 trượng có thừa, như vậy nguy nga tường thành, nếu không có tới chỗ này, Trình Linh Tố bình sinh nhưng là chưa từng gặp cao to như vậy tường thành. Tiểu muội, ngươi là có chỗ không biết, Ba Lăng thành vẫn còn không tính là cái gì chân chính đại thành. Trường An cùng Lạc Dương cùng với Dương Châu ba thành mới là thiên hạ tối nga kiên cố đại thành, chỉ là tường ngoài tường thành liền lên đến 30 trượng ở ngoài. Nhìn thấy Trình Linh Tố rất là kinh ngạc, Từ Tử Nghĩa nhưng là mỉm cười giải thích lên. 30 trượng ở ngoài. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói ra Trường An ba thành tường ngoài lên đến 30 trượng sau, Trình Linh Tố không khỏi lại là cả kinh, trong lời nói rõ ràng dường như không dám tin tưởng. 30 trượng cao bao nhiêu, có tới 100 mét cao. Mà Ba Lăng thành tường thành cao chừng 30 mét, theo Trình Linh Tố đã là thế gian ít có nguy nga đại thành, nếu là lên đến 100 mét, theo Trình Linh Tố tự nhiên là không dám tưởng tượng. Bởi vậy như vậy hùng vĩ công trình, như muốn xây dựng không hoàn thành biết muốn tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Trình Linh Tố trong lòng muốn có nghi vấn, có thể tưởng tượng lên trong lịch sử có quan hệ Tùy Dương Đế đánh giá, nói đến đây người thành công vĩ đại, tùy ý tiêu xài sức dân, Trình Linh Tố nguyên bản hoài nghi trong lòng nhưng là thiếu một kia. Ngày sau tiểu muội cùng ta đi một chuyến liền rõ ràng. Rõ ràng Trình Linh Tố kinh ngạc nguyên nhân, Từ Tử Nghĩa nhưng là mở miệng nói rằng, đại đường thế giới kiến trúc xác thực quá mức quyết đại một chút, trước tiên không nói tường ngoài lên đến 30 trượng ở ngoài Lạc Dương, Trường An, Dương Châu ba thành, liền chỉ là tường thành lên đến hơn 10 trượng đại thành, đại tùy quản trị thì có mấy chục tòa nhiều. Như vậy công trình, dù cho là hậu thế cũng có thể coi là làm đại công trình một trong. Cho tới Trường An, Lạc Dương, Dương Châu ba thành đủ có thể gọi là siêu cấp công trình. Từ Tử Nghĩa hai người cảm thán qua đi, liền bước vào này ba lăng thành. Này ba lăng bang tuy rằng không sánh bằng Trường An, Lạc Dương các thành lớn, có thể tại đây quanh thân trăm dặm một vùng cũng có thể coi là làm phồn hoa nhất đại thành. Cùng Hoài Bắc, Giang Nam, Sơn Đông đất đai khắp nơi đều có nghĩa quân không giống, bây giờ này ba lăng bốn phía trăm dặm còn đang chịu nhà tùy quản trị, phụ cận bách tính sinh hoạt cũng vẫn toàn an ổn một ít. Chỉ có điều thời loạn lạc sắp tới, trong thành du dân cũng là nhiều hơn một chút, nhìn dáng dấp vẫn là nhiều toán chịu đến thiên hạ thế cuộc ảnh hưởng. Nói đến Từ Tử Nghĩa cũng là lần thứ hai bước vào này ba lăng thành, lần trước Từ Tử Nghĩa tới đây nhưng là vì đem ba lăng bang thế lực nổ tận gốc. Lúc trước hắn chiếm cứ Lan Giang đảo sau, vốn nhờ này cùng ba lăng bang trở mặt, bị bọn họ mấy phiên quấy rầy sau, có chút phiền muộn không thôi, Từ Tử Nghĩa liền một thân một mình đem ba lăng bang ở vào bản địa cửa hàng chọn, sau đó lại giải quyết tiêu tiền dưới trướng hai đại cao thủ sau, lúc này mới để bản địa ba lăng bang thế lực không lớn bằng lúc trước. Ba lăng đối với ba lăng bang tầm quan trọng, Từ Tử Nghĩa từ lâu là rõ ràng trong lòng. Nói đến ba lăng tầm quan trọng, liền không thể không nhắc lên ba lăng bang nội bộ. Trước kia ba lăng bang xuyên thấu qua Hương gia đến Dương Quảng chống đỡ hành hành vô kỵ, thế lực cấp tốc bành trướng, mà đại đương gia Tẩu Thuốc Lục Kháng Thủ cũng là một người có dạ tâm, nhìn như là cùng Hương gia hợp tác, kỳ thực lén lút từ lâu nổi lên chiếm đoạt Hương gia chuyện làm ăn, bởi vậy hai nhà thẩm từ lâu bất hòa. Chỉ có điều Lục Kháng Thủ nhưng đánh giá sai Hương gia thế lực, Hương gia nhìn như là bên ngoài cùng Lục Kháng Thủ hợp tác, hai người theo như nhu cầu mỗi bên, kỳ thực lén lút nhưng có ma môn cái bóng. Thậm chí có thể nói cách khác, Hương gia ma môn hai phái lục đạo hợp lực bồi dưỡng ra người, thông qua hắn không chừa thủ đoạn nào vì là ma môn chữ hàng của cải, mở rộng thế lực. Mà Hương gia cướp đoạt dân nữ, nhìn như là nên hợp Dương Quảng nhu cầu, làm vui lòng, vì đến Dương Quảng tre trở lấy lớn mạnh cùng mở rộng Hương gia thế lực, thứ hai là có thể có sung túc nguồn cung cấp các nơi thanh lâu cùng sòng bạc. Kỳ thực nhưng là dựa vào cái này vì là ma môn các phái cung cấp một đời mới đệ tử, để các phe phái có người nối nghiệp. Bởi vậy mới ở Dương Quảng bị thí sau, Lục Kháng Thủ liền bị ảnh tử thích khách ám sát. Cho tới Ba Lăng Thành, nhưng là mới vừa gia nhập Ba Lăng Bang không lâu Tiêu Tiện thế lực. Tiêu Tiện vì là Nam Lương hoàng thất tử tôn, thân phận bất phàm, ở Ba Lăng một vùng thượng có người vọng. Hiện nay thiên hạ loạn tượng đã ra, đừng nói Tiêu Tiện, liền ngay cả tứ đại phiệt môn cũng là mỗi người có tư tâm, trước đây không lâu Lý Việt với Tấn Dương khởi binh liền có thể thấy một đốn. Mà Hương gia lén lút từ lâu cùng Tiêu Tiện liên hợp lại, bởi vậy lần trước Hương gia nơi đây chuyện làm ăn gặp khó, ở ngoại địa đảm nhiệm La Xuyên khiến Tiêu Tiện liền ngay cả đêm phái tới dưới trướng hai đại cao thủ đến đây gấp rút tiếp viện. Ba Lăng không chỉ có đối với Hương gia vô cùng trọng yếu, đối với Tiêu Tiện càng là rất là trọng yếu. Làm Từ Tử Nghĩa nghe được Trình Linh Tố nói rằng Ba Lăng bang lại quay đầu trở lại sau, Từ Tử Nghĩa cũng không cảm thấy kinh ngạc, trước mắt Lý Uyên đã khởi binh. Tiêu Tiện được này cổ động khó tránh khỏi gặp có chút dục giả dục dịch. Liên liên dựa vào hôm nay cùng tiểu bội đồng du giải sầu cơ hội, Từ Tử Nghĩa cũng muốn thừa cơ dò xét này Ba Lăng thành hư thực. Hắn để Hương gia chuyện làm ăn gặp khó, lại chém giết Tiêu Tiện dưới trướng hai đại cao thủ, hai bên nếu đã trở mặt, Từ Tử Nghĩa tự nhiên không muốn Tiêu Tiện tội nguyện chiếm lĩnh này Ba Lăng. Thông qua hôm nay nhìn qua, Từ Tử Nghĩa phát hiện này Ba Lăng thành tường cao dày, cổng thành lầu quan sát nhạc nga, gác chung lầu canh đối lập, thay đổi thủ mà khó công. Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố hai người đi ở trên đường cái, xa xa nhìn tới, vượt ngay đứng sừng sững đền thờ lầu cát. Tầng tầng vô bờ, hai bên cửa hàng san sát, đường dài cổ điển, nhà ở san sát như bát đúc, người trên đường xe vắng lai, một mảnh thái bình cảnh tượng nhiệt náo, khiến người không khỏi hồn đã quên ra ngoài khói lửa hiểm ác. Ngay cả rìa đường ăn xin du dân, thì lại ở tú năm tụm ba quân tốt xua đổi dưới, chạy từ phía, mấy người hoảng không chọn đường thậm chí nhằm phía Từ Tử Nghĩa hai người. Nhìn thấy những này du dân hoảng không chọn đường, Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố nhưng là có ý định tách ra. Có điều lúc này nhưng có một người có ý định hướng Trình Linh Tố đánh tới, Trình Linh Tố tiếu lông mày hơi nhíu có ý định tránh thoát, nhưng là ở thời khắc này. Nhưng hắn nhưng lấy tay hướng về trong lòng nàng sợ tới. Nhìn ra người này là cái trộm như sau, một bên Từ Tử Nghĩa nhưng là khẽ mỉm cười, thầm nghĩ những người này cũng thực sự là không gặp may, lại trộm được tiểu bội trên người, có thể nói là xui xẻo về đến nhà. Nay trộm nhi tay phải mới vừa chạm được Trình Linh Tố quần áo, chỉ cảm thấy ngón trỏ giống như hỏa trích, gào lên đau đớn một tiếng đồng thời không khỏi toàn thân đều nhảy lên. Cho đến lúc này, cái này trộm nhi mới phát hiện mình trên tay phải chẳng biết lúc nào thêm ra một cái lít nha lít nhít ngâm nước, vô cùng khủng bố. Nguyên lai Trình Linh Tố nghe Từ Tử Nghĩa nói sau, rõ ràng cái thế giới này cũng giấu giếm hung hiểm sau. Ý vật trên tự nhiên là như cũ tung xích hạt phấn. Này xích hạt phấn có điều là một loại màu nâu bột phấn, cũng vô thiên đại độc tính, thời gian dài, độc tính tự nhiên biến mất, chỉ là thân thể tiếp xúc sau nó như lửa nướng cảm giác làm người khổ không thể tả. Ngươi làm đau ta đây. Cảm nhận được trên tay phải như hỏa trích giống như đau đớn, này trộm nhi không khỏi hai mắt bắt lệ nói. Trình Linh Tố nhìn chăm chú nhìn lại, nguyên lai trước mặt nàng là cái 16, 7 tuổi thiếu niên, còn dài đến mi thanh mục tú, không giống tội phạm. Mà khi nàng ánh mắt rơi vào thiếu niên trắng nõn vô cùng cổ lúc, vẻ mặt nhưng không khỏi quái lạ lên. Có điều đang lúc này, cách đó không xa đường dài trên trong một ngôi tiểu lâu nhưng là đống nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay lập tức liền nhìn thấy một bóng người từ lầu 2 lao ra, trực tiếp nhảy đến trên đường dài. Người này một thân kính trang, thân hình cường tráng khổng lồ, tay phải nắm một cái răng cưa đại đao, xem ra hung thần ác sát hắn, lúc này nhưng là sợ hai thời khắc. Tựa hồ trong tiểu lâu có cái gì khủng bố đối thủ bình thường, nay kính trang hán tử liền một tia ý niệm phản kháng đều không có, sau khi hạ xuống liền chuẩn bị trốn bán sống bán chết. Có điều khi hắn thân thể mới vừa bước về phía trước một bước sau, cả người chợt ngửa mặt lên trời ngã chồng vó, triệt để không còn động tĩnh. Nhìn thấy nam tử đống nhiên ngã chồng vó không còn động tĩnh, Tư Tử Nghĩa khẽ nhíu mày đi lên phía trước kiểm tra, lại phát hiện nam tử lông mày thêm ra một cái bé nhỏ điểm đỏ. Nhìn thấy nơi này, Tư Tử Nghĩa chính là rõ ràng nam tử nguyên nhân cái chết, như vậy bé nhỏ vết thương, rõ ràng là bị ngân châm xuyên qua lô não mà chết, mà phụ cận có công lực này người chỉ có một người mà thôi. Nghĩ đến đây, Tư Tử Nghĩa liền ngẩng đầu nhìn hướng về phía tử lâu. Mà lúc này rồi lại nghe một tiếng vang ầm ầm, liền thấy một người máu me khắp người va xuyên cửa sổ hộ bay ra mọc ra mấy trượng ở ngoài, nhìn thấy hắn rốt cục chạy thoát, nam tử trên mặt không khỏi thêm ra một tia sống sót sau tai nạn nụ cười. Còn không chờ hắn cao hứng bao lâu, chỉ nghe xèo một tiếng, liền thấy bên trong tiểu lâu bay ra một viên phi châm, nghe tiếng nam tử hoàn toàn biến sắc, trường kiếm trong tay vận dụng hết nội lực hóa thành một tia sáng trắng muốn nỗ lực đẩy ra này một châm. Nhưng mà hai người đụng nhau, nhưng là trường kiếm trong tay của hắn trước tiên không chống đỡ nổi trực tiếp nổ bể ra đến, ngay lập tức liền nghe nam tử rên lên một tiếng, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Nguyên lai hắn vừa nãy này một kiếm tuy rằng không ngăn lại phi châm, có thể đến cùng vẫn là bao nhiêu thay đổi phi châm quy tích, để nó không có trong số mệnh đến chỗ yếu trên cơ thể, bởi vậy lúc này mới trở về từ cõi chết. Trở về từ cõi chết sau, nam tử cũng không lo nổi hưng vấn, gấp muốn đào mạng hắn, nhưng là ở hoảng loạn bên dưới nhằm phía Tư Tử Nghĩa. Tránh ra. Nhìn thấy che ở phía trước Tư Tử Nghĩa, nam tử trong mắt hàn quang lóe lên, trường kiếm trong tay phút chốc một hồi tiện lợi ngược đâm ra. Chỉ bất quá hắn lần này vẫn là tìm sai rồi đối thủ, trường kiếm mới vừa đâm ra, liền bị người ta tóm lấy cầm kiếm tay phải, còn chưa chờ hắn quá thần đến, liền cảm thấy cổ tay phải nội quan ngoại quan hai nơi huyệt đạo bên trong nội lực quần quần tiết ra ngoài. Chỉ là trong chốc lát công phu, nam tử trong cơ thể nội lực liền bị Tư Tử Nghĩa hút đi hơn nữa. Nhận ra được trong cơ thể dị dạng sau, nam tử trong lúc sợ hãi, tay trái liền hóa trưởng tấn công tới, chỉ bất quá hắn mới ra tay, liền ngược lại bị Tư Tử Nghĩa trói lại mạch môn, trong lúc nhất thời căn bản không thể động đậy. Chỉ được trơ mắt nhìn mình một thân nội lực, bị đối phương hết mức hút đi. Mấy tức sau, cảm nhận được bên trong đan điền giống tuyết hiện thực sau, bị hút khô nội lực nam tử thì lại dường như lòng như cho nguội, bị Tư Tử Nghĩa thả ra sau, thì lại trực tiếp có quắp ngồi xuống. Thứ Minh, ngươi tới thật đúng lúc. Lúc này đường dài trên thì lại thêm ra hai người bóng người, chỉ thấy người này 30 tuổi không tới tuổi, mặc một bộ màu đỏ thấm đoạn thể diện bào, thân hình khôi ngô, dâu quai nón sùng xoàm, hình mạo cực kỳ khỏe mạnh uy vũ, không phải là Dương Liên Đình sao? Mà ở trong lồng ngực của hắn lại có một tên phấn hồng bóng người, người này chính là Đông Phương Bất Bại. Chỉ thấy hai người bọn họ giúp vào với nhau, xa xa nhìn qua rất thân mật. Chương 91, tiêu súng. Chương 91, tiêu súng. Từ thiếu hiệp, ngươi mới vừa làm cho là nhậm giáo chủ hấp tinh đại pháp chứ? Cùng Dương Liên Đình giúp vào với nhau, Đông Phương Bất Bại lúc này nhưng là hơi nhướng mày, âm thanh hỏi. Không sai, chính là hấp tinh đại pháp. Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại mở miệng do hỏi, Tư Tử Nghĩa cũng không ẩn giấu, gật gù liền thừa nhận. Đông Phương Bất Bại từng ở Nhậm Ngã Hành trưởng giáo trong lúc đảm nhiệm Quang Minh tạ sứ, tự nhiên là đối với Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp vô cùng quen thuộc. Nhìn thấy một bên nam tử cầm kiếm sắc mặt trắng bệnh co quắp ngồi ở địa sau, liền liếc mắt là đã nhìn ra hư thực. Từ thiếu hiệp, này hấp tinh đại pháp cố nhiên bá đạo không giả, nhưng lại có lớn lao mầm họa, nội công của ngươi bất phàm, hà tất lại muốn đi học này hậu hoạn vô cùng hấp tinh đại pháp đây? Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa chính miệng thừa nhận, Đông Phương Bất Bại càng là không rõ. Thanh Cửu thừa dịp Nhậm Ngã Hành luyện công tẩu hỏa nhập ma thời khắc phát động phản loạn người, Đông Phương Bất Bại nhưng là rõ ràng nhất hấp tinh đại pháp mầm họa. Vừa mới bắt đầu tu luyện hấp tinh đại pháp lúc, cái này mầm họa còn không rõ hiện ra, có thể đợi ngươi hấp thụ người khác nội lực càng nhiều, cái này mầm họa mới gặp triệt để bộc phát ra. Nhậm Ngã Hành bởi vậy mới sẽ bị hắn bắt giữ, vây ở Tây Hồ dưới nền đất dài đến hơn 10 năm lâu dài. Mà Đông Phương Bất Bại từng cùng Từ Tử Nghĩa từng giao thủ, biết được nội lực của hắn thâm hậu, vừa xa người bên ngoài, hoàn toàn không cần đi tu luyện này gặp có hậu hoạn hấp tinh đại pháp. Đông Phương giáo chủ đừng lo, ta sớm có ứng đối chi pháp. Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại chủ động bạch ra hấp tinh đại pháp mầm họa, Từ Tử Nghĩa hơi cảm bất ngờ, sau đó thì lại mỉm cười đáp: ta ngược lại thật ra quên luôn vụ này, Phương Chứng Hòa thượng từng đem Thiếu Lâm trấn tự bảo vật dịch cân kinh truyền cho ngươi, này hấp tinh đại pháp mầm họa tự nhiên không thành vấn đề. Nghe được Từ Tử Nghĩa trả lời, Đông Phương Bất Bại cũng làm như nhớ ra cái gì đó, âm thanh nói rằng: Trình cô nương, ngươi cũng tới. Đông Phương Bất Bại ánh mắt di chuyển, lúc này thì lại lưu ý đến Từ Tử Nghĩa phía sau Trình Linh Tố, khóe miệng phóng ra vẻ mỉm cười nói: Đông Phương tỷ tỷ. Tay phải trói lại trộm nhi Trình Linh Tố, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình gắn bó cùng nhau sau, cũng là mỉm cười thăm hỏi nói: chỉ có điều này ở Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố xem ra cực kỳ tầm thường một màn, đối với người khác tới nói nhưng là cực kỳ quỷ dị, tỉ như Trình Linh Tố bên cạnh trộm. Hắn nhìn thấy Đông Phương Bất Bại sau, dường như con chuột nhìn thấy miêu, trái lại trốn ở Trình Linh Tố phía sau. Có điều điều này cũng cực kỳ bình thường, bất kỳ người thường nhìn thấy Đông Phương Bất Bại bộ này khác loại trang phục, đều sẽ cảm giác âm u quỷ dị. Đặc biệt là vẫn là tại đây cá nhân võ công kỳ cao vô cùng tình huống, càng là làm người ta trong lòng sinh đều. Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại sau khi xuất hiện, một bên có quắc ngồi dưới đất nam tử trong mắt nhưng là thêm ra một tia rõ ràng sợ hãi, chỉ tiếc hắn hôm nay bị hút khô nội lực, từ lâu bị trở thành phế nhân, mặc dù muốn chạy trốn cũng là hữu tâm vô lực. Thứ Minh, ngươi khả năng đoán ra thân phận của người nọ. Dương Liên Đình ánh mắt rơi vào Từ Tử Nghĩa dưới chân có quắc ngồi nam tử, lúc này thì lại mỉm cười hỏi: người này là Tiêu Tiễn dưới trướng cao thủ. Từ Tử Nghĩa ánh mắt dưới thân nam tử, tiếp theo rất nhanh sẽ nói ra thân phận của hắn. bị Từ Tử Nghĩa gọi ra thân phận sau, co quắp ngồi dưới đất nam tử bóng người nhưng là không khỏi run lên. Từ khi cùng Ba Lăng Bang trở mặt, Từ Tử Nghĩa liền cực kỳ lưu ý Ba Lăng Bang tin tức, trong lòng biết Ba Lăng Bang nội bộ bất hòa hắn, bởi vậy liền đem sự chú ý đặt ở Hương Gia cùng Tiêu Tiện trên người của hai người. Mới vừa chạy vội ra lâu ở ngoài, hai người đều là tập trung vào Tiêu Tiện dưới trướng cao thủ, trong đó sử dụng kiếm người Tô Y Nho sinh giải phụ ca, mà dùng đao Hán Tử nhưng là kẻ liều mạng Tô Sước. Hai người bọn họ cùng sớm trước chết ở Từ Tử Nghĩa trong tay đại lực thần bao nhượng, chó giữ khuất vô cụ, đều là ghi tên Tiêu Tiện dưới trướng năm đại cao thủ. Trong đó Tô Y Nho sinh giải phụ ca, lấy 38 chiêu hiểm nguyệt kiếm pháp thành danh, được khen là phía nam mới xuất hiện đồng lứa bên trong tốt nhất kiếm thủ, mà tên còn lại kẻ liều mạng Tô Sức thiện sứ một cái đao giang cưa, một thân võ công tuy không kịp bao nhượng cùng khuất vô cụ, tuy nhiên xem như là phía nam võ lâm hảo thủ. Mà tự bao nhượng cùng khuất vô cụ hai người chết rồi, Tiêu Tiện dưới trướng năm đại cao thủ cũng chỉ còn dư lại thứ ba, hai người bọn họ hôm nay xuất hiện ở chỗ này, thêm vào mới vừa bên trong tiểu lâu truyền ra tiếng đánh nhau, tự nhiên cũng là giải thích. Dương Minh, ta muốn chúc mừng ngươi kỳ khai đắc thắng, thành công bắt Ba Lăng. Muốn đến đây nơi, Từ Tử Nghĩa liền rất nhanh rõ ràng cái gì, trực tiếp mở miệng tướng chúc lên. Tư Minh, ngươi quả nhiên là người thông minh, quả nhiên là không che giấu nổi ngươi. Nghe được Từ Tử Nghĩa chúc mừng, Dương Liên Đình ngự khí thì lại không khỏi toát ra một tia thán phục đến. Ngay ở hai người trò chuyện thời khắc, hai bên thì lại đồng thời truyền đến một trận trầm trọng bước chân, không lâu lắm liền tăng trưởng hai bên đường thì lại thêm ra vô số binh lính tinh nhuệ, chỉ thấy bọn họ cầm trong tay đao kiếm, hoặc là trường thương, thậm chí còn có người gánh vác trường cung. Tiếp theo liền thấy một bên đoàn người bỗng nhiên tách ra, đi ra một vị người mặc giáp trụ nam tử, chỉ nghe người này nói, tại hạ Ba Lăng giáo úy Đồng Cánh Chân, không biết Tiêu đại nhân có thể hay không bình yên vô sự. Ánh mắt đảo qua ngửa mặt lên trời nổ chết Khôi Ngô Hán Tử, Đồng Cánh Chân không khỏi khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên nhận được nổ chết Khôi Ngô Hán Tử cùng mặt khác ngã quắp trong đất chật vật nam tử. Nhìn thấy hai người như vậy hạ trạng, đã ra đoán ra bên trong tiểu lâu từ lâu phát sinh biến cố. Nhìn thấy nơi này, Đồng Cảnh Chân không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Hắn tuy có võ công, có thể tự nhận cũng có điều là cùng Tô Y Nho sinh giải phụng ca không phân cao thấp, có thể thấy giải phụng ca cùng Tô Sức hai người hạ chẳng sau, vẻ mặt cũng không khỏi nghiêm nghị lên. Người khác không rõ ràng bên trong tiểu lâu tình huống, hắn nhưng là rõ ràng nhất có điều. Ngoại trừ giải phụng ca cùng Tô Sức hai người ở ngoài, tiểu lâu còn có Như Lang Trúc Trọng thiếp thân bảo vệ Tiêu Tiện an ổn, mà hai người bọn họ rơi vào cái này hạ trạng, Trúc Trọng hạ trạng tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Đồng giáo úy, Tiêu đại nhân an nguy ngươi đừng lo. Nhìn thấy người đến tự báo họ tên, Dương Liên Đình cũng là đến rồi một tia hứng thú, cười nói. Nhìn thấy Dương Liên Đình thân hình khôi ngô, râu quai non sồm soàm, hình dạng uy vũ khỏe mạnh, nhưng hắn trong lồng ngực hồng nhạt bóng người, nhưng là để Đồng Cảnh Chân không khỏi con người co rụt lại. Cũng may hắn cũng không phải ngày đầu tiên mới bắt đầu xông xáo giang hồ chim non, trong lòng biết yên kỵ hắn vội vã rời mắt đi, vẻ mặt nhưng là như thường, không nhìn ra dị dạng. Không biết các hạ có thể có yêu cầu gì đều có thể đưa ra, chỉ cần đồng ý buông tha Tiêu đại nhân, tại hạ đều có thể đáp ứng. Sau đó có thể tự mình hộ tống chư vị ra khỏi thành, tuyệt không đổi ý. Đồng Cảnh Chân trầm tư một lát sau, liền thăm dò tính nói rằng: "Tiêu đương gia, không khỏi do ngươi đi ra giải thích khỏe không?" Nhìn thấy này Đồng giáo úy cẩn thận như vậy, Dương Liên Đình nhưng là cười lớn một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía tiểu lâu. "Đồng giáo úy, dưới lầu là ta quý khách, ngươi không cần căng thẳng." Ngay vào lúc này bên trong tiểu lâu thì lại truyền ra một trận trầm ổn thanh âm nam tử, Đồng Cảnh Chân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tiểu lâu trên cửa sổ thì lại thêm ra một bóng người cao lớn. Người này thân hình khôi ngô, có thể sắc mặt lúc này nhưng là có chút tái nhợt. Tiêu đại nhân, là ti chức đường đột. Nhìn thấy Tiêu Tiện rốt cục hiện thân, cũng mở miệng giải thích hiểu lầm sau, Đồng Cảnh Chân tuy có ngờ vực, có thể thấy Tiêu Tiện thái độ kiên quyết sau đó vẫn là mang theo khoảng trừng, trái phải lui xuống. Cho tới dịa đường tử thi, cũng bị bọn họ trước khi đi mang đi. Nhìn thấy Đồng giáo úy đối xử Tiêu Tiện cung kính như thế, Từ Tử Nghĩa khe như mày, lúc này cũng đã nhớ ra cái gì đó. Nguyên bản quy tích bên trong ở ngoại địa đảm nhiệm huyện lệnh Tiêu Tiện cũng là bởi vì Ba Lăng giáo úy đúng lúc đem người hợp nhau, lúc này mới để có ngày sau Tiêu Tiện tây đến Ba Hạng, nam đến Giao Chỉ, bắc cự Hán Thủy bao la lãnh thổ. Dưới trướng binh lực càng là nhiều đến 40 vạn chi chúng, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, e sợ lúc đó cũng chỉ có quan trung Lý Uyên có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Mà thôi, bây giờ Đồng giáo úy đối xử Tiêu Tiện cung kính thái độ đến xem, rõ ràng từ lúc trong bóng tối đã nương nhờ vào Tiêu Tiện. Dưới lầu nhưng là Dương tiên sinh bằng hữu, không bằng tới cùng ẩm một ly. Đợi đến Đồng Cảnh Chân dẫn người bỏ chạy sau, bóng người trên lầu liền mở miệng người nói. Chương 92, thu nhận giúp đỡ chương 92, thu nhận giúp đỡ từ mình, không bằng đi đến cùng ẩm một ly. Nhìn thấy Tiêu Tiện mở miệng mời, Dương Liên Đình nhưng là không có chút nào bất ngờ, trái lại cũng mỉm cười xin mời nổi lên Từ Tử Nghĩa. Hôm nay thì thôi, ta liền không quấy rầy Dương huynh các ngươi. Nhìn trên lầu Tiêu Tiện sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là thân bất do kỷ dáng vẻ, Từ Tử Nghĩa nhưng là lắc đầu khéo léo từ chối nói. Dương Liên Đình ra tay như vậy quả đoán, đúng là ra ngoài với Từ Tử Nghĩa dự liệu. Vốn là hắn còn có thể ngủ đông quãng thời gian này, không nghĩ đến hắn nhanh như vậy đã bắt đến thời cơ. Mà này Tiêu Tiện nếu rơi vào Dương Liên Đình trong tay, tuy rằng miễn cho khỏi chết, có thể sống tội nhưng là khó tránh khỏi. Nhớ tới Nhật Nguyệt Thần Giáo Tam Thi nào thần hoàn đại danh Từ Tử Nghĩa, nhìn phía Tiêu Tiện trong ánh mắt cũng thêm ra một chút thương hại. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa khéo léo từ chối, Dương Liên Đình mắt lộ tiếc hận, tuy nhiên không có cơ cầu, hướng về Từ Tử Nghĩa chắp tay sau, liền dẫn Đông Phương Bất Bại xoay người đi vào tử lâu. Mà đợi đến Dương Liên Đình hai người rời đi, Từ Tử Nghĩa ánh mắt thì lại nhìn về phía một bên Trình Linh Tố nói, "Tiểu muội, chúng ta cũng đi thôi." "Từ đại ca, ngươi chờ một hồi." Nghe được nơi này, Trình Linh Tố nhưng là có chút do dự, nhìn trốn ở phía sau bóng người, nhưng là không khỏi than nhẹ một tiếng. Tiếp theo liền từ trong lòng móc ra mấy lạng bạc vụn, đưa nó đặt ở nhét vào trong tay đối phương sau, mở miệng nói rằng, ngươi thân là nữ nhi gia, ngươi tên móc túi công phu lại như vậy thấp kém, sau đó vẫn là không muốn làm. Nghe được nơi này, trước mặt thiếu niên không khỏi sắc mặt đỏ chót nói, tỷ tỷ, ngươi biết rồi, ngươi dịch dung kém như vậy, có thể giấu giếm được ai đó. Nhìn mặt trước ngụy trang thiếu niên bóng người, Trình Linh Tố nhưng là nhớ tới tuổi thơ chính mình, lúc trước nếu không có ân sư Vô Sơn đại sư đi ngang qua, nàng đã sớm chết đói. Vừa nghĩ tới nơi này, Trình Linh Tố dĩ nhiên là trong lòng mềm nhũn. Nữ giả nam trang thiếu nữ ngây người như phỗng nhìn nàng, lại nhìn bị nhét vào trên tay bạc, mùi không khỏi đau xót, dường như nhiều năm qua hoa nước liền tại thời khắc này bộc phát ra. Mà lúc này Trình Linh Tố thì lại cực kỳ kiên trì từ trong lồng ngực móc ra một cái thuốc mỡ, tự mình làm thiếu nữ tay phải bôi lên đi đến, biết vậy nên trên tay phải chuyển đến hỏa trích đâm nhói bị một trận thay thế sau. Tỷ tỷ, chưa từng có người nào đối với ta tốt như vậy. Thiếu nữ hai mắt bắt lệ, nhỏ giọng nghẹn ngào nói. Nhìn thấy thiếu nữ nghẹn ngào lên, Trình Linh Tố trong lòng thầm than một tiếng sau, liền mở miệng hỏi, người nhà ngươi đây? Ta đã sớm không có người nhà. Trình Linh Tố không hỏi cũng còn tốt, nay vừa hỏi thiếu nữ nước mắt nước không khỏi tuôn ra. Nhìn thấy thiếu nữ như vậy đáng thương, Trình Linh Tố trong lòng không khỏi động lòng chắc ẩn, lập tức liền quay đầu lại nhìn về phía Từ Tử Nghĩa. Tiểu muội, những chuyện nhỏ nhặt này chính ngươi làm chủ biết được, không cần đặc biệt mở miệng hỏi ta. Từ Tử Nghĩa tự nhiên rõ ràng Trình Linh Tố ý nghĩ, liền trực tiếp nói rằng, ngươi đồng ý đi theo chúng ta sao? Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa vẫn chưa từ chối, Trình Linh Tố liền về phía trước nam trang nữ trang thiếu nữ đưa tay ra. Nhìn thấy Trình Linh Tố vươn tay ra, một bên thiếu nữ cũng là quỷ thần xui khiến nắm lấy nó. Ngươi tên là gì? Cầm lấy thiếu nữ tinh tế tay nhỏ, Trình Linh Tố liền mở miệng hỏi nổi lên tên của nàng. Tiểu Hạc Nhi. Nghe được Trình Linh Tố dò hỏi tên của nàng, thiếu nữ nhất thời có chút do dự, có thể cuối cùng vẫn là mở miệng. Tiểu Hạc Nhi. Nghe được thiếu nữ tên, một bên Từ Tử Nghĩa nhưng là không khỏi quay đầu lại đánh giá. Nhìn thấy thiếu nữ tuổi tác có điều 15, 16 tuổi, mặc dù là nữ giả nam trang vẫn là mi thanh mục tú, rõ ràng là cái mỹ nhân bại hoại. Mà đối với danh tự này, Từ Tử Nghĩa trong lòng nhưng là có mấy phần ấn tượng. Hắn nhớ tới cái này Tiểu Hạc Nhi là bản danh gọi là Âm Tiểu Kỷ, Điệp công tử Âm Hiển Hạc muội muội, trước kia bị kẻ ác bắt đi bán trao tay cho Ba Lam Bang, có thể sau nhân Dương Quảng bị thí sau thừa dịp loạn chạy ra. Nàng là năm đó có thể từ Hương gia ma chảo bên trong may mắn chạy ra ba vị thiếu nữ một trong. Chỉ có điều bây giờ khoảng cách Dương Quảng bị thí còn có một năm, nàng là làm sao từ Hương gia trốn thoát. Nghĩ đến đây, Từ Tử Nghĩa thì lại nhìn như lơ đãng quan sát trước mặt thiếu nữ, thấy nàng bước chân tùy tiện, sắc thực không giống có võ công sau, lúc này mới yên lòng lại. Tỷ tỷ, ta còn có hai cái tỷ muội trốn ở trong thành, ngươi có thể hay không cũng thu nhận giúp đỡ các nàng? Hay là nhìn ra Trình Linh Tố đấy lòng tiện lương sau, Tiểu Hạc Nhi do dự mãi sau, vẫn là mở miệng lần nữa năn nỉ nói, còn có hai người. Nghe được nơi này, Trình Linh Tố rõ ràng có chút bất ngờ. Tỷ tỷ, chúng ta đều là bị Ba Lăng Bang từ các nơi mua được cô nhi, bị đám kia kẻ ác giam giữ lên, nhưng là mấy tháng trước Ba Lăng Bang không biết trêu chọc cái gì cao thủ, bị người đánh tới cửa, ba người chúng ta lúc này mới thừa dịp loạn chạy ra. Nhìn thấy Trình Linh Tố hơi kinh ngạc, Tiểu Hạc Nhi thì lại vội vã giải thích lên. Nghe được Tiểu Hạc Nhi giải thích, Trình Linh Tố nhưng là nhìn một bên Từ Tử Nghĩa che miệng cười trộm lên. Mấy tháng trước Ba Lăng Bang trêu chọc cao thủ, không phải là Từ đại ca sao? Mà một bên Từ Tử Nghĩa nghe được nơi này, nhưng là cảm thấy bất ngờ. Vốn là Tiểu Hạc Nhi ba người dựa theo quy tích, muốn ở Dương Quảng băng hà sau mới có thể thừa dịp loạn chạy ra, không nghĩ đến bởi vì tự mình ra tay duyên cớ, lại sớm một năm giành lấy tự do. Lúc này Trình Linh Tố thì lại liền mở miệng nói, đi thôi, mang chúng ta đi tìm các nàng đi. Nghe được nơi này, Tiểu Hạc Nhi mắt lộ kinh hỉ, vội vã đưa tay lau đi khỏe mắt nước mắt, liền dẫn Từ Tử Nghĩa hai người ở Ba Lăng thành đi rồi thời gian ngắn ngủi, cuối cùng mới ở một cái ngõ cụt tìm tới hai cái trốn ở góc phòng thiếu nữ. Tiểu Thiến, Tiểu Mưu, vị tỷ tỷ này đáp ứng thu nhận giúp đỡ chúng ta không cần tiếp tục chịu đói. Nhìn trốn ở góc phòng hai người đồng bạn, Tiểu Hạc Nhi vội vàng hướng các nàng hai người chia sẻ cái tin tức tốt này. Tiểu Hạc Nhi, ngươi không gạt chúng ta sao? Nghe được Tiểu Hạc Nhi chia sẻ mà đến tin tức, trên mặt bôi lên có loang lổ vết bùn thiếu nữ kinh hỉ hỏi. Tiểu Mưu, ta Tiểu Hạc Nhi lúc nào đã lừa gạt ngươi? Nghe được nơi này, Tiểu Hạc Nhi dị thường thần khí ngẩng đầu lên nói. Là tỷ tỷ muốn thu lưu chúng ta sao? Ngay ở Tiểu Hạc Nhi cùng Tiểu Bưu hai người đùa giỡn thời khắc, có một đôi ô linh linh mắt to gầy yếu thiếu nữ nhưng là đứng dậy hướng về Trình Linh Tố hành lễ. Chỉ thấy nàng thân mang đơn sơ thanh y liễu, nguyên bản thanh tú trên khuôn mặt lúc này cũng có ý định xoa từng đạo vết bẩn, nhưng dù cho như thế, vẫn là khó có thể che chắn thiếu nữ tiến lệ phong thái. Mà nhìn thấy này thân mang đơn sơ thanh y vẫn như cũ khó có thể che chắn tú lệ vẻ thiếu nữ, Từ Tử Nghĩa lông mày khẽ động, lúc này hắn cũng nhận ra thiếu nữ trước mặt. Trước mặt xem ra còn chưa trưởng thành thiếu nữ, chính là ngày sau danh chấn thành Trường An danh kỹ Kỳ Thiến, ngày sau nàng tiếng tăm cũng chỉ ở thượng tú phương bên dưới. Các ngươi đồng ý đi theo ta sao? Nhìn mặt trước ba cái thiếu nữ, một cái hiểu chuyện, một cái thú vị, một cái ngây thơ, Trình Linh Tố khỏe miệng cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tỷ tỷ, chúng ta đồng ý. Các nàng ba người liếc mắt nhìn nhau sau, liền đồng thời gật đầu đồng ý. Từ khi may mắn trốn ra được sau, các nàng ba người liền sống nương tựa lẫn nhau, vì sợ người bắt nạt các nàng ba người liền nữ giả nam trang, trên mặt cũng mặt đến bẩn thỉu, chỉ sợ đưa tới người xấu. Ở các nàng trong ba người, Tiểu Hạc Nhi là gan to lớn nhất, tay chân cũng linh hoạt nhất, bởi vậy thường là nàng ở bên ngoài đi khất đi trộm, lúc này mới làm cho các nàng ba người kiên trì đến bây giờ nhận. Bây giờ lại người hảo tâm đồng ý thu nhận giúp đỡ, các nàng tự nhiên đồng ý. Chương 93, bái sư. Chương 93, bái sư. Lấy Từ Tử Nghĩa hai đời góc nhìn, xem Vô Sơn đại sư như vậy diệu nhân, cũng là cực kỳ hiếm thấy đến. là một đại thần y y, tính tình của hắn thì lại cùng hắn tu dưỡng có quan hệ. Từ trước kia đại sân trải qua tu thân dưỡng tính đổi tên là nhất sân, ở đến thu tiểu muội làm đồ đệ lúc vi sân, cùng với đến cuối cùng vô sân. Vô sân đại sư không hiểm nó ngắn hào hiệp, cùng với lúc nào cũng không quên tu thân dưỡng tính hàm dưỡng, để từ tử nghĩa đối xử vị này vô sân đại sư nhưng là cực kỳ tiến vào kính nghệ. Dưới cái nhìn của hắn, vô sân đại sư tuy không phải người hoàn hảo, có thể chính là phần này không hoàn mỹ mới tạo nên vô sân đại sư như vậy diệu nhân. Thiên hạ tuy lớn, có thể xem vô sân đại sư như vậy bằng phẳng đối mặt nó ngắn, cũng có thể lúc nào cũng nhìn thẳng vào, tu dưỡng dưỡng tính người thực sự là quá ít. Không đề cập tới vô sân đại sư thu dưỡng tiểu muội Trình Linh Tố đại ân, càng làm cho từ tử nghĩa trong lòng đối với vô sân đại sư càng kính phục, tự nhiên hắn cũng không muốn để cho độc thủ dược vương một môn truyền thừa liền như vậy đoạn tuyệt. Hơn nữa hắn mỗi một quãng thời gian liền muốn rời đi, trên hòn đảo nhỏ đúng là lại là chỉ còn giữ lại tiểu muội một người lưu thủ. Tuy nói hai giới tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, hắn ở Tiếu Ngạo đợi sắp tới 2 năm, có thể trên đảo thời gian nhưng có điều 2 tháng. Bởi vậy trợ tiểu muội Trình Linh Tố tu luyện thành phái cổ mộ ngọc nữ tâm kinh sau, từ tử nghĩa cũng có thế tiểu muội tìm chút bạn đồng hành ý nghĩ. Vừa vặn từ tử nghĩa cùng Trình Linh Tố ba lăng hành trình, ngay ở trong thành tìm tới ba cái không chỗ nương tựa thiếu nữ, mà này ba cái thiếu nữ nội tình, từ tử nghĩa đều cực kỳ rõ ràng. Thành tựu bị ba lăng bang chuyên chọn lựa ra thiếu nữ, các nàng ba người bất luận dung mạo vẫn là tư chất đều ở trên thừa, thêm vào biết gốc biết rễ, ở lại trên đảo tự nhiên đừng lo. Chỉ chớp mắt 7 ngày liền qua khứ, Lan Giang đảo trên sinh hoạt vẫn như cũ. Chỉ có điều trên đảo bầu không khí trở nên náo nhiệt rất nhiều, thêm ra ba cái hoạt bát đáng yêu thiếu nữ, tự nhiên quét qua trước trên đảo lạnh lạnh bầu không khí. Thành tựu bị ba lăng bang chuyên chọn thiếu nữ, Tiểu Hạc Nhi ba người bất kể là dung mạo, vẫn là tư chất đều thuộc về thượng thừa lựa chọn, Trình Linh Tố đưa các nàng mang về sau, chỉ là hơi thêm chỉ điểm sau, các nàng ba người liền phụ trách mỗi ngày chăm sóc nổi lên trong viện trong vườn hoa đóa hoa thực vật. Ở trên đảo đợi có điều ngăn ngắn 7 ngày công phu, các nàng ba người khí sắc liền rõ ràng có chuyển biến tốt, một lần nữa đổi nữ nhi ra y vật sau, hiện lộ hết thiếu nữ độc nhất ngây thơ đáng yêu. Các nàng ba người ngoại trừ mỗi ngày vì là vườn hoa nhổ cỏ tưới nước ở ngoài, chính là tùy tùng Trình Linh Tố học tập y thuật. Lúc trước ở Ba Lăng Thành, Tiểu Hạc Nhi nhưng làn đếm trải xích hạt phấn lợi hại. Tiểu Hạc Nhi đối với Trình Linh Tố là vừa kính vừa sợ. Thêm vào Lan Giang đảo trồng trọt không ít kịch độc thực vật, tỉ như huyết hải lận cùng với tình hoa, đều là để ba người mở mang tầm mắt. Bởi vậy các nàng ba người ở tùy tùng học tập y thuật, phân rõ các loại dược liệu lúc, không dám có quá loa. Trình tỷ tỷ, từ đại ca võ công rất cao sao? Lại là một ngày bận rộn xong sau, Tiểu Hạc Nhi nhìn cách đó không xa đóng chặt nhà có lúc, nhưng là hiếu kỳ mở miệng hỏi. Từ khi các nàng đi đến trên đảo sau, nay nửa tháng tới nay liền cực kỳ hiếm thấy đến Từ Tử Nghĩa, chỉ là nghe Trình Linh Tố nói Từ Tử Nghĩa đang bế quan tu luyện, làm cho các nàng không muốn quá khứ quấy rối. Từ đại ca võ công đến cùng cao bao nhiêu, ta cũng không quá rõ ràng. Có điều các ngươi ba người có thể từ Ba Lăng Bang chạy ra, cũng chính bởi vì lúc trước Từ đại ca ra tay. Nghe ra Tiểu Hạc Nhi hiếu kỳ, xa xa chính đang vì tình hoa tu bổ cảnh lá Trình Linh Tố, nhưng là bỗng nhiên ngừng lại nói rằng, hóa ra là Từ đại ca cứu chúng ta. Tiểu Hạc Nhi nghe được nơi này thì lại tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước nàng tuy ở Ba Lăng trong thành, từng thấy Từ Tử Nghĩa cùng người giao thủ, đáng tiếc thắng bại có điều nháy mắt, nàng căn bản không có nhìn rõ ràng hai bên là làm sao giao thủ, chỉ đại khái biết được Từ Tử Nghĩa có võ công tại người. Mà ngày hôm nay nghe được Trình Linh Tố nói tới, lúc trước sợ đến Ba Lăng bang đám kia kẻ ác chạy tứ phía người, chính là Từ đại ca. Nghĩ đến đây, Tiểu Hạc Nhi con mắt nhưng là dường như lập lòe ra một tia ngôi sao nhỏ. Tiểu Hạc Nhi vẻ mặt như vậy, một bên Tiểu Vưu tự nhiên cũng là không khỏi bưng miệng nhỏ, hiển nhiên cũng là cực kỳ kinh ngạc. Duy chỉ có Tiểu Thiến một người, nghe được nơi này nhưng là đăm chiêu, hai tay cũng không khỏi nắm chặt lên. Mà Trình Linh Tố xưa nay mẹ bén, tự nhiên cũng nhận ra được Tiểu Thiến dị thường. Từ Tử Nghĩa trước đây nói tới thu đồ đệ một chuyện, Trình Linh Tố xác thực có động lòng. Có thể có đồng môn tướng tàn tiền lệ ở trước, Trình Linh Tố đối mặt thu đồ đệ một chuyện đương nhiên phải cẩn thận một chút. Mà mấy ngày nay tới nay, nàng cũng vẫn ở lưu tâm quan sát ba người, ở nàng chuyển thụ y thuật lúc, ba người chỉ có Tiểu Vưu giỏi nhất chìm trụ tính tình, liền ngay cả tính tình nhất là nhạy ra Tiểu Hạc Nhi cũng có thể bình tĩnh lại tâm tình. Trong ba người duy chỉ có Tiểu Thiến hình như có tâm sự, đặc biệt là ở Trình Linh Tố nói ra lúc trước các nàng là bị Từ Tử Nghĩa cứu sự thực sau, Tiểu Thiến biến hóa rõ ràng nhất. Trong nhà lá Từ Tử Nghĩa, lúc này thì lại đang bế quan. Tuy rằng hắn cũng là lần đầu vận dụng hấp tinh đại pháp hấp thụ người khác nội lực, có thể có quan hấp tinh đại pháp phản vệ vấn đề, nhưng là không thể lơ là. Dịch cân kinh kinh văn quá mức bác đại tinh thâm, Từ Tử Nghĩa không dám tùy tiện thử nghiệm, liền hóa giải hút vào trong cơ thể dị chủng chân khí phương pháp, liền đổi làm phái Hoa Sơn Tử Hà thần công. Lúc trước lệnh Hồ Sung bị Thành Bất Ưu đả thương, Đào Cốc Lục Tiên vì là trị hắn thương tranh luận không ngừng, ai cũng không phục ai, liền mỗi người hướng về lệnh Hồ Sung trên người đưa vào một đạo dị chủng chân khí, sau đó Bất Giới Hòa Thượng vì giúp Đào Cốc Lục Tiên lục đạo chân khí, lại đi lệnh Hồ Sung trên người đưa vào hai đạo chân khí. Nhạc Bất Quần từng ở sau đó liền nói với Ninh Trung Tắc Quá, ngày đó Sung Nhi nếu là luyện một chút Tử Hà thần công, đã có thể tự mình chữa thương. Bởi vậy có thể thấy được, Tử Hà thần công ở hóa giải dị chủng chân khí phương diện cũng là rất mạnh. Hơn nữa lấy Nhạc Bất Quần công lực, cũng là có thể giúp lệnh Hồ Sung trị thương, chỉ là lúc đó Nhạc Bất Quần cho rằng Đào Cốc Lục Tiên là cường địch, không dám tiêu hao lực cứu chữa lệnh Hồ Sung mà thôi. Từ Tử Nghĩa biết được đoạn chuyện cũ này, bởi vậy mới tại trên Ngọc Nữ Phong mạnh mẽ đòi lấy phái Hoa Sơn Tử Hà thần công. Dựa theo Tử Hà thần công kinh văn, Từ Tử Nghĩa liền đem bên trong đan điền dị chủng chân khí hóa giải, do đó hòa tan vào tự thân Cửu Dương chân khí. Lúc trước Nhậm Ngã Hành đồ cụ nội lực thâm hậu, nhưng nhân không thể đem nó dung hợp, mới có nội lực phản vệ chi hiểm. Ngày sau hắn từ Tây Hồ dưới nền đất, nhìn như là nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết, kỳ thực nhưng là uống rượu độc giải khát, căn bản giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Mà này Tử Hà thần công đúng là không hẹn đạo gia tâm pháp, đặc biệt là ở hóa giải dị chủng chân khí một đường sát thực hiệu quả văn hoa, không tới nửa ngày công phu, Từ Tử Nghĩa liền tự cảm chân khí bản thân tăng trưởng 3 phần 10 nhiều. Mượn cơ hội này, Từ Tử Nghĩa liền bế quan thử nghiệm mở ra quanh thân huyền đạo. Mà này vừa bế quan, chỉ chớp mắt mấy ngày liền qua khứ, mà trong lúc này bên trong Từ Tử Nghĩa có điều là mở ra một huyền đạo mà thôi. Tuy rằng chỉ là mở ra một huyền đạo, còn là để Từ Tử Nghĩa dường như an viên thuốc an thần, rõ ràng chính mình lựa chọn phương pháp cũng không sai. Cửu Dương thần công bác đại tinh thâm, như muốn luyện tới đại thành lại là rất khó. Nhưng nếu có hấp tinh đại pháp giúp đỡ, Từ Tử Nghĩa ngày khác mở ra toàn thân huyệt đạo cũng không phải xa không thể đợi, thêm vào có Tử Hà thần công hóa giải dị chủng chân khí mầm họa, để Từ Tử Nghĩa càng là không cần bận tâm hậu hoạn. Giải quyết dị chủng chân khí hậu hoạn, một thân công lực lại có tinh tiến sau, đã ở trong nhà lá đợi mấy ngày lâu dài Từ Tử Nghĩa, liền phá quan mà ra. Từ đại ca, ngươi đi ra. Trong sân chính đang vì tình hoa tu bộ cảnh lá trình linh tố, nhìn thấy phía sau Từ Tử Nghĩa, thì lại hơi cảm thấy kinh hỉ. Không sai, tiểu muội. Từ Tử Nghĩa cười nói, sau đó ánh mắt cũng nhìn về phía bốn phía. Có tiểu Hạc Nhi ba người sau, trong nhà này xác thực là thêm ra một tia sinh khí, liền ngay cả lúc trước vườn hoa cũng tại đây mấy ngày mở rộng mấy lần, nhìn chính đang vườn hoa bên trong tỉ mỉ tưới cây non ba người, Từ Tử Nghĩa không khỏi gật đầu. Có thể thấy Từ Tử Nghĩa xuất hiện, một bên trong vườn hoa tiểu thiến dường như là cố lấy dũng khí, trực tiếp quỳ rạp xuống Từ Tử Nghĩa trước mặt nói rằng, tính xin Từ đại ca có thể chuyển cho ta võ công. Nói xong những ngày sau, tiểu thiến liền thùng thùng hướng về Từ Tử Nghĩa dập đầu ba cái, chỉ chốc lát sau cái trán liền thêm ra một tia máu ứ đọng. Thấy cảnh này Trình Linh Tố vẻ mặt tự nhiên, dường như từ lâu đoán được cái gì, mà tiểu Hạc Nhi cùng tiểu Bưu hai người nhưng là cực kỳ bất ngờ. Ngươi tại sao muốn học võ? Nhìn thấy dưới thân có chút kiên nghị thiếu nữ, Từ Tử Nghĩa cũng không có trực tiếp từ chối, trái lại hỏi nàng muốn học võ công nguyên nhân. Lúc trước Chỉ Sinh Xuân phái người bắt đi ta lúc từng đem ta nhị thúc hại chết, nhị thúc là ta thân nhân duy nhất, ta muốn tự tay báo thù cho hắn. Nói rằng nơi này thời điểm, tiểu thiến nước mắt điên cuồng tuôn ra, khóc không thành tiếng nghẹn ngào nói: "Kính xin Từ đại ca có thể thu ta làm đồ." Nói ra chính mình giấu ở trong lòng nhiều năm bí mật sau, tiểu thiến nghẹn ngào nói: "Chỉ Sinh Xuân." Nghe được tiểu thiến nói tới Chỉ Sinh Xuân tên, Từ Tử Nghĩa nhưng là khẽ nhíu mày. Đối với danh tự này, Từ Tử Nghĩa cũng không xa lạ gì, Chỉ Sinh Xuân, bản họ Hương, là Hương quý con thứ. Tiểu thiến thân là một cô thiếu nữ, như muốn tìm hắn báo thù tự nhiên là cực kỳ không dễ. Rõ ràng tiểu thiến báo thù lý do, Từ Tử Nghĩa trong lòng thì lại không khỏi trở nên trầm tư. Tiểu thiến tư chất kỳ thực cũng không kém, ngày sau dựa vào một người liền ở Trường An đoạt được người thứ nhất kỹ danh hiệu, có thể cũng không phải là người tầm thường có thể làm được. Thấy nàng muốn bái chính mình vi sư, Từ Tử Nghĩa ngược lại cũng không khỏi trong lòng hơi động. Theo Dương Liên Đình bắt giữ Tiêu Tiền sau, này Hồ Động Đỉnh cũng hưởng thụ không được quá lâu yên tĩnh, tiểu muội Trình Linh Tố tuy rằng vô tâm tranh đấu, khả nhân chỉ cần ở trong giang hồ, liền miễn không được cùng người khác tranh chấp. Trầm tư một lát sau, Từ Tử Nghĩa liền mở miệng nói, "Được, ta có thể chuyển ngươi võ công." Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa rốt cục đồng ý, tiểu thiến không khỏi mắt lộ kinh hỉ, vội vã lại muốn dập đầu. Có điều lần này nàng chỉ cảm thấy một luồng nhu hòa nội tức đưa nàng cách không nâng lên, căn bản quỳ không xuống đi. Nếu bái vào môn hạ ta, ngày sau liền không cần quỳ lại. Từ Tử Nghĩa tay phải cách không nâng lên tiểu thiến sau, liền mở miệng nói rằng: "Ngày sau ngươi hành tẩu giang hồ chỉ cần ghi khắc hai điểm, một trong số đó không được phản bội sư môn, thứ hai không được loạn sát vô tội, còn cái khác làm việc phù hợp chính mình bản tâm là được." Đồ Nhi biết rồi. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa tuyên đọc môn quy, tiểu thiến liền cung kính gật đầu nói: "Sư phụ, vậy không biết chúng ta môn phái tên gọi là gì?" Có lẽ là bị Từ Tử Nghĩa thu về môn hạ, tiểu thiến sắc mặt khó nén kích động, lại hỏi: "Nghe được tiểu thiến dò hỏi bản môn tên, Từ Tử Nghĩa nhưng là nghĩ thầm khó, nhìn một bên Trình Linh Tố nhìn thấy Từ Tử Nghĩa làm có dễ, nhưng là không khỏi hé miệng cười trộm. Phái Tiêu Dao." Trầm tư sau một lúc lâu, Từ Tử Nghĩa liền nói rằng: "Chương 94, cửa đá lại mở, đại đường tiên kết thúc, chương 94, cửa đá lại mở, đại đường tiên kết thúc." Nhìn thấy tiểu thiến nhi bái sư sau khi thành công, một bên tiểu Hạc Nhi nhưng là không khỏi có chút ước ao, nàng muốn là tính tình nảy ra, xưa nay liền ước ao người tập võ. Chỉ có điều bị vướng bởi hiện thực, nàng vẫn không có cơ hội này. "Các ngươi như muốn học võ lời nói, có thể đi tìm Trình tỷ tỷ." Còn chưa chờ tiểu Hạc Nhi mở miệng, Từ Tử Nghĩa liền nhìn ra ý nghĩ của nàng, trực tiếp mở miệng nói rằng: "Trình tỷ tỷ cũng sẽ võ công." Nghe được nơi này, tiểu Hạc Nhi rõ ràng có chút bất ngờ, trong mắt đượm kinh hỉ nhìn về phía một bên bình yên như tố Trình Linh Tố. "Tiểu Hạc Nhi, ngươi nếu có thể đem Linh Cứu Tố vấn hai bản sách thuốc gánh vác, lại nói tập võ sự cũng không mượn." Rõ ràng tiểu Hạc Nhi ở ba người tính tình nhất là dễ kích động, Trình Linh Tố nhưng là lắc đầu nói: "A, cái nào sao nhiều." Nghe đến đó, mới vừa còn vô cùng phấn khởi tiểu Hạc Nhi dường như xương đánh giống như cả, trong nháy mắt trở nên buồn bã hiệu xịu lên. Nhìn thấy tiểu Hạc Nhi tương phản to lớn như thế, một bên tiểu Bưu nhưng là che miệng cười trộm lên. Trải qua mấy ngày nay ở chung, các nàng ba người cũng là rõ ràng Trình Linh Tố tính khí, nàng tính tình ôn nhu không giả, nhưng lại xưa nay có chủ kiến, nếu nàng nói như vậy, tự nhiên không thể có thay đổi. Các nàng ba người bị Ba Lăng Bang quải đến sau, cũng từng có phái người đến giáo dục quá các nàng, tự nhiên cũng là biết chữ. Chỉ có điều đơn chỉ Linh Cứu một lá thư thì có 9 quyển 81 tiên, hai quyển sách muốn làm đến đọc lầu lầu, ít nói cũng phải tốn thời gian mấy tháng lâu dài, mà đây đối với tính tình nhất là nhảy ra tiểu Hạc Nhi tới nói, tự nhiên vô cùng dày vò. "Thiến Nhi, ngươi bây giờ bao lớn?" Trong nhà lá, Từ Tử Nghĩa nhìn mặt trước có chút sốt sáng tiểu thiến, liền mở miệng hỏi. Đỗ Nhi năm nay 15. Nghe được Từ Tử Nghĩa dò hỏi nàng tuổi tác, Tiểu Thiến vẻ mặt trong lúc nhất thời cũng là có chút sốt sắng. Từ lúc Ba Lăng Bang bên trong, Tiểu Thiến liền nghe tập võ muốn từ nhỏ luyện lên, mà nàng tuổi tác thực sự có chút lệch lớn. 15 tuổi. Nghe được nơi này, Từ Tử Nghĩa khẽ nhíu mày, đột nhiên liền đưa tay nắm lấy Tiểu Thiến bay. Tiểu Thiến chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, cựu dương chân khí liền dọc theo Tiểu Thiến kinh mạch bắt đầu tra xét lên. Tiểu Thiến kinh mạch tuy vẫn chưa hoàn toàn khép kín, có thể kết quả cũng quá không lạc quan. Có điều tất cả những thứ này đối với Từ Tử Nghĩa tôi nói, cũng không phải là quá to lớn vấn đề khó. Hắn lúc trước mở ra cửa đá tập võ lúc cũng đã đến 17 tuổi. Cùng Song Long bên trong nhân vật chính cấu trọng, Từ Tử Lăng hai người so ra, cũng phải buổi tối một ít, lớn như vậy tuổi tác, từ lâu không phải tập võ tốt nhất tuổi tác. Như vậy tuổi tác, mặc dù lại được danh sư, một đời thành tựu cũng là có hạn. Lúc trước Song Long gặp phải Phó Quân Sức lúc, Phó Quân Sức liền từng nói, mỗi cái vào muốn đem bất luận là đồ vật gì học tới thuận buồm xuôi gió, quan trọng nhất một quãng thời gian chính là 5 tuổi đến 15 tuổi 10 năm này bên trong, lại như học ngôn ngữ, quá khoảng thời gian này tài học, sao cũng ngữ âm bất chính. Võ công cũng thế, giả như các ngươi hiện tại mới cất bước, bất luận làm sao chăm chỉ, đều là làm nhiều công ít. Phó Quân Sức sư phụ là Thiên Hạ Tam Đại tông sư một trong Phó Thái Lâm, lời của hắn nói tự nhiên không sai được, cũng là bởi vì này, Phó Quân Sức mới dám cắt nói, khấu trọng, Từ Tử Lăng hai người tuy là bái vào Đột Quyết Võ Tôn Tất Huyền môn hạ, cũng đừng hỏng có thể luyện được nó sao bản lĩnh đến. Chỉ là Phó Quân Sức nhưng không có ngờ tới Song Long ngày sau số phận lại như vậy thông thuận. Đầu tiên là đánh bại đánh bại luyện thành tứ đại kỳ thư một trong Trường Sinh Quyết trực tiếp hậu thiên phản tiên thiên, phạt mao tẩy tủy, đây là khấu từ lần thứ nhất lột xác. Tiếp theo lại hấp thu ngàn năm chí bảo hỏa thị bích bên trong dị lực, cải huyết thay đổi mạch, thoát thai hoa cốt, hoàn thành rồi lần thứ hai lột xác. Sau đó lại là gặp phải hai người bọn họ lần thứ ba trọng yếu kỳ ngộ, hai người này có thể nói là phát điên, trực tiếp hấp thụ Tà Đế Xá Lợi bên trong ma môn mấy chục đời Tà Đế tích trữ ở trong đó nguyên tinh. Như vậy kỳ ngộ, Tam đại tông sư có thể nói là nhìn đều phải vì thế mà ước ao. Từ Tử Nghĩa có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng nhờ có Ngọc Bội mở ra hư không cửa đá, không phải vậy mặc dù hắn ở đời này mặc dù lệ danh sư, e sợ võ công cũng có điều dừng lại với quyền cước nhất lưu. Cho tới muốn nội công thành công, vậy thì không phải nghĩ nhiều. Ở Lộc đỉnh ký bên trong, Từ Tử Nghĩa đầu tiên là tu luyện làm người nghe tiếng đã sợ mất mật hóa công đại pháp Tà Đạo võ công bắt đầu tiến cảnh nhanh nhất, thêm vào sau đó đánh bại Hồng An Thông, dùng hắn phối báo thai dịch cân hoàn, lúc này mới có bây giờ tu vi. Mà Tiểu Thiến tập võ tuổi tác tuy rằng đã muộn, có thể Từ Tử Nghĩa lúc trước nhưng là tốt hơn quá nhiều, thêm nữa Từ Tử Nghĩa liên tiếp cất bước ba cái thế giới, cũng có chút hiểu biết quyết nó ứng đối chi pháp. Sư phụ, ta tuổi tác luyện võ có phải là có chút đã muộn? Làm như nhìn ra Từ Tử Nghĩa vẻ mặt, Tiểu Thiến do dự một chút sau, vẫn là mở miệng hỏi. Rõ ràng Tiểu Thiến trong lòng lo lắng, Từ Tử Nghĩa nhưng là mở miệng nói, ngươi bây giờ tập võ tất nhiên là có chút đã muộn, có điều ta tự có ứng đối chi pháp, ngươi không cần lo lắng. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Tiểu Thiến bất an trong lòng lúc này mới có chút ung dung. Ta trước tiên chuyển cho ngươi dịch cân đoán cốt thiền, trên thế gian không chỉ có đả tọa tu luyện tinh công, cũng có từ ngoài vào trong động công, mà này động công có thể chậm rãi cải thiện ngươi gân cốt. Ngay ở trước mặt Tiểu Thiến trước mặt, Từ Tử Nghĩa liền đem Cửu Âm Chân Kinh bên trong dịch cân đoán cốt thiền chuyển cho nàng. Ta một thân võ công tinh túy, đều ở hai môn võ công trên, một môn tên là Hóa Công Đại Pháp bắt nguồn từ bảng môn Tà Đạo, tiến cảnh đu nhanh, liên luyện thành sau đủ có thể hóa người công lực, thứ hai tên là Cửu Dương Thần Công này công bác đại tinh thâm, như muốn luyện thành, tất nhiên là khó tìm địch thủ, có thể một ngày chưa luyện tới đại thành, cùng người đánh lâu chịu không nổi, liền sẽ có nhục chí tán công chi hiểm, mặc dù là ta, bây giờ cũng không đem luyện tới đại thành. Cho tới công phu quyền cước, cũng không có đủ để xương đạo địa phương, có điều binh khí trên ta ngược lại thật ra có một môn có thể gọi tuyệt học kiếm pháp, ngươi muốn học cái nào một môn công phu? Nhìn mặt trước Tiểu Thiến, Từ Tử Nghĩa thì lại hết mức nói ra chính mình một thân võ công sở trường, mặc cho nó chọn. Sư phụ, bộ kiếm pháp kia như muốn luyện thành cần bao lâu? Nghe được Từ Tử Nghĩa hết mức nói ra chính mình sở học, Tiểu Thiến do dự một chút sau, thì lại mở miệng hỏi. Bộ kiếm pháp kia bao hàm rất rộng, lấy ngươi tư chất, như muốn luyện thành cũng cần 3 năm rưỡi công phu. Nhìn mặt trước Tiểu Thiến, Từ Tử Nghĩa thì lại rất mau trả lời nói. Từ Tử Nghĩa nói cũng không phải chuyện giật gần, cũng không phải là Tiểu Thiến tư chất so với Lệnh Hồ Sung càng kém, mà là bắt nguồn từ một cái nguyên nhân căn bản nhất, Tiểu Thiến trước đây chưa từng tập võ. Mặc dù nàng thiên tư thông tuệ, có thể ở ngăn ngắn thời gian có thể đem bộ kiếm pháp kia dung hội quán thông, có thể nàng nội lực vấn đề nhưng là không đội bằng được. Nay đại đường thế giới có thể không so với Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới, ở Tiếu Ngạo Giang Hồ Lệnh Hồ Sung mặc dù nội lực hoàn toàn không có, cũng nghe theo cầm kiếm pháp để đền bù. Mà ở đại đường thế giới bên trong, con đường này nhưng là không thể thực hiện được sư phụ, cái kia Đỗ Nhi liền lựa chọn hóa công đại pháp. Nghe được Từ Tử Nghĩa sau khi giải thích, Tiểu Thiến liền rất nhanh liền làm ra lấy hay bỏ. Được, nếu ngươi muốn tuyển chọn hóa công đại pháp, vậy ta cũng cần sớm nói cho ngươi một ít chuyện, cái môn này võ công thường thường phải đem độc xa độc trùng chất độc đồ ở trên lòng bàn tay, hút vào trong cơ thể, nếu là 7 ngày không đủ, công lực thì sẽ hạ thấp. Nhìn Tiểu Thiến, Từ Tử Nghĩa liền đem tu luyện công pháp thai hại nói ra. Từ khi tại Phi Hồ Ngoại Chuyện bên trong Thiếu Lâm Tự, tìm tới năm đó Đinh Xuân Thu lưu độc kinh sau, Từ Tử Nghĩa liền giải trừ tu luyện hóa công đại pháp to lớn nhất thai hại. Nhưng là giải quyết tính mạng du quan thai hại sau, chỉ khi nào thời gian dài không ở trường bôi lên chất độc liền sẽ công lực hạ thấp thai hại, Từ Tử Nghĩa tạm thời nhưng không thể ra sức. Mặc dù đối mặt cái vấn đề khó khăn này, Từ Tử Nghĩa hiện nay chính mình cũng nói không thể ra sức. Trừ phi hắn có thể xem Đoàn Dự như vậy kỳ ngộ, gặp phải xưng là Vạn Độc Chi Vương Mãng Cổ Chu Cát, hoặc là cũng xem Du Thản Chi như vậy vật khí, gặp phải Thiên Hạ Chí Hàn Băng Tạm. Có này hai đại độc vật hỗ trợ lẫn nhau, Từ Tử Nghĩa mới có thể giải quyết một khi không đồ tân độc liền sẽ công lực hạ thấp vấn đề. Cái này hạ thấp, chỉ cũng không phải là công lực, mà là hóa công đại pháp uy lực, nội lực một khi luyện thành sau, đương nhiên sẽ không thể giải thích được biến mất. Có thể ngươi như muốn hóa đi người khác công lực, liền cần ở trưởng bôi lên tân độc không ngừng, chính là có xá ắt sẽ có thôi, tu luyện võ công cũng là cũng thế. Nghe được tu luyện hóa công đại pháp, cần ở trưởng bôi lên kịch độc sau, Tiểu Thiến sắc mặt tự nhiên có chút tái nhợt. Thân là nữ nhi gia, khó tránh khỏi gặp đối với độc trùng loại hình có sợ hãi, Tiểu Thiến cũng không cũng thế. Có thể vừa nghĩ tới chết thảm ở trước mắt mình nhị thúc, Tiểu Thiến trong lòng liền không thể giải thích được thêm ra một luồng dũng khí. Được, nếu ngươi quyết định muốn tu luyện môn công pháp này, liền nhất định ngày sau muốn cùng kịch độc giao thiệp với, mỗi ngày nhàn hạ thời gian có thể hướng về các ngươi trình tỷ tỷ tỉnh giáo, nàng tinh thông ý thuật độc đạo, đủ để giải thích cho ngươi. Nhìn thấy Tiểu Thiến cũng không có vì vậy lùi bước sau, Từ Tử Nghĩa gật gù sau, liền hướng về nàng cuối cùng dặn dò. Sư phụ, đồ nhi biết rồi. Đối mặt Từ Tử Nghĩa căn dặn, Tiểu Thiến cung kính dị thường đáp. Sau đó mấy ngày bên trong, Từ Tử Nghĩa liền tự mình mang theo Tiểu Thiến ở bên ngoài bộ lấy độc trùng, trước tiên trợ nàng tu luyện này hóa công đại pháp, trước tiên đạt đến nhập môn cảnh giới. Mà ngay ở Từ Tử Nghĩa ra ngoài trong khoảng thời gian này, khoảng cách Lan Giang đảo ngoài 30 dặm nộ giao đảo trên nhưng là náo nhiệt cực kỳ, vô số thuyền lớn thuyền nhỏ từ lâu hội tụ ở nó bên bờ. Phu cận người giỏi tay nghề đều tại đây hội tụ, ven bờ một vùng dưới nền đất trên, tại đây nửa tháng thì lại chậm rãi xây dựng nổi lên không ít lầu cát, cảng mô hình. Lưu ý đến hồ động đình bên trong náo nhiệt một màn, Từ Tử Nghĩa đối với này nhưng là làm như không thấy. Dương Liên Đình năng lực là có, ở Từ Tử Nghĩa thế hắn điểm ra đến nộ giao đảo tầm quan trọng sau, hắn nếu là bỏ mặc lúc này mới kỳ quái. Lại qua mấy ngày lâu dài, đợi đến Từ Tử Nghĩa vì là Tiểu Thiến tìm tới đầy đủ trợ nàng tu luyện nhập môn đồ vật, liền nghe người ta nói tới Nhật Nguyệt Thần Giáo thành lập tin tức, mà đợi hắn trở lại Lan Giang đảo sau, Dương Liên Đình thì lại từ lâu phái tới sứ giả đưa tới thư mời không, xin mời hắn đi vào nộ giao đảo đi gặp tụ tập tới. Có điều quá đối với này Từ Tử Nghĩa nhưng là không có nửa điểm hứng thú, bởi vì lúc này bên hông hắn ngọc bội đã truyền ra một trận cực nóng, mà này không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở hắn hư không cửa đá mở ra sắp tới. Chương 95, Giang Lăng, Liên Thành Quyết Quyển, chương 95, Giang Lăng, Liên Thành Quyết Quyển, Giang Lăng, lại gọi Kinh Châu phủ. Một thân áo xanh Từ Tử Nghĩa nhưng là xuất hiện ở Giang Lăng ngoài thành, nhìn ngoài cửa thành tấp nập không thiếu đám người, lúc này nhưng không khỏi khẽ lắc đầu. Chỉ vì tại đây trong đám người, hắn nhìn thấy ba người. Trong đó một người là tiểu lão nhi, trong miệng cắn một cái ngăn ngắn tẩu thuốc lá, trên người một thân bộ đồ mới, có thể một mực dưới chân dậy nhưng là một đôi giày rơm, nhìn qua không ra ngô giá khoai. Mà sau lưng hắn thì lại còn có hai người, một tên trong đó thiếu nữ ngây thơ đáng yêu, tròn tròn khuôn mặt, một đôi mắt to hắc lưu lưu điện, xem ra có điều 17-18 tuổi. Mà ở nàng bên cạnh thiếu niên thì lại xem ra có chút đần độn, màu da ngăm đen, xương gò má vi cao, thô tay chân to, cùng ở nông thôn thông thường hoa màu thiếu niên hán tử hầu như không khác. Nhưng dù là như vậy một cái tiểu tử nốc, nhưng một mực đưa tới bên cạnh ngây thơ thiếu nữ chân thành. Chỉ là nhìn hai người ánh mắt thỉnh thoảng ánh mắt đối diện sau, lại xấu hổ tách ra sau, xa xa Từ Tử Nghĩa thì lại trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Từ khi hư không cửa đá lại lần nữa mở ra sau, Từ Tử Nghĩa liền xuất hiện ở Kinh Châu ngoài thành, ngay ở Từ Tử Nghĩa chuẩn bị đi đến trong thành tra xét hỏi thăm tin tức lúc, nhưng đúng dịp ở ngoài thành gặp phải người này ba người. Chỉ nghe này hàm hậu thiếu niên cùng ngây thơ thiếu nữ lén lút xưng hô, Từ Tử Nghĩa liền rất nhanh rõ ràng chính mình lần này đi đến nơi nào. Thiếu niên tên là Địch Vân, thiếu nữ tên là Thích Phương, mà cái kia cắn tẩu thuốc lá tiểu lão nhi chính là hai người sư phụ Thích Trường Phát. Người này xưng là Thiết Tỏa Hoành Giang làm người nham hiểm ác độc, bụng dạ cực sâu. Hắn này bí danh Xích Sát Hoành Giang ở bề ngoài ý tứ là hắn võ công tuyệt vời, giỏi về thủ ngữ, kẻ địch công không tiến vào bọn họ hộ, mà trên thực tế ý tứ là này Thích Trường Phát nhạy bén nhiều mưu, lợi hại cực điểm, chỉ cần là ai chọc hắn nhất định bắt góc tìm mưu kế trả thù. Gọi người dường như một chiếc thuyền ở giang tâm qua thuyền bên trong truyền loạn, trên cũng tới không được, dưới cũng dưới không được. Trước kia từng nhân Liên Thành Quyết cùng đại sư Minh Ngũ Vân thủ Vạn Chấn Sơn, nhị sư Minh Lục Địa Thần Long Nôn Đạt Bình hai người hợp lực mưu hại thụ nghiệp ân sư Thiết Cốt Mặc Ngạc Mai Niệm Xanh. Bọn họ sư Minh ba người có thể nói là cá mẹ một lứa, những năm gần đây vẫn bắt óc tìm nhiều kế muốn tìm ra Liên Thành Quyết bí mật. Lần này Thích Trường Phát mang theo Địch Vân chính là chịu đến đại sư Minh Ngũ Vân thủ Vạn Chấn Sơn xin mời mà tới. Thích Trường Phát nham hiểm giả dối, những năm này vì mưu đoạt Liên Thành Quyết bí mật, hắn đối với bất kỳ người nào đều không tin tưởng. Bao quát nữ nhi ruột thịt của mình Thích Phương cùng đồ đệ Địch Vân, những năm này tới nay chuyển cho hai người kiếm pháp cũng là hoàn toàn sai lầm. Chỉ có điều người sư huynh này để ba người tranh chấp, nhưng một mực khổ Địch Vân. Tung Hành Kim lão dưới ngòi bút sở hữu tiểu thuyết nhân vật chính, chỉ có Địch Vân một người vận mệnh có thể nói là đau khổ nhất. Đầu tiên là bị Vạn Khuê hãm hại cưỡng gian phụ nữ mai nốt vào đại lao, cũng bị cắt đứt tay phải năm ngón tay, xuyên xương tỉ bà. Ở ngục bên trong kết bạn đinh điện, sau biết được sư muội gả cho Vạn Khuê, bởi vậy tuyệt vọng dưới tự sát. Mãi đến tận cuối cùng bị đinh điện cứu, lúc này mới việc nặng ra khác một cái nhân sinh đến. Nhớ tới điểm này, Từ Tử Nghĩa không khỏi lại lần nữa lắc đầu. Nhìn chung Kim lão toàn thư, vận mệnh đau khổ nhất người, đại khái cũng chỉ có Liên Thành Quyết bên trong Địch Vân một người mà thôi. Địch Vân có thể nói là trí tình trí nghĩa người, nhưng lại một mực gặp người không tốt, nhìn chung cái khác kim thư chủ yếu nhân vật, mặc dù tuy có bất hạnh tao ngộ, có thể đại thể sẽ gặp phải một hai chân tâm giúp đỡ người. Tỷ như Lâm Bình Chi, vị này phúc uy tiêu cục thiếu tiêu đầu, từ khi sau khi cha mẹ mất, liền bị người vẫn tính toán, có thể từ đầu đến cuối còn có Nhạc Linh San một người ở bên giúp đỡ. Chỉ có điều Địch Vân cùng nhau đi tới, gặp gỡ hạng người đại thể đều là nham hiểm giả dối, lợi ích vân tâm hạng người, có thể nói là bi thảm nhất. Nhìn thấy chính mình lần này lại đi đến Liên Thành Quyết bên trong, Từ Tử Nghĩa trong lòng tự nhiên nổi lên cứu hắn thoát ly khổ hải tâm tư. Chỉ có điều Từ Tử Nghĩa nhìn thấy lúc này Địch Vân cùng Thích Phương hai người một bộ hai đứa nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã dáng vẻ lúc, nhưng là khẽ lắc đầu. Địch Vân người này bị danh rau muống là nó sư muội Thích Phương lên, ý tứ nói Địch Vân ngực không thành phủ, bằng thẳng, xem rau muống như thế. Mà Từ Tử Nghĩa nhưng là biết, Địch Vân tính tình hơn nữa cực kỳ quật cường, nguyên bên trong chỉ vì Thái Hành Sơn đại trại chủ Lữ Thông sử dụng nước bẩn dơ nó sư thích trường phát bộ đồ mới, liền bị Địch Vân quấn lấy không tha, dù cho biết rõ không địch lại cũng phải cùng với tranh ra kết quả đến. Cuối cùng vẫn bị Ngụy Trang thành ăn mày lục địa thần long luôn đạt bình trong bóng tối giúp đỡ, lúc này mới chuyển bại thành thắng. Rõ ràng Địch Vân người này tính tình cực quật, nếu là không ăn trên một phen bị đắng, mặc dù chính mình hao hết miệng lưỡi cũng khó có thể hắn khai thiếu. Tất cả những thứ này cũng không phải là Từ Tử Nghĩa có ý định nhìn thấy hắn bị khổ, mà là Địch Vân bản tính quá mức thuần phát. Nguyên bên trong hắn ở trong ngục giam thắt cổ sau bị Đinh Điển cứu sống sau, Đinh Điển ở ngay trước mặt hắn nói tới năm đó chuyện cũ, bạch ra hắn sư phụ cùng hai vị sư minh năm đó đã từng hợp mưu hại chết sư tổ sau, vẫn là không muốn tin tưởng. Muốn ở thời gian cực ngắn, xoay chuyển một cái tính tình như vậy quật cường người cái nhìn, độ khó tự nhiên có thể tưởng tượng được. Chính là cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, Từ Tử Nghĩa nếu quyết định muốn ra tay, đương nhiên phải để Địch Vân biết được lòng người ác độc, không phải vậy mặc dù trước mắt cứu ra hắn, ngày sau lại gặp bởi vì không hề phòng bị, lại bị người khác hãm hại. Trong lòng quyết định chủ ý sau, Từ Tử Nghĩa liền đi theo ba người phía sau, chậm rãi tiến vào này Ba Lăng Thành. Lấy Từ Tử Nghĩa bây giờ võ công, đi theo sau Thích Trường Phát, hắn tự nhiên là không thể nào nhận biết, như vậy một đường theo ba người đi đến trong thành Vạn Phủ vị trí. Hôm nay chính là Ngũ Vân thủ Vạn Chấn Sơn 50 tuổi đại thọ ngày tốt, phủ người ngoài người đến hướng về, bên trong phủ răng đèn kết hoa, thỉnh thoảng còn có cổ nhạc tay thổi bay tiếp khách nhạc khúc. Ken số nạ đồ hưởng, xem ra rất náo nhiệt. Nhìn thấy Địch Vân ba người bước vào Vạn Phủ sau, Từ Tử Nghĩa cũng không nóng lòng, ngẩng đầu nhìn lên ngoài trăm thước đang có một tòa tiểu lâu. Chỉ chốc lát sau Từ Tử Nghĩa liền xuất hiện ở tiểu lâu trên lầu 2. Tự mình tìm nơi sát cửa sổ vị trí, nơi này vị trí chính giai, Từ Tử Nghĩa ngồi ở chỗ này, vừa vặn có thể nhìn thấy cách đó không xa Vạn Phủ cổng lớn. Để tiểu nhị lên chút địa phương sở trường rượu và thức ăn sau, Từ Tử Nghĩa liền tự mình ăn xong rồi rượu và thức ăn, có thể đợi đến Từ Tử Nghĩa cơm nước no nê sau, đường dài phần cuối thêm ra một tên lão ăn mày bóng người, chỉ thấy theo hắn lẫn vào Vạn Phủ cổng lớn sau, liền nghe bên trong phủ cùng kêu lên hô to, bắt được hắn, bắt được hắn. Đừng làm cho này tặc tử chạy. Các loại không lâu lắm liền thấy một người cả người dính đầy cất bóng người từ Vạn Phủ cấp đường chạy ra, ngay lập tức lúc này mới nhìn thấy này lao ăn mày đi lại tập tên từ Vạn Phủ đi ra. Người này rối bù, tay trái cầm chỉ bắt bỡ, tay phải chống một cái gậy trúc, trong miệng vẫn là cao giọng hô, hôm nay gặp phải người lương thiện, dĩ nhiên thưởng ta lao ăn mày 20 viên đồng tiền lớn. Nhìn thấy này lao ăn mày bóng người sau, Từ Tử Nghĩa nhưng không khỏi cười lạnh một tiếng. Lập tức liền tính tiền, đuổi tới này lao ăn mày bóng người. Này lao ăn mày không phải người khác, chính là Thích Trường Phát nhị sư minh lục địa thần long luôn đặc bình. Người này võ công là ở Thích Trường Phát ba người cao nhất, nhưng là tâm tư cũng dường như bọn họ sư minh đệ ba người như thế ác độc. Nếu như mình không đúng tay vào, tối nay này hóa trang thành ăn mày ngôn đạt bình liền muốn truyền thụ Địch Vân ba chiêu tuyệt kỹ, nhìn như hắn động tác này dường như thế ngoại cao nhân, kỳ thực nhưng là không có ý tốt. Muốn dựa vào cái này tại trên người Địch Vân làm văn, do đó đạt đến gây xích mích Thích Trường Phát, Vạn Chấn Sơn đánh nhau, chính mình thì lại ngư ông đắc lợi mục đích. Từ Tử Nghĩa triển khai khinh công thân pháp, lặng yên không một tiếng động đi theo này ngôn đạt bình phía sau. Thích Trường Phát sư minh đệ ba người lòng mang ý đồ xấu, nhìn thấu chính mình này ba cái đồ đệ bản tính sau, Mai Niệm Xanh cô chưa đem tuyệt nghệ dốc túi dạy dỗ, trái lại dạy bọn họ không ít đẹp đẽ mà không thực dụng chiêu số. Bởi vậy Từ Tử Nghĩa đi theo sau Nôn Đạt Bình hồi lâu, vẫn làm lao ăn mày hắn vẫn là không chỗ nào nhận biết. Mà này cũng không Nôn Đạt Bình võ công quá yếu, ngược lại lấy hắn bây giờ võ công, mặc dù xa xa đánh không lại trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Lạc Hoa Lưu Thủy, tuy nhiên được cho hiếm thấy hảo thủ. Chỉ có điều từ khi Từ Tử Nghĩa cùng Trình Linh Tố hai người cùng luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh sau, khinh công thân pháp từ lâu hơn xa từ trước, nếu là đổi làm trước, Từ Tử Nghĩa mặc dù công lực vượt xa Nôn Đạt Bình, có thể tưởng tượng muốn đi theo sau hắn hồi lâu, lại bị không bị phát hiện, nhưng là rất khó. Cho đến đi tới một cái hẻo lánh ngõ nhỏ lúc, liền bị Từ Tử Nghĩa che ở phía trước. Phẫn làm lao ăn mày Nôn Đạt Bình đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một tên quần áo thanh sam nam tử này xem ra bên ngoài cực kỳ thanh tú, nói hắn anh tuấn cũng có thể, chỉ có điều theo Nôn Đạt Bình vị nam tử này dung mạo nói là anh tuấn, chẳng bằng nói là thanh tú chiếm đa số, thậm chí trái lại so với một ít nữ tử dung mạo còn muốn càng đẹp hơn trên một ít. Vị công tử này, xin thương xót, thưởng lão hoa tử mấy cái đồng tiền lớn. Nhìn thấy thanh sam nam tử bóng người, Nôn Đạt Bình ngược lại cũng không cho rằng quá, thuận lợi liền đưa tay phải ra chỉ còn giữ lại một nửa bát vỡ, tiến lên nên tiếp. Dễ bàn. Nhìn thấy Nôn Đạt Bình này hóa trang, Từ Tử Nghĩa cũng chỉ là khẽ mỉm cười, tiện tay lấy ra mấy cái đồng tiền lớn ném tới. Nôn Đạt Bình không hề nhận biết, vẫn làm ăn mày hắn đang muốn lên tiếng nói cảm ơn, nhưng không ngờ nhưng bị Từ Tử Nghĩa ngăn cản đường đi. Công tử, ngươi đây là? Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa nhưng không muốn tránh ra sau, Nôn Đạt Bình lúc này mắt lộ không hiểu nói. Từ Tử Ngọc nhưng là cười gần nói, lục địa thần long Nôn Đạt Bình, các ngươi cặp đôi này sư huynh đệ thật đúng là thú vị, một cái vẫn làm ăn mày nghiện, một cái vẫn làm nông phu nghiện. Cái gì lục địa thần long, lão hoa tử ta căn bản là không nhận thức. Nghe được thân phận mình bị người gọi ra, Nôn Đạt Bình nhìn như mắt lộ vô tội, có thể ra tay nhưng là không có chút nào do dự, chỉ thấy hắn gậy trúc như độc xà nổi lên, về phía trước tìm đòi, thẳng hướng Từ Tử Nghĩa bả vai điểm đi. Hắn này một chiêu cực kỳ xảo quyệt, lại là đông nhiên nổi lên ra chiêu, tất nhiên là khiến người ta khó lòng phòng bị. Có thể đối mặt hắn này nổi lên một đòn, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười, tay phải ống tay áo đông nhiên vung lên, liền liền bao lấy Nôn Đạt Bình trong tay gậy trúc, mặc cho hắn vận dụng hết kinh khí nhưng vẫn là chỉ trệ không tiến. Mắt thấy người đến võ công cao như thế sau, Nôn Đạt Bình trong lòng cả kinh, đồng thời tay trái vận dụng hết kinh khí cầm trong tay bát vỡ hóa thành ám khí ném. Trong lúc bát vỡ nổ tung hóa thành vô số mảnh vỡ, chen lẫn nhiều viên đồng tiền lớn ác liệt kéo tới. Chỉ tiếp từ Tử Nghĩa đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn, tay trái liền cách không đánh ra một trường. Nôn Đạt Bình liền biết vậy nên một luồng đứng hàng cũng hải trường lực kéo tới, cả người còn không lo nổi kinh hoàng, liền bị này cô đứng hàng cũng hải trường lực đánh bay đi ra ngoài thật xa. Người còn ở giữa không trung, còn ở phun máu tươi tung tóe. Cho tới bát vỡ nổ tung biến thành ám khí, cùng với nhiều viên đồng tiền lớn trực tiếp bị này kinh người trường lực phản đẩy trở về, khắc ở Nôn Đạt Bình toàn thân các nơi, lại là bắn lên vô số huyết hoa. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, Nôn Đạt Bình bay ngược ra ngoài bóng người, thì lại trực tiếp va sụp một bức tường, cả người liền bị chôn ở bên trong. Lộ ra nửa cái đầu ở bên ngoài Nôn Đạt Bình, nhìn mặt trước Từ Tử Nghĩa, trong lòng sợ hãi vô cùng. Có lòng muốn đứng dậy chạy trốn hắn, nhưng là đã trúng Từ Tử Nghĩa một trường này sau, toàn thân các nơi đau đớn vô cùng, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đứng dậy. Từ Tử Nghĩa cũng không chờ hắn nói chuyện, trực tiếp liền vận lên Hấp Tinh Đại Pháp hấp nổi lên nội lực của hắn. Hắn mới vừa làm cho trường pháp, chính là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ Đại Kim Cương Trường, này trường pháp uy mãnh dị thường, giống như kim cương xuất trường, có thể đánh từ xa ra ác liệt cực điểm trường lực, uy lực khác nhau xa so với phổ thông phá không trường lực càng kinh người hơn. Lấy Từ Tử Nghĩa bây giờ chất pháp nội lực, vội vàng sử dụng một trường này, chân khí trong cơ thể cũng nhất thời ít đi 2/10 nhiều, bởi vậy có thể thấy được, này Đại Kim Cương Trường bá đạo. Mà Nôn Đạt Bình đã trúng một trường này, mặc dù Từ Tử Nghĩa không lấy tính mạng hắn cũng nhất định không sống nổi quá lâu. Từ Tử Nghĩa người đương nhiên phải vật tận nó dùng, sớm đem hắn một thân nội lực để bản thân sử dụng. Chương 96, đêm thăm chương 96, đêm thăm ở Thích Trường Phát Sư huynh đệ ba người, trong đó duy lấy này Lục Địa Thần Long Nôn Đạt Bình hành tung nhất là bất định. Bây giờ Từ Tử Nghĩa tại đây Giang Lăng trong thành tìm tới hắn, đương nhiên sẽ không buông tha. Chỉ có điều này Lục Địa Thần Long Nôn Đạt Bình nội lực, nhưng là có chút tạm được, Từ Tử Nghĩa vận dụng Hấp Tinh Đại Pháp đem nội lực hấp sạch sành sanh sau, nhưng cũng có điều để Từ Tử Nghĩa nội lực tăng trưởng không tới 4/10, đúng là có chút làm người ta bất ngờ. Làm Từ Tử Nghĩa nhớ tới Nôn Đạt Bình sư huynh đệ ba người làm người sau, trong lòng liền tùy theo thoải mái. Mai Niệm Sanh năm đó thu rồi Nôn Đạt Bình ba người làm đồ đệ sau, cũng nhìn ra ba người này không giống hạng người lương thiện, liền không có giáo ba người chút bản lĩnh thật sự, mà là có ý định giao cho ba người một ít đẹp đẽ không áp dụng bản lĩnh. Nôn Đạt Bình có thể có hôm nay nội lực tu vi, e sợ cũng là hết sức công phu, nhiều năm khổ luyện mà đến, tự nhiên này nội lực liền kém xa tu luyện thần chiếu kinh đinh điện. Vốn là trọng thương Nôn Đạt Bình bị Từ Tử Nghĩa hút sạch nội lực sau, cũng không lâu lắm liền đột ngột khí tuyệt. Từ Tử Nghĩa tiện tay chấm dứt Nôn Đạt Bình sau, liền lại trở về trên tử lâu, tự mình độc cầm lên. Cho tới Từ Tử Nghĩa mới vừa khiến Đại Kim Cương Trưởng, cũng có điều là vừa mới luyện thành không lâu, chỉ có điều cái môn này trưởng pháp đối xử nội lực yêu cầu cực cao, bởi vậy rất khó luyện thành. Lấy Từ Tử Nghĩa bây giờ tu vi, cũng có điều là miễn cưỡng thỏa mãn Đại Kim Cương Trưởng triển khai yêu cầu mà thôi. Mới vừa hắn vẫn có ý thu lại trưởng lực, không phải vậy nếu là một trưởng này toàn lực ứng phó lời nói, Nôn Đạt Bình liền sẽ bị mất mạng tại chỗ. Trên tiểu lâu độc cầm Từ Tử Nghĩa, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa bạn phủ, trong lòng thì lại vì là Địch Vân cái này tiểu tử ngốc đơn thuần không khỏi cảm thán một tiếng. Cung Thích Trường Phát, Vạn Chấn Sơn bực này bị lợi ích làm mê mọi người so ra, Địch Vân thật so với là trong trốn giang hồ một vũng thanh lưu, người như vậy cùng Thích Trường Phát mọi người trà trộn một nơi, tự nhiên là hoàn toàn không hợp. Địch Vân không biết lòng người hiểm ác, khi hắn cùng Thích Trường Phát hai người bước vào vạn phủ lúc, Vạn Chấn Sơn trong lòng đã sớm động sát nghiệm. Chỉ có điều Vạn Chấn Sơn vừa mới bắt đầu chỉ là vì mưu đồ liên thành quyết, có thể không nghĩ tới Địch Vân cái này tiểu tử ngốc dẫn theo cái đẹp đẽ gái đi đến vạn phủ, nhưng bởi vậy câu con trai của hắn vạn quên hồn. Bởi vậy mới có mặt sau mưu tính, đầu tiên là hãm hại Địch Vân cưỡng hiếp phụ nữ, mà đem mưu hại như ngục, khóa xương tỉ bà, lại làm Địch Vân sư muội làm lên người tốt. Chính là đá tích thủy xuyên, không chỗ nương tựa Thích Phương cuối cùng cũng chỉ có thể gả cho bà quê. Mà Địch Vân lại bị vây ở lao ngục bên trong, chỉ chờ chờ chết, vạn quê nhìn như dùng để vì hắn thoát tội bằng bạc, kỳ thực nhưng là dùng để mua được quan phủ dùng để bào chế hắn. Vừa nghĩ tới nơi này, dù là Từ Tử Nghĩa làm người hai đời cũng không khỏi vì là Vạn Chấn Sơn phụ tử tâm địa ác độc mà cảm thán. Bóng đêm đã tới, trong lòng biết khoảng cách Thích Trường Phát cùng Vạn Chấn Sơn cặp đôi này sư huynh đệ trở mặt còn có chút thời gian, Từ Tử Nghĩa liền thừa dịp bóng đêm đi đến chi phủ nha môn. Dưới bóng đêm chi phủ nha môn, nhìn như không hề phòng bị, kỳ thực nội bộ bên trong giấu giếm sắc cơ. Lang Thối Tư thân là Kinh Châu chi phủ không giả, có thể lén lút hắn nhưng có một cái khác thân phận, cái kia chính là lưỡng hồ một vùng lòng xa giúp lão đại, còn hắn là trước tiên đậu tiến sĩ, vẫn là trước tiên làm thổ phỉ, liền chưa từng mà biết rồi. Hắn này chi phủ trong nha môn, lên tới nha dịch, cho tới tôi tớ đều là hắn trước kia Long Sa bang thủ hạ, hơn nữa chỗ tối còn ẩn giấu nọ mạnh cường cung, tầm thường giang hồ hảo thủ mặc dù may mắn xông vào này chi phủ nha môn, cũng sẽ bị này nọ mạnh cường cung tại chỗ bắn chết. Có điều tất cả những thứ này, Từ Tử Nghĩa trái lại cũng không xem ở trong lòng. Chỉ là này chi phủ nha môn nhưng có một vật, để Từ Tử Nghĩa không thể không có cẩn thận, cái kia chính là Lăng Thối Tư trong tay Kim Ba Tuần Hoa. Kim Ba Tuần Hoa từ Thiên Trúc truyền bảo, bởi vì ba tuần hai chữ chính là ác ma ý tứ, bởi vậy người Thiên Trúc cũng gọi nó làm ác ma hoa. Loại chất độc này hoa nghe trên mấy cái liền có thể trí người mê muội, nếu đúng lúc bứt ra, ngược lại cũng không sao. Nhưng nếu là hô vào Kim Ba Tuần Hoa mùi hương, thời gian hơi trường, hay hoặc là da thịt chạm đến, cái kia thì sẽ kịch độc ra thân, trong thời gian ngắn tức sẽ chết đi, thực là thiên hạ kịch độc, ở trong thời đại này, chúng độc người đoạn không sinh lý. Ngày sau đinh điện thần chiếu kinh đại thành, chỉ là da thịt ngộ xúc Kim Ba Tuần Hoa kịch độc, liền độc phát thân vong. lấy thần chiếu kinh khó mà tin nổi khả năng, có thể cứu sống Thắt Cổ chừng nửa canh giờ địch vân, nhưng còn chưa chống đối này Kim Ba tuần hoa kịch độc, Từ Tử Nghĩa tự nhiên lòng sinh cảnh giác. Hắn mặc dù là độc đạo đại gia, luyện tập Cửu Dương thần công cũng có chống đỡ bách độc bất xâm hiệu quả, có thể đối mặt Kim Ba tuần hoa như vậy kịch độc, cũng không dám lấy thân thí hiểm. Đợi đến Từ Tử Nghĩa bay người rơi vào này chi phủ nha môn hậu viện lúc, Từ Tử Nghĩa liền bản năng vận lên Cửu Dương thần công quy tức đại pháp, mỗi cách 10 tức khoảng chừng, trái phải mới để thở một lần, cần tức điên thiếu. Từ Tử Nghĩa tuy rằng trong lòng biết này Kim Ba tuần kịch độc vô cùng, Lăng Thối Tư tất nhiên không thể đem tùy ý luận hạ, có thể thành phòng ngừa này Lăng Thối Tư đạo, hắn vẫn là cực kỳ thận trọng, để ngừa chính mình trúng chiêu. Từ Tử Nghĩa biết được Lăng Xương Hoa cùng Đinh Điện giữa hai người ước định, rơi vào chi phủ nha môn hậu viện sau, liền rất nhanh ở một nơi lầu các cửa sổ bên, nhìn thấy một chậu hoa tươi bày ra ở ngưỡng cửa sổ bên trên. Dưới ánh trăng chiếu dọi xuống, này buồn hoàng sắc vi lại vì là rõ ràng, Từ Tử Nghĩa luyện võ sau khi, thị lực kinh người, tự nhiên nhìn thấy này buồn hoàng sắc vi. Từ Tử Nghĩa triển khai lên phái cổ mộ tuyệt diệu khinh công, một đường né qua trong phủ thủ vệ, rất nhanh sẽ đi đến nơi này tòa lầu các phụ cận. Dưới bóng đêm tòa này giam lỏng Lăng Xương Hoa lầu các nhưng lại yên tĩnh cực kỳ, trong tiểu viện thì lại bày ra đủ loại kiểu dáng hoa cúc, Lăng Xương Hoa cùng Đinh Điện hai người đều là yêu quốc người, cũng vì vậy mà kết duyên, cuối cùng cũng bởi vậy mà kết thúc. Nhìn thấy này đầy sân hoa cúc, Từ Tử Nghĩa nhưng là không khỏi lắc đầu, Đinh Điện cùng Lăng Xương Hoa cặp đôi này số khổ biết lương, hai người trải qua hết thảy đều là người thường khó có thể tưởng tượng. Cho tới hai người thê thảm tao ngộ, đều bắt nguồn từ trong lòng người tham dục. Lăng Thối Tư là tiến sĩ xuất thân, từng làm Hàn Lâm, lại là lưỡng hổ Long Sa bang lão đại, ngày sau còn gọi là Kinh Châu chi phủ, quyền thế địa vị có thể nói đã đạt đến đỉnh điểm. Chỉ là lòng người đều là không vừa lòng, Lăng Thối Tư khi biết Đinh Điện trên người chịu thần chiếu kinh cùng liên thành quyết hai đại bí ẩn sau, trong lòng liền động tham nghiệm. Đầu tiên là lấy Kim Ba tuần hoa độc ngất Đinh Điện, đem bắt vào lao ngục, tiếp theo lại giam cầm con gái của chính mình. Cuối cùng càng nhân 10 năm không cách nào cậy ra Đinh Điện miệng, mắt thấy khó có thể từ Đinh Điện trong miệng khiêu ra bí mật, liền đem chính mình con gái tươi sống bí chết với trong quan tài, do đó muốn độc chết Đinh Điện, từ nó trên người di vật tìm ra bí mật trong đó mật. Như vậy cực kỳ bi thảm việc, thực sự là làm người thở dài. Lăng Thối Tư một thân ác độc trình độ, thậm chí càng cao hơn Thích Trường Phát sư huynh đệ ba người. Chỉ có điều Từ Tử Nghĩa còn chưa bước vào giam cầm Lăng Xương Hoa tiểu viện, liền từ lúc ngoài mấy trượng nhận ra được không xuống mấy cô yêu đất tiếng hít thở, này rõ ràng là Lăng Thối Tư trước kia Long Sa bang thuộc hạ ở đây giám sát bí mật, để ngừa người ngoài xông vào. Từ Tử Nghĩa chỉ là hư lạnh một tiếng, xoay tay phải lại liền thêm ra 4 viên đồng tiền lớn, lập tức vận kình hướng về 4 cái góc xó đánh ra. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, nguyên bản giấu ở chỗ cao, cùng với sân ẩn nấp góc xó 4 người liền đồng thời ngã xuống, chỉ thấy bọn họ cái chán đều không ngoại lệ, nhưng là thêm ra 1 viên tiền đồng. Mà cái đồng tiền này trực tiếp xuyên vào 4 người lỗ não, tự nhiên là ngã xuống đất mà chết. Ngăn ngắn mấy tức công phu, ẩn ở tiểu viện góc xó các góc chạm gác ngầm liền bị Từ Tử Nghĩa ung dung giải quyết. Những người này không một không cầm trong tay nỏ mạnh trường cung, như muốn tùy tiện xông vào trong đó, mặc dù có thể tránh thoát trong đó một lạc tiễn, có thể đến từ trước sau trái phải 4 cái góc xó vây công, liền quyết định là trốn không xong. Giải quyết chạm gác ngầm sau, Từ Tử Nghĩa liền bay người rơi vào tòa nhà nhỏ bên trong, lúc này bóng đêm đã sâu, trong lầu người tự nhiên đã ngủ, Từ Tử Nghĩa có thể rõ ràng nghe được trong lầu nữ tử vững vàng tiếng hít thở. Từ Tử Nghĩa cũng không chờ nữ tử thức tỉnh, lập tức liền ra tay điểm trúng nữ tử huyệt đạo, sau đó liền đem chăn gấm đem nữ tử một khỏa, trực tiếp mang ra tòa nhà nhỏ. Đợi đến Từ Tử Nghĩa ra tòa nhà nhỏ, dưới ánh trăng chiếu dọi xuống, nữ tử dung mạo cũng hoàn toàn bại lộ ở tầm mắt của hắn. Chỉ thấy nữ tử nguyên bản trên khuôn mặt mỹ lệ, nhưng là thêm ra 17-18 hiểu rõ hiện ra vết sẹo, đưa nàng mỹ lệ con mắt, mỹ lệ mũi, mỹ lệ miệng, đều là siêu bẹo bẹo, ở ánh trắng soi sáng dưới giống như yêu ma như thế. Dưới bóng đêm chịu đến gió mát thổi, ngủ say bên trong nữ tử cũng đống nhiên tỉnh lại, nhìn trước mắt xa lạ bóng người, nàng không khỏi trong nháy mắt tỉnh táo. Chỉ có điều lúc này nàng huyệt đạo bị điểm, không thể động đậy không nói, liền ngay cả nói chuyện cũng là không làm được. Lăng tiểu thư, không cần kinh hoàng, ta chỉ có điều muốn giúp ngươi cùng Đinh huynh hai người sẽ thành thân thuộc mà thôi. Nhìn ra Lăng Xương Hoa trong mắt cảnh giác, mang theo nàng nhảy ra chi phủ nha môn, Từ Tử Nghĩa lúc này thì lại chậm rãi nói.